Chương 80, Giáo hòa yêu ma chương 80, Giáo hòa yêu ma giảng đường bên trong, thanh đăng chập chờn. Phía trước nhất cao tuổi sư trưởng đứng chắp tay, thanh âm ôn hòa, tục ngữ từng nói, nhà tích đức, tất có dư khánh. Hôm nay làm ngươi và mỗi ngày làm một việc tốt, có từng hoàn thành. Hắn rội ra ngón tay điểm nhẹ bên trái hàng phía trước học sinh, từ ngươi bắt đầu. Bị điểm tên thanh tú thiếu niên đứng dậy, hôm nay đệ tử tại đường núi thấy một năm bức tiểu phu, lưng meo củi lửa đi lại tập tễnh. Đệ tử gặp hắn thực sự mệt nhọc, liền tiến lên tương trợ, thế hắn chuyển sải tiến đến dưới núi trong nhà. Tốt. Sư trưởng vui mừng gật đầu. Người thứ hai bỗng nhiên đứng dậy, ưỡn ngực cao giọng nói, hôm nay đệ tử thấy một cây công bụng đói tê bang, xanh sao vàng gọn, thực sự đáng thương. Đệ tử quyết định thật nhanh, giúp hắn đem trong nhà đầu kia hoàng lưu làm thịt rồi. Nói xong không tự giác mà nuốt một ngụm nước bọt, cho hắn. Chưa cho hắn một nửa, đệ tử chính mình đều ăn một nửa. Có chút thiếu sót. Sư trưởng có hơi nhíu mày. Đến phiên người thứ ba lúc, cái này dáng người khôi ngô hắn tử chậm chậm nói, hôm nay ta tại bờ ruộng gặp phải cái tá điền, khóc lóc kể lể tiền thuê đất quá nặng, bên trên có lao mâu dưới có tam nữ, thực sự sống không nổi nữa. Ta gặp hắn đáng thương, liền giúp hắn. Sư trưởng ánh mắt lộ ra khen ngợi, ngươi hôm nay đã hiểu được thể nghiệm và quan sát người khác khó khăn, tiến bộ không nhỏ. Nói một chút, ngươi là làm sao giúp? Hán tử kia đột nhiên nhếch môi, lộ ra dính đầy bọt máu răng, vừa vặn ta đói bụng, liền giúp hắn đem lão mẫu cùng ba cái nữ nhi đều ăn. Như vậy hắn cũng không cần lại vì nuôi gia đình phát sầu. Kia tá điền thế nhưng cảm kích rất cao hứng, kích động đến tại chỗ đều ngất đi. Hắn chưa hết thòm thèm mà chép miệng một cái, lão hương vị sát thực kém chút ít, nhưng số lượng nhiều bao ăn no, bốn trọn vẹn ăn một canh giờ mới ăn xong. Nhưng làm ta quay hàm cho mệt muốn chết rồi. Chẳng qua vừa nghĩ tới ta đây là đang làm việc thiện tích đức, lập tức đều không cảm thấy mệt rồi hả? Lão sư trưởng trên mặt vui mừng trong nháy mắt ngưng kết. Hắn lảo đảo lùi lại, khô gầy ngón tay run rẩy chỉ hướng hán tử kia, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Bên trái bốn học sinh nghe vậy, đột nhiên cùng cười to lên, khóe miệng của bọn hắn ma quái nứt đến bên hai, lộ ra sâm bạch răng nhọn, tiếng cười thê lương chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống, "Đại thiện, đây là đại thiện cử chỉ." "Hay lắm." Vừa giải kia tá điền lửa xém lông mày, lại giải chính mình bụng đói, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Ta sao liền muốn không đến như vậy làm việc thiện chi pháp? Nếu là như vậy, ngày đi chăm thiện cũng không phải là việc khó. Lão sư trưởng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong tay thước lạch cạch rơi xuống đất. Cả người sủi lơ tại bục giảng bên cạnh, môi run rẩy, nghiệt trướng. Đều là nghiệt trướng a. Cho dù ngày ngày tụng đọc sách thánh hiền, cũng không đổi được này khát máu bản tính. Giảng đường khác một bên, kia bốn tên học sinh sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy mà chen làm một đoạn. Kia bốn làm càn cười to yêu vật không hẹn mà cùng liếm môi, ánh mắt tham lam trên người bọn hắn qua lại bắt ăn. Ngươi, các ngươi không thể ăn chúng ta. Một cái trải lấy xong nha bối tóc thiếu nữ giang chống đỡ lấy như nhún ra hai chân, dù giọng quát, nếu là đả thương chúng ta, đồ đại nhân cùng ô đại nhân chắc chắn nghiêm trị không tha. Bốn yêu nghe vậy qua lại đối mặt, trong mắt hung quang lúc này mới hơi khiêm tốn lại. Đột nhiên, trong đó một đầu hình người dáng người yêu vật đột nhiên quay đầu, thủ đồng gắt gao khóa lại ngoài cửa sổ. Chính là địch giật phi phương hướng. Nhìn tới, nó nhếch môi, lộ ra một loạt sâm bạch răng nhọn, chúng ta đại diễn thư viện, đến rồi khách không mời mà đến. Lời còn chưa dứt, ngoài ra ba đầu yêu vật đồng loạt quay đầu trông lại. Tám con màu hổ phách thụ đồng tại dưới ánh nến co rút lại thành dây nhỏ, lạnh băng tầm mắt xuyên thấu giấy dán cửa sổ, đem địch giật phi hoàn toàn khóa chặt. Cho tới giờ khắc này, địch giật phi mới nhìn rõ những thứ này học sinh khuôn mặt thật. Trong mắt của bọn họ đều là manh thú loại thụ đồng, và nóng đáy mắt không thấy nửa phần nhân tính, chỉ có kẻ săn mồi tàn nhẫn. Địch giật phi vô thức lui lại hai bước. Yêu vật, toàn bộ là khai nguyên cảnh yêu vật. Nguyên lai đây chính là Tê Hà Sơn trang bí mật lại tư dưỡng nhiều như vậy yêu ma. Con dạy chúng nó tiếng người, hóa nhân hình, học người lễ. Cái đó trải lấy xong nha bùi tóc thiếu nữ dùng hết dũng khí. Hướng phía địch giật phi phương hướng cao giọng cảnh báo, chạy ngay đi, đều là yêu ma. Đại ca là thế nào trông coi? Ô đại nhân rõ ràng hạ lệnh không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân bước vào. Ô đại nhân chỉ nói không cho phép ăn trong trang người, cũng không nói không cho ăn chính mình đưa tới cửa. Nói bụng, người này nghe tự bà. Bốn đầu yêu vật kỳ kỳ cha cha kêu la, bộ mặt bắt đầu hiện hiện nồng đậm lông tơ, hai mắt dần dần nhiễm lên khát máu tinh hồng. Là bốn đầu hồ yêu. Chúng nó dạo bước đi ra giảng đường, không nhanh không chậm hướng địch giật phi tới gần. Đúng lúc này, nhất đạo bóng xanh đột nhiên mà tới. Một đám vật không thành khí. Hào hoa phong nhã nam tử áo xanh đứng chắp tay, gầy gò khuôn mặt không giận tự uy. Treo lên phong tái hưng dung mạo nam tử nghiêm nghị quát lớn, "Bôi đại nhân ra lệnh cho ngươi nhóm dốc lòng cầu học, tập lễ minh kinh, các ngươi chính là như vậy học tập. Đợi đồ đại nhân trở về, nhất định phải chào các ngươi nhìn xem." Bốn đầu hồ yêu lập tức co lên cổ, mồm năm miệng mười kể khổ, "Đại ca, cái này thực sự quá khó khăn. Chúng ta nào có ngài như vậy thông minh." Phong tái hưng chậm rãi quay người, khoe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, liệt dương môn địch giật phi. Hắn ngắm nghĩa địch giật phi khuôn mặt, thu đồng trong hiện lên vẻ suy tư, ngược lại là giấu đủ sâu, mãi đến khi ngươi bước vào cầm trang, ta vừa mới phát giác. Lúc này mong muốn giấu giếm này trong trang sự vật, đã muộn. Chẳng qua tất nhiên đến, không ngại xem thật kỹ một chút chúng ta khai sáng lần này hài hòa cảnh tượng. Muốn cho ngươi tiện thể kiến thức đại diễn thư viện giáo hóa thành quả, đáng tiếc. Hắn liếc mắt kia bốn cái hồ yêu, lắc đầu thở dài. Ta mấy cái này bất thành khí đệ, ngược lại là để ngươi chê cười. Địch giật phi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương cặp kia không che giấu chút nào thụ đồng, lạnh giọng nói, ngươi cùng Ô Vân Thư đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Tê Hà Sơn trang âm thầm lưu đồ, chính là chuyện như thế. Cố gắng. Giáo hóa yêu ma. Phong tái hưng khép cười một tiếng, thụ đồng ở dưới ánh trăng hiện ra u quang, người cùng văn vật đều là thiên địa sinh ra, không nên cái gì bẩm sinh thù hận. Chúng ta cũng không phải là những kia chưa khai trí khát máu dã thú, chúng ta có tình cảm, minh thiện ác, sở cầu chẳng qua cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Trăm ngàn năm qua người săn yêu, yêu ăn thịt người, này huyết hải thâm cửu khi nào mới là cái cuối cùng? Làm gì cố thủ nhỏ mọn như vậy góc nhìn? Nghe yêu biến sắc, nhân tộc trong không thiếu ác đồ, yêu tộc trong cũng có người lương thiện. Tất nhiên người đều hiểu được phân chia thiện ác, vì sao không muốn cho yêu một cơ hội? Ô Lâu chủ là chân chính lòng mang đại ái người, nàng đánh vỡ định kiến, giúp chúng ta từng bước dung nhập nhân tộc. Mắt thấy này cấm trang nội nhân yêu hài hòa chung đụng cảnh tượng, ngươi lẽ nào liền không có nửa phần xúc động? Địch Dật Phi bật cười một tiếng, hắn không nói tiếng nào, nhưng lòng bàn tay đã lặng yên ngưng tụ lại nóng rực chân nguyên. Giờ phút này trong lòng của hắn đã hiểu tất cả, Tiêu Thanh Thanh nhất định là nhìn thấy này cấm trang trong nhân yêu chung sống đáng sợ cảnh tượng, mới gặp độc thủ. Thờ nhỏ phụ mẫu đều mất tại yêu họa Tiêu Thanh Thanh, sao lại tán đồng bực này hoang đường ngôn luận? Trước khi tới đây, hắn từng dưới đáy lòng tưởng tượng qua vô số có thể, hoặc là Tiêu Thanh Thanh thật chứ xúc phạm môn quy, phạm phải sai lầm lớn, hoặc là liên lụy môn phái bí mật. Lúc này mới bị Ô Vân Thư dựa theo môn quy xử tử. Nếu thật là như vậy, hắn dù có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận. Chắc chắn cùng đúng là không chịu được như thế. Thính Vũ Lâu thông đồng yêu ma. Ô Vân Thư bao che yêu vật. Đấy lòng phẫn hận như dã hỏa loại liệu nguyên. Phong Thái Hưng gặp hắn im lặng, quanh thân chân nguyên lại càng thêm hừng hực, không khỏi thở dài, vì sao thế nhân luôn luôn như vậy cố thủ định kiến? Cổ hủ đến cực điểm. Hắn tiếc rẻ lắc đầu, thời cơ chưa thành thủ, dưới mắt đồ đại nhân cùng Ô đại người đều không tại trong trang, lúc này chu sát chín phái đệ tử, giải quyết tốt hậu quả thực sự có chút phiền phức. Nhưng không có lựa chọn nào khác. Lời còn chưa dứt, Phong Thái Hưng đã dậm chân tiến lên. Chương 81, chém giết chương 81, chém giết Phong Thái Hưng khuôn mặt bắt đầu kịch liệt bặm mẻo, kéo dài, miệng hôn về phía trước nô lên, sâm bạch răng nanh đâm rách môi, cả khuôn mặt trong nháy mắt hóa thành một khỏa dữ tợn loang lổ tròn đen đầu lâu. Cặp kia vằn vện tia máu hẹp dài thụ đồng, lóe ra thuần vị ác ý nồng đậm màu đen lông tơ từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông điên cuồng chui ra. Song xương ngón tay đôm đốp rung động, biến hình là bao trùm lấy lông đen, cuối cùng mang theo u lãnh hàn quang bén nhọn lợi trảo. Chẳng qua trong khoảnh khắc, vị này vừa rồi hào hoa phong nhã nam tử trung niên đã triệt để rút đi hình người nguy trang, hóa thành nửa người nửa yêu đáng sợ hình thái. Tất nhiên như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy liền hóa vì bọn ta huyết thực đi. Ngụy trang thành Phong Thái Hưng, tên thật là Huyền Tự Hồ yêu, phát ra một tiếng sen lẫn dạ thú tê minh gầm gừ. Yêu vật một thân tu vi, hơn phân nửa ngưng tụ tại đạo này yêu trong cơ thể. Duy trì hình người như là người khoác xiềng xích, chỉ có hiển lộ bản tướng, phương có thể phát huy thực lực chân chính. Theo hắn hình thái chuyển biến, quanh thân tán phát chân nguyên ba động đống nhiên tăng gọn. Lại từ ban đầu khai nguyên tiền kỳ một đường kéo lên, ngang nhiên đột phá khai nguyên trung kỳ cánh cửa. A thì thì, Huyền Tự đại ca muốn tự mình ra tay. Nhân tộc này nghe lên chắc chắn thơ ngọn, trông mong đại ca năng lực phân chúng ta một ngụm máu thịt nếm thử. Có hứng, làm thật thú vị. Một bên bốn đầu khai nguyên tiền kỳ hồ yêu thấy thế, lập tức hưng phấn mà rối loạn lên. Chúng nó ăn ý tứ tán ra, mơ hồ hình thành nhất đạo vòng đây. Kia liệu diệu tiếng nghị luận cùng ánh mắt tham lam, giống như đã ở dùng ánh mắt lột ra địch giật phi ra thịt, tranh đoạt lấy phân phối mỗi một khối gân cốt. Hồ yêu Huyền Tự chân sau đột nhiên đạp mà, thân hình hóa thành nhất đạo nhanh đến cơ hồ thấy không rõ hắc ảnh. Lợi trảo chi thượng quấn vòng quanh sâm bạch cùng loang lổ hắc khí sen lẫn chân nguyên, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng địch giật phi bổ nhào qua. Phần diễm. Địch giật phi khẽ quát một tiếng, nóng rực chân nguyên ra chỉ tại trên hai tay, lại như thực chất loại bốc cháy lên, hóa thành lưỡng đạo sáng ngời chói mắt, nóng bỏng bức người liệt diễm. Hắn không tránh không né, song quyền cuốn theo sáng rực liệt diễm, ngang nhiên lên kích. Bành, bành, bành. Quyền trảo mấy lần va chạm, phát ra liên tiếp trầm một bạo hưởng. Nóng rực liệt diễm theo dao phong chỗ lan tràn, trong nháy mắt cháy lên Huyền Tự hai tay. Đưa hắn trên lợi trảo lông đen tiêu đốt được quan xoắn, cháy khô, tỏa ra gây mũi bị khét. Liệt Dương môn độc hữu truyền thừa Cửu Dương phần tiên công thể chí cương chí dương, đối với yêu tà vật có trời sinh khắc chế. Huyền Tự chỉ cảm thấy song trảo truyền đến một hồi toàn tâm phỏng, giống như chạm đến nung đỏ bàn ủi. Đau đớn kịch liệt nhường cái kia trương mặt cáo thượng vặn bẹo ra càng thêm thần sắc dữ tợn. Huyền Tự triệt thoái phía sau ba bước, tứ chi như là dã thú nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm địch giật phi, trong mắt tràn đầy là kiên kỵ. Thế nhưng địch giật phi cũng không phải lông tóc không thương. Trên hai tay bị hồ yêu lợi trảo thật sâu vạch ra đếm đạo vết thương, lộ ra tiên huyết. Địch Dật Phi, ngươi ngược lại là có chút gì đó. Huyền Tự không lại duy trì này nửa người nửa yêu hình thái. Quanh thân xương cốt phát ra tiếng nổ vang, thân thể như là thổi phồng loại kịch liệt bành trướng, đem tàn phá thanh sàm triệt để căng nứt. Thoáng qua trong lúc đó, một đầu trừng cao hơn một trượng, da lông loang lổ đèn nhánh to lớn hồ yêu thình lình hiện thân. Bắp thịt quần quần tứ chi chạm đất, lợi trảo thật sâu móc xuống mặt đất gạch xanh. Theo này hoàn toàn thể yêu thể hiện hiện, nó quanh thân chân nguyên ba động cũng liên tục tăng lên, thình lình ổn định ở khai nguyên hậu kỳ ngang ngược tiêu chuẩn. Hi 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 hi, Huyền Tự lần này cần làm thật. Chơi vui, chơi thật vui. Có trò hay nhìn xem lạc. Bốn đầu hồ yêu hưng phấn đến trên nhảy dưới tránh, thủ đồng trong lóe ra tản nhẫn khoái ý mà động tĩnh bên này, sớm đã kinh động đến cả tòa cầm trang. Càng xa xôi, mấy cái kia nguyên bản nâng lấy quyển sách, dạ bước ngâm tụng nho sam học sinh nhóm, đồng loạt xoay đầu lại. Lộ ra, đúng là từng đôi đồng dạng lạnh băng, không phải người thủ đồng. Trong lầu các nguyên bản réo rắt tiếng đọc sách im bặt mà dừng. Đúng lúc này, cánh cửa liên tiếp mở rộng, càng nhiều thân mang học sinh trang phục, lại treo lên từng đôi thụ đồng yêu ma nối đuôi nhau mà ra. Chúng nó như là thưởng thức một hồi khó được hí kịch, tụ tập đến, phát ra liễu diễu, tràn ngập ác ý tiếng cười. Tại đây bầy yêu ma trong, xen lẫn gần nửa đếm chân chính phạm nhân học sinh. Bọn hắn giờ phút này mà không còn chút máu, chen làm một đoàn, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỗ này cái gọi là cấm trang, rõ ràng đã trở thành một chỗ yêu ma xảo huyệt. Cố gắng khiến cái này khát máu vật cùng nhân loại hỗn hợp, bắt chước nhân tộc nói chuyện hành động. Địch Dật Phi ánh mắt đảo qua này làm cho người lạnh cả sống lưng bầy yêu xuống xít chi cảnh, lửa giận trong lòng cùng hàn ý xen lẫn. Hắn giữ im lặng, lòng bàn tay nóng rực nguyên ngưng tụ, đột nhiên đặt tại hai tay lúc trước bị huyền tự cắt đứt trên vết thương. Xuy một tiếng vang nhỏ, da thịt khét lẹt, tiên huyết trong nháy mắt ngăn lại. Địch Dật Phi từ giữa hàm răng gạt ra nói nhỏ, "Ô Vân Thương, thực sự là điên rồi, vậy mà sẽ làm ra kiểu này." Tổn hại nhân luân, dung túng yêu tà điên cuồng cử chỉ. Người sắp chết, làm gì nhiều lời. Hoàn toàn hiển lộ yêu thể huyền tự gầm thét, quanh thân đột nhiên trong nháy mắt cuốn lên nhất đạo cuồng bạo gió mạnh, ngay lập tức hóa thành vô số đạo mắt trần có thể thấy, sắc bén như đao màu xanh gió xoáy. Nó chân sau đột nhiên đạp mà, thân thể khổng lồ cũng không phải là cổng kềnh bỏ tới trước, ngược lại như là bị kia cuồng bạo gió mạnh cuốn theo, tốc độ tăng vọt, hóa thành nhất đạo mơ hồ hắc ảnh, lấy thế tồi khô lạp hủ lần nữa nhào về phía Địch Dật Phi. Địch Dật Phi cắn răng, thiếu đốt lên liệt diễm hai tay lại lần nữa ngang nhiên lên tiếp. Nhưng mà lần này, kia vẩn quanh huyền tự như đao gió mạnh tới trước, dây đặc phong nhận cắt chém không khí, phát ra chói tai rít lên. Tại quanh người hắn mở ra vô số đạo tinh mịn miệng máu, quần áo trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Một người một yêu, sai qua người. Vẹn vẹn này vừa đối mặt, Địch Dật Phi hai tay, trước ngực đã là da rách thịt nát, máu me đầm địa. Trên cánh tay thiêu đốt phần diễm cũng bởi vì chân nguyên hỗn loạn mà sáng tối chập chờn, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương cực nặng. Mà hắn liều chết khắc ở hồ yêu yêu thân thượng phần diễm lại chỉ làm cho huyền tự bị đau gầm nhẹ một tiếng. Hỏa diễm đảo mắt liền bị hắn quanh thân vờn quanh ngang ngược gió thổi xé rách, dập tắt. Khai nguyên cảnh giới ở giữa chém liệt, mấu chốt thắng bại đơn giản phụ thuộc vào hai giờ. Thứ nhất là công thể hoặc yêu thể mạnh yếu, này quyết định thể phách tự mang đặc tính cùng cường độ. Thứ hai thì là thuật pháp cao thấp, tức lấy chân nguyên thúc đẩy, diễn hóa xuất các loại thần dị thủ đoạn. Giờ phút này, huyền tự lấy khai nguyên hậu kỳ ngang ngược yêu thể, phối hợp khống chế gió mạnh thuật pháp, thực lực đã triệt để nghiền ép Địch Dật Phi. Càng làm người tuyệt vọng chính là, bốn phía lờ mờ, càng ngày càng nhiều yêu vật chính lục tục no ngoe hội tụ đến, từng đôi thụ đồng lóe ra khát máu quan mang. Phải chết ở chỗ này sao? Yêu vật càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào sức một mình ta, còn có thể giết ra ngoài sao? Ta bị kia lão giả thần bí dụ dỗ mà đến, kết quả muốn không công chịu chết. Là ta. Quá mức xúc động sao? Ho ho ho. Chương 82, Xí Dương chương 82, Xí Dương một hồi cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng xông lên đầu, Địch Dật Phi trong mắt lóe lên một chút do dự cùng hối hận. Đột nhiên, hắn nhớ tới Tiêu Thanh Thanh kia thê thảm đến cực điểm tự trạng. Thế là sau một khắc, này ti do dự liền bị càng thêm hừng hực quyết tuyệt thay thế. Không, ta nhất định phải còn sống trở về. Chỉ cần có thể đem nơi đây chân tướng mang đi ra ngoài, yêu ma ti chắc chắn đem này Tê Hà Sơn Trang từ trên xuống dưới càn quét không còn. Thanh Thanh ngậm máu, nhất định phải này đẩy trang người cùng yêu, một tên cũng không để lại, nợ máu trả bằng máu. Địch Dật Phi đột nhiên hít sâu một hơi, hai lòng bàn tay tương đối, chân nguyên trong cơ thể đều điên cuồng dâng tới lòng bàn tay. Một cỗ không ổn định nóng rực ba động bắt đầu tràn ngập, phảng phất đang tích góp nào đó thạch phá thiên kinh sát chiêu. Huyền tự thụ đồng co rụt lại, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng bản năng cảm nhận được uy hiếp. Nó ngoác ra cái miệng rộng, nhất đạo cao độ ngưng tụ, xoay tròn cấp tốc gió mạnh dòng xoáy đã thành hình, mang theo xé rách tất cả rít lên, bay thẳng Địch Dật Phi mà đi. Nhưng mà, Địch Dật Phi lại không tránh không né, mặc cho kêu bén nhọn phong nhận ra thân, cắt chém ra vết thương sâu tới xương. Địch Dật Phi cắn chặt răng, toàn thân đẫm máu, lại đem toàn bộ tâm thần đều chút xuống tại tương đối giữa song trường, cực lực thúc dục chân nguyên trong cơ thể. Trong lòng bàn tay, một điểm trắng loa quang mang đống nhiên sáng lên, lập tức hóa thành một cái nóng rực vô cùng hỏa cầu. Theo Địch Dật Phi bất kể đại giới mà rót vào chân nguyên, hỏa cầu kia bằng tốc độ kinh người bành trướng, sáng lên, tản ra nhiệt độ cao nhường không khí cũng vì đó mà mèo. Xí Dương, Địch Dật Phi trong lòng mặc niệm. Hỏa cầu kia quang mang càng ngày càng thịnh, mấy hơi thở liền đã hừng hực như giữa trưa tiểu dương, đem mở tối đỉnh viện chiếu lên sáng như ban ngày. Con mắt của ta, thật chướng mắt, không thấy được. Vây xem hồ yêu nhóm đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy hai mắt như là bị như kim đâm kịch liệt đau nhức, nước mắt không bị khống chế tuôn ra, sôi nổi kêu thảm nhắm lại hoặc che mắt. Ngay cả khai nguyên hậu kỳ huyền tự cũng bị bất thình lình, đơn thuần đến cực điểm ánh sáng mạnh đốt bị thương tầm mắt, theo bản năng mà đóng chặt truy cập thủ động. Huyền tự rõ ràng cảm giác được kia giữa song trưởng ngưng tụ hủy diệt tính năng lượng, người này rõ ràng là muốn thiêu đốt tất cả, phát ra đồng quy vu tận liệu mình một kích. Huyền tự trong lòng giật mình, thân thể cao lớn không khỏi lui về phía sau mấy bước, tạm thời tránh mũi nhọn. Đến cái hô hấp đi qua, trong dự đoán kinh thiên động địa nổ tung cũng không phát sinh. Đoàn kia xì ánh sáng trắng cầu, lại như cùng đốt hết ủi, quang mang nhanh chóng nội liễm, suy giảm. Cuối cùng phốc một tiếng vang nhỏ, như là bọt khí loại vỡ vụn, tiêu tán trong không khí. Đợi cho huyền tự lại lần nữa mở ra hai mắt lúc, tại chỗ chỉ lưu lại một bãi tiên huyết, cùng với nhất đạo bốn lượn hướng ra phía ngoài vết máu, nơi nào còn có Địch Dật Phi thân ảnh. Hảo tiểu tử, dám lừa gạt với ta, thừa cơ đào tẩu. Huyền tự mới chợt hiểu ra, phát ra một tiếng xấu hổ đến cực điểm gầm gừ. Nó ngẩng đầu theo vết máu nhìn lại, thình lình trông thấy xa xa cấm trang cao trên tường, đứng trước lấy nhất đạo đấm máu thân ảnh. Người kia quanh thân quấn vòng quanh còn chưa hoàn toàn dập tắt liệt dương chân nguyên, tại trong hắc ám đặc biệt bắt mắt. Thính Vũ lâu cùng yêu ma thông đồng, Địch Dật Phi dùng hết lực khí toàn thân, gầm thét lên tiếng. Hắn cũng không biết, tại đây yêu ma chiếm cứ Tê Hà Sơn trang bên trong, phải chăng còn tồn tại chưa từng cùng yêu ma đồng lưu hợp ô Thính Vũ lâu tu sĩ. Cho dù không có, những kia làm thuê cho này ngoại lai công tượng, những kia phụ thuộc sơn trang sinh tồn tá điển có thể cũng có thể nghe thấy, cũng có thể nhiều mấy phần khả năng tính, có người sẽ đem này truyền tin trở về. Âm thanh ở trong trời đêm quen quẩn, không chờ dư âm tan hết, hắn đã không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy xuống tường cao, kéo lấy thân thể trọng thương hướng phía bên ngoài bỏ mạng chạy đi. Nhưng mà, cho dù trốn ra này yêu ma chiếm cứ cấm trang, Tê Hà Sơn trang khu vực bên ngoài vẫn như cũ nguy cơ từ phía, vẫn có không ít tính vũ lâu đệ tử ở trong màn đêm tuần thú. Chẳng qua một lát sau, cấm trang cao trên tường, huyền tự cái kia khổng lồ yêu khu đã sừng sững. Nó loang lổ ra lông tại trong gió đêm phất động, thủ đồng lấp loé trong bóng tối lấy lạnh băng u quang, gắt gao quét mắt ngoài tường khu vực. Chỗ nào, dương trúc ở trong màn đêm nối liền với nhau hải dương màu xanh sẫm, che chắn lấy tầm mắt. Địch Dật Phi sớm đã thu liễm tất cả liệt dương chân nguyên, dập tắt dẫn nhân chú mục hỏa diễm, thân hình chui vào cái rừng trúc kia chỗ sâu. Lam Huyền tự ánh mắt đảo qua, ở đâu còn có thể tìm được hắn nửa phần tung tích. Đúng lúc này, một thân ảnh lướt lên tường cao, rơi vào Huyền tự bên cạnh thân. Người tới một thân thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng, chính là Ô Vân thư tọa hạ đại đệ tử, Đoàn Vũ Phong. Quanh người hắn tản ra chân nguyên ba động trầm ổn năng lượng, thình lình cũng đạt tới khai nguyên hậu kỳ cảnh giới. Thính Vũ lâu nếu không kế những kia yêu ma, nguyên bản có ba vị khai nguyên hậu kỳ cao thủ trấn thủ. Một người trong đó bởi vì kiên quyết phản đối Ô Vân thư nhân yêu cùng tồn tại tân đạo, đã bị bí mật xử quyết. Một người khác thì theo Ô Vân thư đi đến Kiến Dương thành. Hết lần này tới lần khác đều tại cái này trong lúc mấu chốt, ngay cả vị kia đồ đại nhân cũng khởi hành bay trở về trong núi sâu. Bởi vậy, mấy ngày nay chính là Tê Hà Sơn trang thủ vệ yếu kém nhất thời điểm. Lớn như vậy Tê Hà Sơn trang, giờ phút này lại chỉ còn lại Đoàn Vũ Phong cùng Huyền tự cái này người một yêu thực lực mạnh nhất. Cùng Ô Vân thư, Ô Tuệ đám người khác nhau, Đoàn Vũ Phong xưa nay không thích trong cấm trang cùng những yêu ma này hỗn tạp ở chung. Vừa rồi Địch Giật Phi trong trang cùng Huyền tự liều mạng tranh đấu, náo ra tiếng động lúc, hắn đang ngoại trang nghỉ ngơi. Chính là bị này bất thường huyên náo kinh động, mới gấp rút chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Vũ Phong nhíu mày, ánh mắt rơi vào Huyền tự dưới vết máu bên trên. Huyền tự xoay người, giữ tận mặt cáo gạt ra mấy phần không kiên nhẫn, thu thanh đem Địch Giật Phi chui vào, liều chết chạy trốn trải qua giản lược tự thuật một lần. Huyền tự. Đoàn Vũ Phong nghiêm nghị quát hỏi, sư tôn là ngươi trấn thủ cấm trang, phòng thủ nghiêm ngặt, ngươi chính là như vậy thủ. Lại nhường một cái khai nguyên trung kỳ ngoại nhân trà trộn đi vào, còn náo ra động tĩnh như vậy. Kia to lớn hồ yêu nghe vậy, buông xuống thụ đồng chậm rãi nâng lên, lạnh như băng đính tại Đoàn Vũ Phong trên mặt, thanh âm khàn khàn trong mang theo không che giấu chút nào bất mãn, vậy còn ngươi, nhân tộc, ngươi lại đang làm cái gì? Ngươi phụ trách bên ngoài thủ vệ, không phải là bài trí, lại chưa từng phát giác người này chui vào. Đoàn Vũ Phong sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết giờ phút này tuyệt không phải nội chiến thời điểm. Hắn cưỡng chế lửa giận, lạnh giọng nói, bây giờ không phải là tranh chấp lúc, tuyệt không thể nhường này người còn sống rời đi, bằng không, ngươi ta, còn có này Tê Hà Sơn trang, đều đem đại họa lâm đầu. Huyền tự thân thể cao lớn nhẹ nhàng nhảy xuống tường cao, mũi thở mấp máy, trong không khí kia lọn rõ ràng mùi máu tươi để nó toét ra che kín răng nhọn miệng rộng. Hắn thương đến rất nặng, đào không xa. Đúng lúc này, rừng trúc biên giới truyền đến tiếng sột soạt tiếng vang. Một cái gan lớn tợ đá, có lẽ là nghe được lúc trước Địch Giật Phi kia tiếng giống giận, lại nơm nớp lo sợ mà nhô ra thân đến xem xét. Khi hắn thấy rõ Huyền tự kia đáng sợ yêu thân lúc, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, răng run lên, yêu, yêu ma, thật có yêu ma. Không sai, ta chính là yêu ma. Huyền tự nét miệng cười nói. Đúng lúc này Huyền tự ngoác ra cái miệng rộng, kia thợ đá liền đã bị nó hoàn chỉnh nuốt vào. Sau đó, nó thân thể cao lớn tại một hồi xương cốt giòn vàng trong nhanh chóng co vào, lại lần nữa hóa thành cái đó hào hoa phong nhã phong tái hưng. Đoàn Vũ Phong mắt thấy toàn bộ hành trình, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét, lạnh giọng cảnh cáo, cấm trang bên ngoài còn có thật nhiều dạng này ngoại lai công tượng. Ngươi tốt nhất thu lại chút ít, chớ có quá mức tùy tiện, đổ rước phiền toái. Tốc đi truy tầm Địch Giật Phi. Đám thợ thủ công tụ cư giường chung trong phòng, mọi người ngủ say, chỉ có hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy đang vang vọng. Các ngươi có thể nghe thấy động tĩnh gì? Một cái lao một tượng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chỉ đứng người dậy nghiêng tai lắng nghe, trong thanh âm mang theo không xác định sợ hãi. Hắn cái này hỏi, như là cục đá đầu nhập nước động, lập tức tại trong căn phòng mở tối khiến cho gợn sóng. Như là đang kêu yêu ma, có ai đang kêu yêu ma đến rồi? Yêu ma, hẳn là có yêu ma xông vào thôn trang. Để nén suy đoán nhanh chóng biến thành khủng hoảng, tại đám thợ thủ công trong lúc đó lan tràn ra. Có người sợ tới mức lùi về góc giường, dùng chăn mỏng che kín đầu run lẩy bẩy. Cũng có người cả gan mò xuống giường, mong muốn khai môn đi tìm Thính Vũ lâu đại nhân hỏi cho rõ. Có thể cửa phòng vừa mới kéo ra, kia công tượng mới bước ra không có mấy bước, liền bị một đội tỉnh cờ tuần thú đến đây Thính Vũ lâu vũ phu nghiêm nghị quát bảo ngừng lại, đều có vẻ. Người cầm đầu kia ấn lại chuôi đao, mục quang lánh lệ mà đảo qua mọi người, trong trang lẫn vào phản mình người, chính đang lùng bắt. Tối nay bất luận kẻ nào không được ra ngoài, bằng không, giết chết không cần luật tội. Nói xong, hắn ánh mắt lợi hại lướt qua cửa, hướng chen trúc giường trùng trong phòng thô sơ giản lược quét mắt một vòng. Xác nhận không khác về sau, thô bạo đem tất cả cố gắng dò nhìn xem người tất cả đều đuổi đến trở về. Lão mục tượng trong lòng bất ổn, theo lời về tới chính mình dựa vào tường chỗ nằm. Hắn vừa ngồi xuống, lại manh phát hiện, bên cạnh cái đó chỗ nằm giống tuyết. Mà giường trung cuối cùng kia cái cửa sổ nhỏ, giờ phút này lại mở rộng, gió đêm chính không dừng lại rót vào trong phòng. A, lão mục tượng trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái kia tay nghề cực tốt người trẻ tuổi. Đi nơi nào? Một tia lo nghĩ lặng yên nổi lên trong lòng. Nhưng ở dưới mắt này căng thẳng sơ sát tiêu điều bầu không khí bên trong, hắn cũng không dám hỏi nhiều, đành phải đem phần này hoài nghi ép về đáy lòng. Chương 83, tuyệt cảnh chương 83, tuyệt cảnh hóa thành nhân hình Huyền tự hít hít mũi thở, cẩn thận phân biệt lấy trong không khí tràn ngập huyết khí. Hắn lần theo kia lọn mùi máu tanh một đường truy tìm, cuối cùng tại một chỗ cao cỡ nửa người bụi cỏ dại trước dừng bước. Huyền Tự chậm rãi tiến lên, xoay người, tiện tay đẩy ra rồi tầng tầng cỏ dại. Trong bụi cỏ thình lình nằm ngửa một bộ thi thể, máu thịt bé bét, tử trạng cực sự thê thảm. Nhưng gương mặt kia lại không phải Địch Giật Phi, mà là một tên tuần tra ban đêm Thính Vũ lâu đệ tử. Nồng đậm mùi máu tanh dường như ngưng tụ thành thực chất, đập vào mặt. Ách! Huyền Tự thất vọng nhẹ chật một tiếng, hẹp dài trong mắt lóe lên một tia bị lường gạt tức giận. Thật đúng là xảo trá đến cực điểm, lại dùng loại thủ đoạn này đem ta dẫn đến đây. Nay đã không phải hắn phát hiện cỗ thứ nhất thi thể. Từ đuổi theo ra cấm trang, Huyền Tự liền dọc theo mùi máu tươi một đường truy tìm. Nhưng mà kia Địch Giật Phi quả thực giàu hoạt, lại ven đường tập sát gặp, không vào khai nguyên cảnh Thính Vũ lâu đệ tử. Đồng thời lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp ngược sát, khiến cho huyết khí đại lượng tràn ngập, người vì mà chế tạo ra nhiều chỗ nồng đậm huyết tinh đầu nguồn. Cử động lần này không chỉ cực đại nhiễu loạn Huyền Tự truy tung, càng lãng phí một cách vô ích hắn không thiếu thời gian. Bên cạnh Đoàn Vũ Phong sắc mặt đã xanh xám, lạnh giọng nói, đã qua nửa nén hương. Như thế kéo dài thêm, người này sợ là sớm đã chạy ra sơn trang. Huyền Tự nhưng như cũng có vẻ tính trước kỹ càng, không nhanh không chậm nói, đường nội. Hắn càng là sử dụng loại thủ đoạn này, liền càng nói rõ hắn đã là cường nọ chi mạng, thương thế nặng nề, bất lực trốn xa. Hắn lần nữa hít một hơi thật sâu, mũi thở kịch liệt mất máy, phản phất muốn đem tất cả lung tung khí tức bốc ra, phân tích. Loại bỏ này mấy chỗ quá nhiễu. Hiện tại, ta có thể xác định hắn đào tẩu phương hướng. Huyền Tự giọng nói đạm mạc nói. Kia Địch Giật Phi miễn cưỡng ăn ta một cái liệt phong loạn nội phủ trọng thương. Cho dù bỏ mặc hắn đảo, hắn cũng có thể chạy trốn tới đâu đây. Tê Hà Sơn trang cách Kiến Dương thành thế nhưng trọn vẹn có mấy chục dặm hiểm trở đường núi. Tại Huyền Tự phán đoán trong, trọng thương đến đây Địch Giật Phi tuyệt đối không thể bằng hai chân trốn về Kiến Dương. Lúc này bỏ mạng chạy trốn, chẳng qua là tuyệt vọng vùng vây dây chết thôi. Huống chi lúc này chính vào đêm khuya, tại đây yêu ma hoành hành trang ngoại vùng đồng nội. Một cái trọng thương huyết thực, nói không chừng sớm đã trở thành cái khác yêu ma món ăn trong mâm. Đoàn Vũ Phong nghe vậy, chỉ từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, giữa lông mày nôn nóng cùng bất an, nhưng cũng không tản đi mảy may. Huyền Tự truy tìm lấy kia lọn nhỏ đến không thể nghe mùi máu tanh, một đường đuổi theo ra Tê Hà Sơn trang. Địch Giật Phi lại thật dựa vào kia mấy cỗ thi thể tranh thủ được một lát thở dốc, gắng gượng chạy trốn tới trang ngoại hoang dã. Sơn trang cạnh ngoài là mảng lớn khai khẩn ruộng đồng, khác một bên thì liên tiếp một mảnh tĩnh mịch rậm rạp núi rừng. Huyền Tự tại rừng rậm biên giới ngừng chân, chóp mũi đang toàn lực thúc đẩy hạ có hơi rút trưởng, hiện lộ ra hồ ly đặc lưu đen nhánh mũi, cẩn thận mất máy, phân biệt trong không khí lưu lại cuối cùng một tia manh mối. Hắn ngay tại mảnh này trong rừng, Huyền Tự lên tiếng phán đoán nói, mùi máu tanh đến nơi đây đã nhạt đến cơ hồ người không thấy, cụ thể phương hướng không cách nào phân biệt. Trước mắt rừng rậm thảo một xung xê, chặt cây giao thoa, nội bộ u ám sâu thẳm. Đoàn Vũ Phong thấy thế, ngay lập tức gọi không ít Thính Vũ lâu đệ tử, ra lệnh cho bọn họ mỗi năm người tạo thành một đội, nhóm lửa báo đuốc, như là vung ra một tấm quan võng, bắt đầu hướng trong rừng cẩn thận mà thúc đẩy điều tra. Rất nhanh, châm chút lửa quang tựa như cùng đom đóm loại, tại mật lâm thâm sử lục tục lấp lóe, rời động. Chúng người tay cầm binh khí, đẩy ra chung gai, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Địch Giật Phi tung tích. Là bảo đảm không có sơ hở nào, Huyền Tự cũng tự mình hướng cây rừng tươi tốt nhất chỗ sâu tìm kiếm. Đại sư Minh, Ô Tuệ lúc này cũng đổi tới nơi đây, trên mặt nàng viết đầy sầu lo, thấp giọng hỏi: "Cấm trang bên trong chuyện, lỡ như bộc lộ ra đi, chúng ta có thể hay không?" Đoàn Vũ Phong ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại chốc lát, hơi nhu hòa mấy phần, ôn nhu nói: "Sẽ không. Tối nay, kia Địch Giật Phi tuyệt sẽ không còn sống về đến Kiến Dương thành." Chỗ rừng sâu, bóng đêm như mực. Một chi năm người tiểu đội chính giơ bó đuốc, tại gỗ ghề nhấp nô trên mặt đất chậm rãi tiến lên. Đội ngũ phía trước nhất mở đường hai người, chính là một già một trẻ. Một vị là tóc xám trắng xen lẫn, nếp nhăn mọc lan tràn lão phụ. Bên cạnh thân thì là một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh tú được gần như yêu dị thiếu niên. Thiếu niên kia thỉnh thoảng hít hít mũi thở, giống như năng lực bắt được thường người thường không thể xem xét mũi. "Mai trưởng lão, chúng ta rốt cục đang tìm ai? Trong trang đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Sau lưng ba tên đệ tử trẻ của trong, có người kìm nén không được tò mò, hạ thấp giọng hỏi. "Câm miệng." Mai trưởng lão cũng không quay đầu lại, nghiêm nghị quát lớn, "Phụ mệnh hành sự, không được hỏi nhiều." Vậy đệ tử cổ co rụt lại, lập tức câm như hến. Thính Vũ lâu trong, cấm trang trong bí ẩn tuyệt không phải các đệ tử đều có tư cách biết được. Chỉ có Mai trưởng lão như vậy bước vào khai nguyên cảnh hoạch tâm tầng, mới chính thức hiểu rõ trong lầu kia nhân yêu cùng tồn tại mưu đồ. Đối với những thứ này còn tại quán thông kỳ bên trong tầng dưới đệ tử mà nói, bọn hắn chỉ mơ hồ cảm giác được gần đây sơn trang bầu không khí nghiêm túc, hình như có đại chuyện phát sinh. Một ít khuôn mặt quen thuộc gần đây lặng yên vô tùng, thay vào đó là một ít chưa từng thấy qua mới lên cấp trưởng lão. Nhưng bọn hắn bản phận chính là tận hết chức vụ, nghe theo thực lệnh. Thí dụ như tối nay, bọn hắn chỉ biết đang đuổi giết một tên trọng thương kẻ phản địch, trước hết nhất tìm được tiêu diệt người, nhưng phải trọng thương. Tìm được rồi. Đột nhiên, kia thanh tú thiếu niên đột nhiên cười khẽ một tiếng, rồi ngón tay hướng bên cạnh phía trước, là một sợi rất nhạt mùi khét lẹn, như là bị ngọn lửa đốt bị thương da thịt sau lưu lại dấu vết. Thiếu niên này chính là kia đại diện thư viện giảng đường bên trong học sinh một trong. Ta những kia ca ca tỷ tỷ nhóm đều lần theo như có như không mùi máu tanh truy đến nơi khác đi. Đây nhất định đều là người kia cố ý bày ra mê trận. Lần này nếu là ta dẫn đầu bắt giết người này, lập xuống công đầu, mấy vị đại nhân dù sao cũng nên phá lệ, đồng ý ta thật tốt hưởng dụng dừng lại mới mẹ huyết thực đi. Nói xong, hắn theo bản năng mà liếm môi một cái, ánh mắt lóe lên một tia cùng tuấn lãng khuôn mặt cực không tương xứng tham lam cùng khát vọng. Mai trưởng lão không chút do dự, ngay lập tức dẫn năm người tiểu đội hướng phía bên cạnh phía trước, bước nhanh tới gần. Nhảy lên hỏa mang xua tan hắc ám, rất nhanh liền chiếu sáng cách đó không xa một gốc cây già ở dưới cảnh tượng. chỉ thấy một thân ảnh chính lưng tựa thân cây, ngồi xếp bằng, dường như đang cực lực điều tức. Chính là Địch Giật Phi. Hắn thân trên trần trụi, vật thẩm thấu tiên huyết quần áo đã sớm bị hắn vứt bỏ, dùng làm mồi nhử. Cường tráng trên thân thể, hiện đây bị Huyền Tự Phong nhận cắt chém ra răng khắp nơi vết thương, mặc dù đã dùng liệt dương chân nguyên thiêu đốt cầm máu, nhìn qua vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình. Địch Giật Phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, toàn thân không ngừng truyền đến tiêu hao cảm giác suy yếu. Nếu không phải thương thế nặng nề đến thực sự bất lực chèo chống, hắn tuyệt sẽ không ở chỗ này dừng lại đảo vong bước chân. Địch Giật Phi nhìn qua nhanh chóng vây kín đến ánh lửa cùng bóng người, khoe miệng dắt một tia đắng chát độ cong, thấp giọng tự nói, cuối cùng hay là trốn không thoát sao? Lập tức, kia xóa đắng chát hóa thành quyết tuyệt tàn khốc. Thôi, trước khi chết, nhiều kéo vài đầu yêu ma đệm lưng cũng đủ bốn. Địch Giật Phi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao khóa lại trước mắt năm người. Theo hắn cưỡng ép vận chuyển chân nguyên, thân trên không ít vết thương lại lần nữa nổ tung, chảy ra lũ lũ đỏ tươi. Kia Mai trưởng lão càng không nửa phần do dự, trở tay rút ra bên hông thế kiếm, thân hình mở ra, đâm thẳng Địch Giật Phi tim. Đối mặt cái này biết được cấm trang bí mật lớn nhất người, chỉ có giết chết không cần luận tội. Sớm đã là cường nọ chi mặt Địch Giật Phi, động tác trì trệ, căn bản bất lực hoàn toàn tránh đi. Phốc phốc. Dài nhỏ mũi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng hắn cố gắng đón đỡ bàn tay, tiên huyết theo lưỡi kiếm lâm ly mà xuống. Ho 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 chương 84, mau giết chương 84, mau giết tùy tiện tuyển một đội người đi theo, không ngờ rằng thật tìm được Địch Giật Phi. Chỗ rừng sâu trong bóng tối, Lê Niệm nín thở ngưng thần, trong lòng thầm nghĩ. Sớm tại Tê Hà Sơn trang bên trong, khi hắn rõ ràng nghe thấy Địch Giật Phi kia tiếng giống giận lúc, liền đã thừa dịp loạn lặng yên lặn ra. Lê Niệm cũng không rời xa, mà là bí mật quan sát lấy trong trang Thính Vũ lâu đệ tử động tĩnh. Mắt thấy số lớn nhân thủ bị điều đi phiến rừng rậm này triển khai lùng bắt, hắn liền cũng sau đó chui vào. Lê Niệm lặng yên không một tiếng động xuyên tại một tiểu đội hậu phương, mượn nhảy nhót ánh lửa chỉ dẫn. Tại trong hắc ám cẩn thận di động, dự định trước xác minh tình huống. Không ngờ rằng, chi đội ngũ này lại thật sự tìm được rồi Địch Giật Phi. Giờ phút này, mượn xa xa chập chờn ánh lửa, Lê Niệm năng lực thấy rõ Địch Giật Phi kia trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cùng lung lay sắp đổ thân hình. Lấy hắn dưới mắt trạng thái, nếu không có ngoại lực tham gia, tuyệt đối không thể một mình chạy trốn. Muốn như vậy bước ra rút lui, bỏ cuộc Địch Giật Phi, trở về Kiến Dương thành sau lại tìm phương pháp khác hoàn thành kia lưỡng tắc di niệm sao? Lê Niệm tỉnh táo cân nhắc lấy lợi và hại. Ngu Hồng cùng Phong Tái Hương di niệm đều là nghĩ biết được cấm trang chỗ sâu ẩn tàng bí mật. Lê Niệm mặc dù đấy lòng đã có đại khái suy đoán, nhưng cuối cùng thiếu hụt chứng minh thực tế, không coi là chân chính hoàn thành di niệm. Nếu có thể Địch Giật Phi trong miệng chính thai nghe được cấm trang trong kiến thức, không thể nghi ngờ năng lực trực tiếp hoàn thành này lưỡng tắc di niệm. Lê Niệm thân hình tại trong hắc ám y mắng di chuyển về phía trước mấy bước, cảm giác bọn hắn tản ra chân nguyên ba động, nhanh chóng làm ra phán đoán. Cầm đầu lão phụ cùng bên cạnh nàng kia yêu dị thiếu niên đều là khai nguyên tiền kỳ, còn lại ba tên quán thông kỳ đệ tử không đáng để lo. Lúc này, trong chiến trường Địch Giật Phi đã đến cực hạn. Hắn cưỡng để một hơi cùng kia Mai trưởng lão qua hai ba chiêu, liền lại cũng vô lực chèo chống. Cánh tay thêm nữa vết thương mới, máu me đồng địa, cuối cùng chỉ có thể dựa lưng vào cổ thụ tráng kiện thân cây miễn cưỡng đứng thẳng. Bên cạnh yêu dị thiếu niên thậm chí cảm thấy mình không ra tay thiết yếu, đứng ở ngoài ra một bên, dù bận vẫn ung dung mà liếm môi. Trong mắt lóe ra tham lam qua mang, phản phất đang thưởng thức sắp tới tay vết thực. Địch Giật Phi giống như đã nhận mệnh, hắn rửa cổ thụ, âm thanh khàn giọng lại mang theo cuối cùng chất vấn, Thính Vũ lâu cùng yêu ma thông đồng. Các ngươi, làm thật không sợ thiên khiển sao? Đáp lại hắn, là Mai trưởng lão một tiếng lạnh băng cười nhạo, ngu muội hàng người, không cùng ngươi nhiều lời. Trong tay nàng tế kiếm hàn quang chợt hiện, chân nguyên lưu chuyển, mắt thấy là phải hướng phía Địch Giật Phi cái cổ chém xuống. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lê Niệm dẫn động chân nguyên trong cơ thể, một tay ở trước ngực kết thành một cái huyền diệu ấn quyết. Trong chốc lát, vô số đạo mảnh như lông châu, lại sắc bén vô song chân nguyên sợi tơ thấu thể mà ra. Như là bị gió táp lôi cuốn lạnh băng mưa bụi, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng nhanh chóng mà đánh thẳng Mai trưởng lão bên cạnh thân. Xuy xuy xuy, chân nguyên mưa bụi lướt qua, dọc đường thảo một cành lá lại trong nháy mắt bị rào là bụi. Ai? Kia yêu dị thiếu niên trước hết nhất phát giác chân nguyên ba động, đột nhiên quay đầu, thu đồng tích chặt, cảnh giác quét về phía kia phiến âm thầm hắc ám. Mai trưởng lão đồng dạng trong lòng báo động, vội vàng trở lại, cảm giác được kia trên trăm đạo ẩn chứa bén nhọn sát cơ chân nguyên sợi tơ đập vào mặt, sắc mặt đột biến. Đây là ta Thính Vũ lâu độc môn thuật pháp Thiên Ti Vũ. Nàng trong lòng kinh hãi càng đậm, này quen thuộc thuật pháp tuyển sẽ không sai. Đến tột cùng là người phương nào, lại tiềm phục tại bên cạnh, lấy bản môn thuật pháp đánh lén tại nàng. Trong lòng biết này Thiên Ti Vũ uy lực phi phàm, Mai trưởng lão đành phải lập tức quay người, bỏ cuộc chém giết Địch Giật Phi, ngược lại về kiếm tự vệ. Dài nhỏ mũi kiếm tại hơi nước trắng mịt mờ chân nguyên ra chỉ hạ cấp tốc huy động, trước người kéo ra một mảnh gió thổi không lọt kiếm hoa, cố gắng đón đỡ. Bình bình bình. Một hồi dày đặc như băng ngọc trai rơi mâm ngọc giòn vang vang tạng, thế kiếm cùng mưa bụi kịch liệt va chạm, vô số chân nguyên sợi tơ bị kiếm quang bén nhọn chặt đứt, văng tán. Nhưng mà này Thiên Ti Vũ số lượng quá nhiều, chừng trên trăm số lượng, lại từ khía cạnh đánh lén, chiếm được tiên cơ. Dù là Mai trưởng lão kiếm pháp không tầm thường, trong lúc đội vã cũng khó mà đếm hết ngăn lại. Vẫn có hơn 10 đạo lọt lưới mưa bụi mang theo sắc bén tiếng xé gió, trong nháy mắt lướt qua gương mặt của nàng cùng cánh tay cạnh ngoài. Vù vù vài tiếng nhẹ vang lên, Mai trưởng lão trên mặt, trên cánh tay lập tức hiện ra kể ra dài nhỏ vết máu, nóng bỏng quặn thắt lòng. Càng khó giải quyết chính là, trong đó ba bó chân nguyên mưa bụi lại trực tiếp đâm xuyên nàng cánh tay phải cơ bắp, sâu đủ thấy xương. Cầm kiếm động tác lúc này biến hình, cả cánh tay đều bởi vì kịch liệt đau nhức run nhẹ nhẹ. Máu tươi từ các nơi vết thương không ngừng chảy ra, trong nháy mắt đều nhuộm đỏ nửa bên ống tay áo. Này Thiên Ti Vũ sát phạt lực tuy mạnh, đối với chân nguyên tiêu hao nhưng cũng kinh người a. Vừa rồi kia trên trăm đạo mưa bụi phóng thích mà ra, Lê Niệm ngay lập tức cảm thấy chân nguyên trong cơ thể chợt hạ xuống ước chừng 1/3. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, huyết nục diễn hình chi thuật trong nháy mắt vận chuyển. Bây giờ hắn đối với môn này yêu võ đã vận dụng được cực kỳ thuần thục, tâm niệm khẽ động, liền có thể tinh tế khống chế. Bộ mặt cơ thể cùng xương cốt tại dưới da có hơi nhúc nhích, tái tạo, trong nháy mắt, hắn liền đổi lại một bộ toàn bộ gương mặt mới. Chính là hôm nay chứng kiến thấy, vị kia tham tài keo kiệt trấn mục vệ, Cụ Trường Phong. Thính Vũ lâu công thể không sợ trường cận chiến, nhưng thuật pháp sát phạt lực lại là cực mạnh, trước mau giết người này. Không cho Mai trưởng lão mảy may cơ hội thở dốc, Lê Niệm thân ảnh đã như là báo đi săn từ trong bóng tối đột nhiên thoát ra. Dưới chân hắn phát lực, thân hình bội sông, nắm đấm cuốn theo bén nhọn kinh phong, thẳng đến Mai trưởng lão mặt. Khoảng cách giữa hai người bị trong nháy mắt rút ngắn. Lê Niệm lấy quyền đối với kiếm, lại cùng cầm trong tay lợi khí Mai trưởng lão chém giết gần người cùng nhau. Mắt thấy tấm này hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, Mai trưởng lão trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, nàng tin tưởng chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Nhưng mà, cách đó không xa ba tên đệ tử trẻ tuổi trong, đã có người nhận ra được, La Thất Thanh, Cụ Trường Phong. Là trấn ngục ti vị kia Cụ đại nhân. Lời vừa nói ra, Mai trưởng lão sắc mặt đống nhiên trầm xuống, đáy lòng nghi ngờ không thôi, trấn ngục ti. Việc này đã kinh động đến bọn hắn. Lê Niệm đột phá khai nguyên cảnh về sau, cũng không tập quá nhiều thuật pháp. Không có gì ngoài Thiên Ti Vũ hắn nắm giữ chủng niệm dục ma thuật cùng quy tàng thuật tất cả không phải chiến đấu chi thuật, mà thi đao thuật tiền trí điều kiện lại vô cùng hà khắc. Thuật pháp tuy mạnh, thường thường cần chân nguyên trèo chống cùng ngắn ngủi chuẩn bị thời cơ. Đối với Lê Niệm mà nói, chém giết gần người là lựa chọn tốt nhất. Lê Niệm tâm niệm khẽ động, không thể bị thúc đẩy đến cực hạn. Kia thân quần áo phía dưới, màu đỏ sẫm phức tạp đường vân như cùng sống đến huyết mạch, từ nơi trái tim trung tâm cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Một cỗ nóng rực mà lực lượng cuồng bạo cảm tùy theo trào lên mà ra. Đấu sát thắng vương công thể am hiểu nhất chém giết, đã sớm dung hợp nhiều môn viên mãn võ học Lê Niệm, lúc này công thể cường độ vốn là vượt xa tầm thường khai nguyên tiền kỳ. Chỉ một thoáng, quanh người hắn khí thế đột nhiên thay đổi. Quyền thế khi thì như sóng triều trầm tuần, một chiêu nhanh hơn một chiêu. Khi thì như bàn thạch rơi xuống đất, lực quán thiên quân. Khi thì lại như trong mây kinh điện, nhanh chóng vô cùng, thẳng đến yếu hại. Nhiều loại viên mãn võ học tinh yếu ở trên người hắn dung hội quan thông, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trái lại Mai trưởng lão, trong tay tế kiếm mặc dù vẫn cố gắng dệt thành dày đặc kiếm bóng, nhưng ở Lê Niệm này đột nhiên tăng lên tốc độ cùng tràn trề cự lực phía dưới, đã là đỡ trái hở phải. Bành! Lê Niệm bắt lấy kiếm vong khoảng cách, một quyền nặng nề khắc ở Mai trưởng lão trước ngực. Phốc, một tiếng trầm một tiếng vang bên trong, Mai trưởng lão trong miệng tiên huyết cuồn cuộn. Cầm kiếm thủ lại cũng vô lực, thế kiếm len ken một tiếng ngã rơi xuống đất. Nàng muốn rách cả mí mắt, dùng hết cuối cùng khí lực khàn giọng quát, "Huyền Thụy, còn do dự cái gì?" Lời còn chưa dứt, Lê Niệm trong mắt hàn quang lóe lên, quyền thứ hai đã mang theo càng hung hãn kình đạo lại lần nữa vánh đến. Răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên, Mai trưởng lão thân thể bị chấn, lồng ngực thật sâu sụp đổ. Bà lão này ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, mềm mềm ngã xuống đất. Từ nàng bị Thiên Ti Vũ đánh lén bị thương, đến cận thân bị Lê Niệm lôi đình giết chết, tất cả quá trình chẳng qua ngắn ngủi mấy hơi thở. Khác một bên, cái kia tên là Huyền Thụy yêu dị thiếu niên, giờ phút này mới như là bị kinh động dã thú, tứ chi chạm đất, đảo mắt nhào đến phụ cận. Hắn thụ đồng thích chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Niệm, đáy mắt đều là kinh nghi cùng nổi giận. Địch Dật Phi nguyên bản ảm đạm nhận mệnh trong mắt, đột nhiên bắn ra một vòng hy vọng ngọn lửa. Trấn Ngục Ti, là Trấn Ngục Ti người, được cứu rồi. Nhưng vì cái gì chỉ có một người? Chương 85, giết hổ yêu chương 85, giết hổ yêu phế vật. Dễ dàng như vậy đều bị người giết, đều lăn ra ngoài, tìm những người khác thủ đến. Huyền Thụy nhìn xem đều chẳng muốn lại nhìn kia Mai trưởng lão một chút, cũng không quay đầu lại lạnh giọng quát. Kia ba tên sớm đã sợ mất mật Thính Vũ lâu đệ tử như được đại xá, đội vàng xoay người, lộn nào hướng lấy lâm chạy ra ngoài. Trong tay bó đuốc quang mang rất nhanh biến mất tại mật lâm thâm sự. Lê Niệm đồng thời không phải không nghĩ ngăn cản, mà không cách nào phân thần. Vì nhưng vào lúc này, Huyền Thụy đã như một con dã thú loại, tứ chi đột nhiên đạp mà, hướng hắn đánh giết mà đến. Hai người trong nháy mắt dây dưa cùng nhau. Nhưng mà thiếu niên này phương thức chiến đấu cực kỳ ma quái, hoàn toàn không giống nhân loại. Hắn lấy tứ chi chạm đất, hành động nhanh nhẹn như hổ, khi thì đè thấp toán loạn, chuyên công hạ bàn. Khi thì mượn lực bật lên, chảo phong thẳng đến cổ họng. Động tác xảo trá tàn nhẫn, tràn đầy dã tính bản năng. Là yêu vật sao? Lê Niệm trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Đấu sát thắng vương công thể toàn lực thúc đẩy, đỏ sậm đường vân tại dưới làn da mơ hồ nóng lên. Lê Niệm nắm đấm như là mưa to gió lớn, cuốn theo chân nguyên lực lượng, một quyền hung ác qua một quyền. Huyền Thụy mặc dù động tác quỷ dị, nhưng ở Lê Niệm này đơn thuần lấy lực phá xảo, lấy nhanh đánh nhanh cuồng bạo thế công dưới, chẳng qua rằng co một lát, liền liên tiếp trúng quyền. Lê Niệm nắm đấm nện ở hắn đón đỡ trên cánh tay, lại phát ra như là đánh cứng cỏi thuộc da trầm đụng, mang đến cho hắn từng đợt toàn tâm kịch liệt đau nhức. Ô! Huyền Thụy phát ra một tiếng bị đau kêu rên, mượn lực nhảy lùi lại mấy bước, cùng Lê Niệm tạm thời kéo dài khoảng cách. Hắn trong mắt lóe lên một tia kinh sợ cùng ngất lệ, không còn nghi ngờ gì nữa, ý thức được hình dạng người không cách nào thủ thắng. Sau một khắc, Huyền Thụy quanh thân xương cốt phát ra rợn người đôm đốt tiếng vang. Thân hình tại kịch liệt vặn mẹo cùng bành trướng trong, hình người đặc thù nhanh chóng rút đi. Thình linh hóa thành một đầu hình thể cực đại, màu lông xích hồng, răng nanh hoàn toàn lộ ra dữ tợn hổ yêu. Nó bốn chân chạm đất, trong cổ phát ra rít gào chậm chậm, chân nguyên cường độ mắt trần có thể thấy tăng lên một đoạn, dù chưa đột phá tới khai nguyên trung kỳ, nhưng uy thế đã hơn xa hình người. Lần nữa hóa thành nhất đạo xích ảnh, lấy càng thêm hung hãn tư thế hướng lên niệm mãnh nào tới. Hiện lộ yêu thể về sau, nó không thể nghi ngờ thu được mạnh hơn thể phách cùng lực lượng. Lê Niệm nắm đấm nện ở nó dậy đặt ra lông cùng cơ thể bên trên, lại chỉ có thể khiến cho nó bị đau mà nhè răng. Dây dưa sau một lát, Huyền Thụy cũng không ham chiến, mượn lực hướng về sau nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào một cái tráng kiện trên nhánh cây. Hắn nhếch môi, lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười đắc ý, "Nhân tộc, mặc kệ ngươi từ nơi nào đến, hôm nay chú nhất định phải trở thành tầm bổ ta yêu thân huyết thực." Một bên Địch Giật Phi thấy thế, đội vàng nhắc nhở, "Cẩn thận, này yêu vật tại trì hoãn thời gian." Này yêu vật không còn nghi ngờ gì nữa, cực kỳ thông minh, trong lòng biết chính mình chưa hẳn năng lực đơn độc tiêu diệt Lê Niệm. Liên hạ quyết tâm du đấu cùng nhau, chỉ vì kéo tới viện quân chạy đến. Giờ khắc này ở phiến rừng rậm này trong tìm nhân viên, tuyệt không phải số ít. Nhưng mà, đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, Lê Niệm ánh mắt mặc dù ngưng, nhưng không thấy mảy may bối rối. Ngay tại Huyền Thụy còn trên tảng cây phát ra chói tai cười quái dị nháy mắt, Lê Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sớm lúc trước chém giết gần người, quyền đến tiếp xúc trong, hắn đã xem 10 cái thực tùy độc trùng đều trồng vào Huyền Thụy thể nội. Giờ phút này, này xâm nhập huyết đục 10 cái độc chuẩn bị trong nháy mắt dẫn động. A a a. Huyền Thụy tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm. Nó chỉ cảm thấy thể nội, toàn thân đồng thời truyền đến toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số thật nhỏ độc trùng đang điên cuồng cắn nuốt huyết đục của nó, xương thủy. Nó khổng lỗ yêu khu từ trên cây na xuống, điên cuồng mà trên mặt đất và mèo, cào. Một chảo tử liền xé mở chính mình vai ra thịt, gắng gượng móc ra một viên màu tím đen, vẫn đang ngọ nghệ độc trùng. Nhưng nhiều hơn nữa kịch liệt đau nhức đến từ thân thể chỗ càng sâu, nó phí công cào, lại không cách nào chạm đến căn nguyên. Lê Niệm sao lại cho nó cơ hội thở dốc? Hắn sớm đã nhặt lên mai trưởng lão trôi này tế kiếm, thân hình như điện, cực nhanh mà tới. Kiếm quang lóe lên, lạnh băng trường kiếm đã vô cùng tinh chuẩn đâm thật sâu vào Huyền Thụy đầu lâu. Hồ yêu Huyền Thụy tiếng hét thảm cùng bật mèo, trong khoảnh khắc đình chỉ. Đáng tiếc, Lê Niệm quay đầu nhìn về chỗ rừng sâu, kia ba tên Tính Vũ lâu đệ tử thân ảnh đã sớm bị nồng đậm hắc ám nuốt hết. Giờ phút này mong muốn truy kích đã không thể nào. Hắn vốn ý là nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đem chi này 5 người tiểu đội đều lưu lại. Bây giờ chạy thoát 3 người, chỉ sợ không được bao lâu, số lớn Tính Vũ lâu đệ tử liền sẽ nghe tin chạy đến. Trong lầu khai nguyên cảnh tu sĩ không phải số ít, đến lúc đó lâm vào trùng đây, chính là thập tử vô sinh chi cục. May mà chi tiểu đội này một mình tìm kiếm đến tận đây, cùng mặt khác lùng bắt đội ngũ duy trì so sánh cự ly xa. Lưu cho Lê Niệm thời gian mặc dù còn có một chút, cũng không coi là nhiều. Lê Niệm đảo mắt nhìn về phía Địch Giật Phi. Vị này liệt dương môn đệ tử tại mới vừa cùng Mai trưởng lao nhất thời giao phong trong thêm nữa vết thương mới. Toàn thân đẫm máu, hấp hối, trạng thái thê thảm đến cực điểm. Được cứu. Địch Giật Phi ho ra một ngụm tụ huyết, trong mắt hiện ra một tia sống sót sau hai nạn trở mong, khí tức yếu ớt mà hỏi thăm, thế nhưng Trấn Ngục Ti đại nhân. Hắn giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, luôn miệng hỏi tới, Trấn Ngục Ti. Sớm đã phát giác Thính Vũ lâu nhu đồ, phải không? Các đại nhân khác đâu? Đều ở nơi nào? Thính Vũ lâu trong yêu vật đông đảo, thậm chí còn có một đầu khai nguyên hậu kỳ. Lê Niệm lại bình tĩnh đánh giá thương thế của hắn, ngắt lời nói, nơi đây không có có người khác. Chỉ có một mình ta. Lê Niệm thanh âm đàm thoại dứt khoát, không mang theo mảy may do dự. Ngươi bây giờ còn có thể tự động đi lại sao? Phải chăng còn có sức lực ra bên ngoài vây đảo? Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nghe vậy, Địch Giật Phi nao nao, trong mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm đi, như làn nến tàn trong gió loại yếu ớt. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Hắn trầm mặc một cái trước mắt, âm thanh mang theo tuyệt vọng khàn khàn, ta đã bất lực lúc đích. Thương thế đã thâm nhập phế phủ, kinh mạch bị hao tổn, sợ là không còn sống lâu nữa. Có thể có cái gì năng lực chữa thương kéo dài tính mạng bảo dưỡng? Ngữ khí của hắn càng ngày càng nặng. Nếu chỉ có trước mắt một người, hắn hiện ra thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chưa vượt qua khai nguyên trung kỳ. Chính mình đã mất năng lực hành động, cho dù đối phương vui lòng mang theo, kéo lấy chính mình cái này vương hữu, lại như thế nào năng lực tránh được Tính Vũ lâu bao vây chặt đánh? Không được bao lâu, truy binh liền sẽ chen chúc mà tới, vẫn như cũng là một con đường chết. Lê Niệm nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu, lập tức hỏi vấn đề mấu chốt nhất, ngươi trong cấm trang, đến tuột cùng nhìn thấy cái gì? Nói cho ta biết, ta sẽ đem nơi đây thông tin mang về Kiến Dương thành. Lời vừa nói ra, Địch Giật Phi thần sắc đống nhiên cứng đờ. Đáy mắt cuối cùng một tia vi quang cũng triệt để dập tắt, lâm vào sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Đem tin tức này mang về Kiến Dương thành, hắn lẩm bẩm tái diễn, lòng như cho nguội. Nguyên lai người này cũng không phải là vì cứu hắn mà đến, vẹn vẹn là vì biết được kia cấm trang trong sự vật. Lê Niệm ngừng lại một chút, tiếp tục nói, chớ trách ta không cứu ngươi. Ngươi tổn thương như thế, lại không cách nào hành động. Việc đã đến nước này, không phải ta không muốn, thực không thể vì. Ngươi nếu đem cấm trang kiến thức báo cho biết với ta, ta mang về trong thành, từ có người đến sau san bằng nơi đây, vì ngươi báo thủ. Chương 86, Địch Giật Phi cái chết. Chương 86, Địch Giật Phi cái chết. Giờ phút này Địch Giật Phi thương thế nặng nề vượt xa khỏi Lê Niệm mong muốn, Lê Niệm cũng không thông chữa thương chi thuật, bên cạnh cũng không ứng phó cái gì bảo dưỡng. Như cưỡng ép dẫn hắn lên đường, trước bất luận có thể hay không tránh được truy binh, chỉ sợ được không và nửa đường, hắn liền đã không chịu nổi. Nay bình thản giọng nói, như cùng ở tại trần thuật một cái sự thực đã định. So với bất luận cái gì lưỡi đao sắc bén càng lạnh băng, trước giờ tuyên cáo Địch Giật Phi hẳn phải chết bệnh. Địch Giật Phi mong muốn nói cái gì, lại đột nhiên ho ra một ngụm đỏ sẫm đầm máu, phế phủ ở giữa truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh đang không ngừng sói mòn, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, bên hai ông tác hưởng. Khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một vòng đắng chắt đến cực điểm độ cong. Là, người này cùng chính mình không thân chẳng quen, dựa vào cái gì cứu mình? Lại thế nào cứu mình? Tại đây trong tuyệt cảnh, mang lên chính mình cái này bừng hữu, không khác nào tự tìm đường chết. Như lẻ loi một mình, hắn có thể còn có thể chạy đi, đem chân tướng mang đi ra ngoài. Cũng thế, Địch Dật Phi thấp giọng tự nói, lại là một hồi ho kịch liệt, mang ra càng nhiều máu. Lập tức giống như nhất đạo điện quang xẹt qua trong óc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, dùng khan giọng khí tin tức nói, ngươi chính là cái đó nói cho ta biết Tiêu Thanh Thanh tin chết, mũ rộng bành lão giả, đúng không? Chỉ có người này mới hiểu hắn sẽ chui vào cấm trang, chỉ có người này mới biết được Tê Hà Sơn trang trong ẩn giấu đi âm mưu. Còn có này lạnh lùng đến thực chất bên trong giọng nói cùng phương thức nói chuyện, như vậy làm cho người quen thuộc. Lê Niệm chỉ giữ trầm mặc. Địch Dật Phi ho khan huyết cười nhẹ lên, tan rã trong con mắt hiện ra sắp chết người hiểu ra, ngươi cho ta lộ ra Tiêu Thanh Thanh tin chết, chính là đoán chắc ta sẽ đi cấm trang chịu chết. Ngươi sớm bố trí xong kết thúc, muốn mượn ta cây đao này, thế ngươi xác minh cấm trang nội tình. Mà ngươi vẫn luôn núp trong bóng tối, chờ lấy thu hoạch ta dùng mệnh đổi lấy thông tin. Thậm chí gương mặt này, quả nhiên là ngươi chân dung sao? Lê Niệm đứng yên một lát, thản nhiên bẩm báo, không sai, ta xác thực muốn mượn ngươi chi thủ dò xét cấm trang. Nhưng ta đối với ngươi nói mỗi câu lời nói đều không phải là giả ngôn. Tiêu Thanh Thanh tin chết cùng nguyên nhân tử vong, ta cũng chưa từng đối với ngươi giấu giếm mảy may. Lựa chọn xâm nhập cấm trang truy tìm chân tướng, cũng chung quy là chính ngươi quyết định. Ngươi như bởi vậy hả ta, hóa ta, cũng là nên. Kỳ thực đối với Lê Niệm mà nói, đây chẳng qua là một hồi tùy duyên vô cùng. Như Địch Dật Phi lựa chọn truy tra, hắn liền dự định yên lặng xem biến đổi, chờ cơ hội. Như Địch Dật Phi đối với Tiêu Thanh Thanh cái chết thật chứ thờ ơ, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, đơn giản là tìm phương pháp khác hoàn thành gì đọc xong. Cũng hoặc dứt khoát bỏ qua này lưỡng đạo di niệm chờ đợi tiếp theo cụ thi hải cũng chưa chọn vẹn chấp niệm. Địch Dật Phi nghe vậy khẽ giật mình. Giờ này khắc này, bóng ma tử vong lại một lần như thế rõ ràng lưới bắt quái bảo bọc hắn. Thôi. Cuối cùng, Địch Dật Phi lại là khẽ cười một tiếng, hơi thở mong manh mà mở miệng, cấm trăng trong, là Ô Vân Thư đang giáo hoa yêu ma. Hắn đứt quãng, đem chính mình tại đại diễn trong thư viện chứng kiến hết thảy đều thổ lộ mà ra. Tiếng nói vừa dứt, Địch Dật Phi không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ khí lực, gắt gao bắt lấy Lê Niệm ống tay áo, đem ta lấy tính mệnh chỗ đổi được thông tin. Mang về. San bằng tính vũ lâu. Vì ta báo thủ. Là Thanh Thanh báo thủ. Dẹp yên. Những yêu ma này. Nói xong lần này nói, Địch Dật Phi sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt đã từng chút một mà phai nhạt xuống, cho đến giọt cát. Địch Dật Phi chết rồi. Vị này liệt dương môn đệ tử cuối cùng không thể tránh được tử kiếp. Thương thế thực sự quá nặng, phế phủ bị hao tổn. Cho dù Lê Niệm mới từ Mai trưởng lão giới kiếm đưa hắn cứu ra, cũng chỉ chẳng qua là nhất thời chỉ hoãn tử vong đến. Lê Niệm cúi người, đưa tay khinh khinh vì hắn khép lại chưa thể nhắm mắt hai mắt. Hai hàng quen thuộc chữ viết tại trước mắt hắn hiện hiện, người chết, Địch Dật Phi. Di Niệm, đem Tê Hà cấm trang chi bí, mang về Kiến Dương thành yêu ma ti, dẹp yên thính vũ lâu. Lê Niệm đối với Địch Dật Phi thi thể chân thành nói, ngươi Di Niệm, ta tiếp nhận. Này thính vũ lâu vận số, dừng ở đây rồi. Lê Niệm ngồi dậy, nhìn về phía Tê Hà Sơn trang phương hướng. Địch Dật Phi tự thuật ấn chứng hắn không ít suy đoán. Thính vũ lâu là tại nuôi nốt, thông đồng yêu ma, như toan chế tạo một bọn người yêu cùng tồn tại địa giới, cũng vì thế không tiếp thanh trừ đối lập, đây cũng là bọn hắn chỗ phổ biến tân đạo. Phong Thái Hưng, Ngu Hồng đám người chính là bởi vì nhìn thấy như thế bí ẩn, lại bị Ô Vân Thư phán định là không cách nào tiếp nhận tân đạo người, mới gặp độc thủ. Mặc dù trước đây đã có đại khái phỏng đoán, nhưng giờ phút này từ người từng trải Địch Dật Phi trong miệng mới xem như đạt được xác thực chứng. Nhưng vào lúc này, Lê Niệm chỉ cảm thấy nội tâm nào đó quanh quẩn không tới vướng víu cảm đống nhiên buông lỏng. Hắn hiểu rõ, Ngu Hồng cùng Phong Thái Hưng kia tìm kiếm chân tướng Di Niệm, đã theo biết được chân tướng mà triệt để tiêu tán. Ngay lập tức, hai cỗ xa lạ kinh nghiệm cùng cảm ngộ, như là sớm đã điêu khắc ở sâu trong linh hồn loại, đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn chỗ sâu. Thứ nhất là thượng phẩm ngoại luyện pháp Tế Vũ Tật Phong Kiếm. Phương pháp này chính là Thính Vũ Huyền Tâm công thể ngoại luyện võ học, chỉ tại cực hạn khống chế bản thân. Nó không chỉ có là một môn kiếm thuật, càng là hơn một loại rèn luyện tứ chi cân đối cùng tinh chuẩn phát lực pháp môn. Nó truy cầu vận kiếm lúc cơ thể, gân cốt cùng chân nguyên tinh vi cân đối, dùng cái này rèn luyện tu hành giả đối tự thân lực lượng nhập vi khống chế. Tu tập phương pháp này, không chỉ có thể lệnh kiếm chiêu nhanh như gió táp, mật như mưa phùn, càng có thể đem phần này tinh xảo kéo dài đến quanh thân, sứ giơ tay nhấc chân tất cả tinh chuẩn vô cùng. Giờ phút này, như Lê Niệm lại nhặt lên trôi này Mai trưởng lão dài nhỏ kiếm, chắc chắn cảm thấy vô cùng thuận tay, điều khiển như cánh tay. Thứ hai là thượng phẩm nội luyện pháp Trừng Tâm Thính Vi Tiên. Phương pháp này thì là Thính Vũ Huyền Tâm công thể nội luyện pháp môn, chủ tu thấy rõ ngoại giới vi miểu. Tu tập phương pháp này có thể trên diện rộng tăng cường tu luyện giả cảm giác lực cùng lực khống chế, thực tế giỏi về thể nghiệm và quan sát vạn vật chi tinh hơi. Bất luận là nhân tình của hắn tự nhỏ bé ba động, hay là vạn vật tự nhiên sinh tức vật luật, đều có thể rõ ràng hơn mà ánh chiếu tại tâm. Giống như đột nhiên trong lúc đó, Lê Niệm đối với này hai môn kỹ nghệ lĩnh ngộ liền đã đạt đến viên mãn, như là trải qua nhiều năm khổ tu loại thành thạo vô cùng. Theo Lê Niệm tâm niệm vừa động, Vạn Diễn Đồng Khế Tâm Kinh lặng yên vận chuyển. Hai môn đã đạt viên mãn kỹ nghệ không hề trì trệ mà dung nhập hắn tự thân đấu sát thắng vương công thể trong, cũng vì đó giao phó hai loại hoàn toàn mới đặc tính. Trong khoảnh khắc, Lê Niệm chỉ cảm thấy cảm giác của mình trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Đây cũng không phải là đơn giản nghe được càng xa, mà là một loại đối với vạn vật chỗ rất nhỏ sức quan sát đống nhiên để thăng. Xa xa phong qua ngọn cây tầm thứ, chỗ gần bầy kiến bò tiếng xoa xoạt, thậm chí trong gió thảo mộc nhỏ bé tiếng động, đều vô cùng rõ ràng mà ánh chiếu tại lòng của hắn trên hồ. Mặt khác, hắn đối với mình thân thể khống chế cũng đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới. Hô hấp tiết tấu, đầu ngón tay cực kỳ nhỏ rung động, thậm chí bộ mặt biểu tình biến hóa rất nhỏ, đều có thể tùy tâm khống chế, tinh tế nhập vi. Giờ phút này như lại thi triển tiên ti vũ không chỉ phóng thích tốc độ năng lực nhanh lên mấy phần, càng năng lực tinh chuẩn khống chế trong đó bộ phận chân nguyên mưa bụi giữa không trung linh hoạt chuyển hướng, ngụy biến khó lường. vận khí không tệ, lên niệm âm thầm ước định, Thính Vũ Huyền Tâm công thể hai môn hạch tâm pháp môn đều thành công rút ra đến. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng tự thân công thể cường độ đột nhiên cất cao một đoạn. Trái tim hữu lực mà đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lên, dưới làn da kia màu đỏ sẫm phức tạp đường vân tùy theo tiến một bước kéo dài, lấp lánh, như cùng sống vật loại quy luật mà phập phồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Một cỗ nóng rực lực lượng từ trong ra ngoài, thẩm thấu đến cơ thể, huyết đủ, mềm dai màng, toàn diện mà cường hóa lấy thể phách của hắn. Chân nguyên trong cơ thể cũng theo đó bành trướng quấy động, thình lình tăng lên ba thành có thừa. Khai nguyên trung kỳ, lên niệm cảm thụ lấy trong cơ thể trào lên hoàn toàn mới lực lượng, trong lòng sáng tỏ. Không hổ là thượng phẩm kỹ nghệ, để cho ta trực tiếp đột phá khai nguyên trung kỳ. Ngay tại lên niệm cảm giác được tự thân đột phá trong nháy mắt, hắn sau khi cường hóa ngũ giác bén nhạy bắt được tại chỗ rất xa trong rừng truyền đến dị động, cành lá tiếng ma sát chính từ xa mà đến gần, người lùng bắt không còn nghi ngờ gì nữa đã hướng phía nơi đây đang tốc độ cao nhất tới gần. Hắn quyết định thật nhanh, quay người mặt hướng địch giật phi còn có dư ôn thi thể. Chập ngón tay lại như dao, chân nguyên tại đầu ngón tay lưu chuyển, lưỡng đạo ưu ám quỷ quyệt bí thuật quang hoa liên tiếp đánh vào thi thể trong. Chính là bắt nguồn từ âm cốt đạo chủng niệm dục ma thuật. Lại nhìn ngươi chấp niệm sâu cạn, có thể hay không là Thính Vũ lâu nhiều thêm mấy phần phiền phức. Thi thể có hơi rung động, dường như có cái gì đang thai nghén, nhưng lên niệm đã không còn quan tâm. Không chờ thi thể sinh ra càng nhiều dị biến, lên niệm đã không chút do dự bước ra triệt thoái phía sau, thân ảnh rất nhanh chui vào chỗ rừng sâu. Chương 87, hóa ma chương 87, hóa ma lên niệm túi người rút ra cắm ở hồ yêu trên đầu trôi này dài nhỏ kiếm, vào tay lạnh bước. Hắn không chần chờ nữa, thân hình mở ra, liền hướng phía bên ngoài rừng rậm bên cạnh, cùng Tê Hà Sơn trang phương hướng ngược nhau tật độn mà đi. Mảnh rừng núi này chiếm diện tích cực lớn, chỉ cần thành công xuyên ra, liền coi như tạm thời nhảy ra Tê Hà Sơn trang trực tiếp phạm vi thế lực. Bên ngoài rừng rậm chính là thông hướng Kiến Dương thành quan đạo, đến chỗ nào, liền coi như là trời cao biển rộng. Thính Vũ lâu thế lực lại lớn, cũng không có khả năng không hề cố kỵ đem lùng bắt lưới vô hạn trải rộng ra. Quan đạo dọc tuyến, mảng lớn ruộng phần lớn là thành nội mỗi nhà sản nghiệp, đều có hộ viện vũ phu tuần thú. Như Thính Vũ lâu người dám ở chỗ này dòng chống khua chiêng điều tra, cùng chủ động bại lộ tự thân bí ẩn không cũng không khác biệt gì. Trong lòng thương nghị đã định, lên niệm dưới chân tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà, hắn hướng ra bên ngoài sông ra chưa bao xa, phía trước sâu thẳm trong bóng tối liền chuyển đến dị hưởng. Đó là quần áo ma sát cánh lá, bước chân bước qua hủ thực tầm nhỏ bé tiếng động. Bóng cây chập chờn ở giữa, mấy giờ yếu ớt ánh lượn như là như quỷ hỏa giữa khu rừng mơ hồ thoáng hiện. Lại có một đội người, chính hướng phía cái phương hướng này chậm rãi tìm tới. Phản ứng không chậm, không ngờ an bài nhân thủ ở ngoại vi bao bọc. Lên niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngay lập tức nín thở ngưng thần, đem thân hình triệt để dung nhập tấm ảnh. Hắn cũng không nhóm lửa bó đuốc, hắc ám giờ phút này là hắn che chở tốt nhất. Nhờ vào vừa mới đạt được trừng tâm tính vi thiên cảm giác của hắn bị phóng đại đến cực hạn. Tiếng gió, côn trùng kêu vang, xa xa Thính Vũ lâu đệ tử tiếng hít thở. Quanh mình tất cả nhỏ xíu tiếng động đều rõ ràng bị lên niệm cảm giác. Hắn ngay lập tức đánh giá ra nhân số của đối phương cùng đại khái phương hướng, động tác trong nháy mắt chậm dần, lặng yên không một tiếng động sửa đổi phương hướng, đi vòng mà đi. Giờ phút này, Tế Vũ Tật Phong kiếm viên mãn, nhường hắn năng lực rõ ràng khống chế tự thân mỗi một chỗ động tác, từ đó đem mỗi một bước lực đạo đều khống chế được vừa đúng. Đặt chân tinh chuẩn dẫm tại kiên cố nhất chỗ, tránh đi cảnh khô lá úa. Nghiêng người lúc thì động tác rất nhỏ không kéo một mảnh cây cỏ. Thêm nữa bản thân hắn công thể chỗ có lưu vân tức pháp đặc tính, hô hấp đè thấp, quanh thân chân nguyên ba động bị đè nén đến thấp nhất. Mấy tầng hiệu quả điệp ra phía dưới, lên niệm giống như triệt để hóa thành hắc ám một bộ phận, như là một đoạn khô mục gỗ, đang tìm kiếm đệ tử cảm giác biên giới lặng yên lướt qua. Dựa vào như vậy cực hạn cẩn thận cùng ẩn nấp, hắn thành công lách qua hai đợt lùng bắt đội ngũ. Tuy có kia ba tên đệ tử thấy tận mắt ta ra tay, nhất định đã trở về tìm người báo tin lên niệm tại trong bóng tối xuyên toa, trong lòng bình tĩnh phân tích, nhưng bọn hắn vốn là phân tán trong rừng. Giờ phút này, đại bộ phận siêu tầm Thính Vũ lâu đệ tử chỉ sợ còn tưởng rằng mục tiêu chỉ là kia trọng thương ngã gục địch giật phi. Lấy lên niệm bây giờ khai nguyên trung kỳ tu vi, chỉ cần không đụng vào huyền tự, đoàn vũ phong loại kia khai nguyên hậu kỳ đối thủ, tầm thường Thính Vũ lâu đệ tử ở trước mặt hắn xác thực đã không tạo thành chí mạng nguy hiểm. Nhưng mà, một sáng cảnh ngộ, chém giết dây dưa không thể tránh được. Bất luận cái gì trì hoãn đều có thể dẫn tới càng nhiều truy binh, tăng thêm không thể nào đoán trước khó khăn. Tại lại một lần lặng yên không một tiếng động lách qua một đội tìm kiếm đệ tử về sau, lên niệm không còn ngừng, đem tốc độ tăng lên tới không ảnh hưởng ẩn nấp cực hạn. Một đường hướng phía bên ngoài rừng rậm bên cạnh đi nhanh. Cây rừng dần dần thưa thớt, chân trời vi quang ẩn hiện. Khi hắn cuối cùng bước ra u ám rừng rậm, lại lần nữa cảm nhận được gò đất mang tia hơi lạnh gió đêm lúc, sau lưng đã lại không Thính Vũ lâu đệ tử tung tích. Bước lên quan đạo kiên cố mặt đường, Lê Niệm vừa rồi có hơi chậm dần bước chân, một mực căng cứng tâm thần hơi lỏng. Lê Niệm nhìn lại lần này chui vào Tê Hà Sơn trang trải qua, thầm nghĩ trong lòng, lần này hành động, mượn địch giật phi làm mồi nhử, mặc dù thuận thế mà làm, nhưng cũng quả thực mạo mấy phần mạo hiểm. Bất quá, cuối cùng không chỉ hoàn thành ngu hồng cùng phong tái hương di niệm, tự thân tu vi cũng có đột phá. Tổng thể mà nói, coi như là hữu kinh vô hiểm, thu hoạch tương đối khá. Lê Niệm không còn lưu lại, dọc theo con đạo, hướng phía Kiến Dương thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỗ rừng sâu địch giật phi chết chỗ, mùi máu tanh đậm đến tan không ra. Trước hết nhất chạy đến, chính là huyền tự. Hắn đi theo phía sau kia ba tên chưa tỉnh hồn Thính Vũ lâu đệ tử. Ba vị này đệ tử chạy ra về sau, trước tiên tìm được chính là vị này phong tái hương trưởng lão. Huyền tự dẫn ba người, cơ hồ là phi nhanh mà tới. Nhưng khi hạ ánh mắt chiếu tới, đều là một mớ hỗn độn. Đầu tiên là địch giật phi thi thể lạnh như băng ngã trên mặt đất. Cách đó không xa Mai trưởng lão sủi lơ, lồng ngực chỗ nhìn thấy mà giật mình mà sụp đổ xuống. Khi mà ánh mắt của Huyền tự đảo qua cô kia càng bắt mắt cực đại hồ thi lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kia hồ thi giữ tợn đầu lâu vai tà, một đôi chết tiêu điểm thụ đồng trống rỗng nhìn về phía bầu trời đêm, đến chết chưa từng nhắm mắt. Địch Dật Phi chết hẳn. Huyền Tử âm thanh lạnh băng, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng, nhưng nơi này còn có người thứ ba xuất thủ dấu vết. Các ngươi mới vừa nói, nhìn thấy là trấn ngục ti của Trường Phong xuất thủ. Không có trả lời. Kia ba tiên đệ tử giống như bị sợ ngây người bình thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cố kia khổng lồ hồ yêu thi thể. Ánh mắt của bọn hắn kịch liệt lấp lóe, đang kinh hãi, hoài nghi cùng nào đó mơ hồ tỉnh ngộ ở giữa kịch liệt biến ảo. Nói chuyện, Huyền Tử không nhịn được gầm thét lên tiếng. Một tên đệ tử run lên bần bật, như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng đội vàng không người đáp, là chính là trấn ngục ti của Trường Phong. Người này cực kỳ tham tài, mỗi khi gặp hắn phòng thủ cửa thành, chắc chắn sẽ yêu cầu tiền bạc, chúng ta đều nhận ra hắn. Huyền Tử nghe vậy, trong mắt vẻ ngờ vực càng đậm. Trấn ngục ti, tuyệt đối không thể. Nếu thật là trấn ngục ti muốn động tính vũ lâu, tới tuyệt sẽ không là chỉ là một cái tác hối khai nguyên cảnh tu sĩ, càng sẽ không như thế giấu đầu lộ đôi. Người này hơn phân nửa là giả mạo. Huyền Tử phán đoán nói, một cái càng phù hợp suy luận phỏng đoán nổi lên trong lòng, có thể. Người này cùng ta bình thường, nắm giữ lấy đổi hình dáng tướng mạo bí pháp. Này biến ảo hình dáng tướng mạo năng lực, tại bọn hắn hồ yêu mà nói gần như thiên phú. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể thay thế kia sớm đã chết đi chân truyền đệ tử Phong Tái Hưng trong Tính Vũ lâu ngụy trang đến nay. Này Tính Vũ lâu trong đã có vài vị trưởng lão, tại thần không biết quỷ không hay ở giữa bị hắn đồng tộc thay thế. Kia người này là ai? Hắn đến tột cùng hiểu rõ bao nhiêu? Có phải đã mang theo cấm trang bí mật đào thoát? Liên tiếp nghi vấn nhường Huyền Tử buồn bực mất tập trung. Huyền Tử không tiếp tục để ý mấy cái kia phế vật đệ tử, bắt đầu nôn nóng địa phủ thân, cố gắng từ hỗn tạp huyết tinh cùng bùn đất khí tức trong không khí, phân biệt ra được kia một kia xa lạ mùi. Động, động. Đột nhiên một tên đệ tử đột nhiên hướng về sau lảo đảo, giọng nói bởi vì hoảng sợ mà vặn bẹo sắc nhọn, tay run rẩy chỉ gắt gao chỉ hướng cách đó không xa Địch Dật Phi thi thể. Ồn ào. Huyền Tử cũng không quay đầu lại nghiêm nghị quát mắng về sau, ánh mắt theo vậy đệ tử chỉ phương hướng lướt đi. Chỉ thấy kia nguyên bản sớm đã khí tuyệt, lạnh băng nằm dưới đất Địch Dật Phi, lồng ngực lại bắt đầu có hơi phập phồng, giống như trái tim ở trong đó lại bắt đầu lại từ đầu giống lên. Không xong, là nhân tộc ma hóa. Huyền Tử kiến thức không ít, trong nháy mắt nhận ra này đáng sợ cảnh tượng nguyên do. Chương 88, diệt lầu họa chương 88, diệt lầu họa ma hóa. Đây là duy có nhân tộc tu hành giả sau khi chết mới có một loại hiện tượng đặc thù, sau khi chết chấp niệm không tiêu tan, thân dị tồn tại, gắng gượng sắp chết khu hóa thành chỉ biết hoàn thành di độc ma vận. Huyền Tử tuyệt đối không ngờ rằng, này Địch Dật Phi chấp niệm lại bền bỉ, đơn thuần đến tận đây, đã vậy còn quá nhanh đều đã xảy ra ma hóa. Tầm thường khai nguyên cảnh tu sĩ cho dù lòng mang chấp niệm, thi thể nếu muốn ma hóa, cũng cần hồi lâu ấp ủ, tuyệt đối không thể tại thân chết trong chốc lát liền hoàn thành bực này dị biến. Hắn tự nhiên không biết, lê niệm trước khi rời đi đánh vào thi thể lưỡng đạo bí thuật, chính là đây hết thể chất xúc tác. Hắn một cái tên là động niệm như dầu dội hỏa trùng, có thể sắp chết người khi còn sống chấp niệm thôi phát đến cực hạn. Thứ hai tên là hóa ma dường như bàn tay vô hình, cưỡng ép kích hoạt hắn thể nội chưa tan hết chân nguyên cùng thần dị, khiến cho đan vào lẫn nhau, trên diện rộng ra tốc ma hóa tiến trình. Chết tiệt. Huyền Tử thầm mắng một tiếng. Dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, thân hình như điện vọt tới trước, ngũ chỉ thành trảo, bén nhọn chân nguyên quấn quanh đầu ngón tay, thẳng đến Địch Dật Phi kia đang đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim. Nhưng mà, ngay tại cái kia móng đuôi sắp chạm đến đối phương lồng ngực mấy mắt, một đầu cứng ngắc, lại ẩn chứa quỷ dị cự lực thủ, như sắc cuốn loại đống nhiên nâng lên, gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn. Huyền Tử đồng tử đột nhiên co lại, đối đầu một đôi trống rỗng, thiếu đốt lên đen nhánh hỏa diễm đôi mắt, đem cấm trang bí ẩn mang về Kiến Dương thành. Địch Dật Phi cứng ngắc đầu lâu có hơi chuyển động, trong miệng phát ra không giống người sống, trống rỗng mà cố chấp nói nhỏ. Lời còn chưa dứt, một đoàn đậm đặc như mực đen nhánh liệt diễm, đột nhiên từ hắn vị trí trái tim cháy bùng mà lên, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Ngọn lửa kia giống như lấy chấp niệm là nhiên liệu, thậm chí dọc theo bị gắt gao bắt lấy cánh tay, hướng phía Huyền Tử điên cuồng lan tràn mà lên. Huyền Tử cố nén kịch liệt đau nhức, đột nhiên bước ra triệt thoái phía sau, nhưng này rồi trong xương loại đen nhánh liệt diễm còn tại trên cánh tay lan tràn, nóng rực thực cốt thống khổ nhường hắn khuôn mặt bặm mẻo. Hắn vội vàng thúc đẩy chân nguyên, mới miễn cưỡng đem cái kia ma quái hỏa diễm áp chế xuống. Nhân tộc tu hành giả ma hóa hình thành quái vật, như chấp niệm không tiêu tan, như hắn thần dị hạch tâm cũng không bị phá hủy, có thể nói bất tử bất diệt. Đem đối ứng đại giới thì là linh trí đánh mất hơn phân nửa, chỉ còn lại hoàn thành chấp niệm bản năng. Loại này ma vật thực lực thường thường không kém hơn khi còn sống, thậm chí bởi vì hung hãn không sợ chết, đặc tính quỷ dị mà càng thêm khó chơi. Địch Dật Phi khi còn sống đã là khai nguyên trung kỳ, sở tu càng là hơn trí dương trí cương cựu dương phần thiên công thể. Giờ phút này hóa ma, lại trở thành trước mắt cố này quanh thân quần quật lấy chẳng lành hắc diễm ma vật. Chỉ thấy kia ma vật cứng ngắt ngồi dậy, đầu lâu cơ giới mà chuyển động, chống rông ánh mắt gắt gao khóa lại Kiến Dương thành phương hướng, lập tức mở ra bước chân nặng nề, ngoan cường đi về phía trước. Thực sự là không dứt. Huyền Tử vừa đè xuống trên cánh tay thiêu đốt liệt diễm, mắt thấy này ma vật đều muốn chạy trốn, giận mắng một tiếng. Hắn chập ngón tay như kiếm, lăng không vạch một cái. Trong rừng đột nhiên nổi lên yêu phong, gào thét ở giữa ngưng tụ thành mười mấy đạo bán trong suốt bén nhọn phong nhận, xé rách không khí, hướng phía Địch Dật Phi lưng cuốn giết tới. Xuy xuy xuy. Phong nhận tập đến, đã thấy Địch Dật Phi quanh thân hắc diễm đột nhiên bạo cao, tia nóng rực càng đem bộ phận phong nhận trực tiếp đốt là giả không. Còn sót lại 7-8 đạo phong nhận mặc dù hung hăng chém vào thân thể ấy, lưu lại sâu đủ thấy xương miệng vết thương, có thể kia xoay tròn cháy đen ra thịt cắn trộn hỏa lưu động, vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu lấp đầy. Đem cấm trang bí ẩn mang về Kiến Dương thành. Địch Dật Phi phát ra khàn khàn gầm nhẹ, quanh thân hắc diễm giống như bởi vì này chấp niệm mà ầm vang tăng vọt. Hắn đột nhiên trở lại, vung tay ở giữa vung ra nhất đạo vạn bẻo màu đen hỏa xà lao thẳng tới Huyền Tự, đồng thời dưới chân phát lực, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hóa thành nhất đạo thiêu đốt mũi tên phóng tới ngoài rừng. Tiệp quanh thân hắc diễm dính vật tự nhiên, ven đường cây rừng trong khoảnh khắc bị nhen lửa, thế lửa mượn phong lan tràn, rất nhanh hình thành nhất đạo liệt diễm tường. Cho dù là Huyền Tự, cũng đúng này rất khó dập tắt chấp niệm chi hỏa cực kỳ kiếm kỵ, thân hình vội vàng thối lui, hiểm hiểm né qua đạo kia đánh tới hắc diễm hỏa xà. Nhưng mà phía sau hắn một tên phản ứng hơi chậm Thính Vũ lâu đệ tử lại chưa thể may mắn thoát khỏi, bị hỏa xà nhào vừa vặn. A, thê lương bi thảm bạch phá bầu trời đêm, vậy đệ tử trong nháy mắt trở thành một cái điên cuồng múa hình người hỏa trụ. Chẳng qua mấy hơi trong lúc đó, liền tại mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú hóa thành một bãi cháy đen cát bã, ngay cả xương cốt cũng không còn lại. Đều cút cho ta, đi đem Đoàn Vũ Phong gọi tới. Huyền Tự sắc mặt xanh xám, hướng về phía còn thừa hai tên sớm đã mặt không còn chút máu đệ tử nghiêm nghị gầm thét. Hai người kia như được đại xá, không dám có chút chần chờ, quay người liền hướng phía Tê Hà Sơn trang phương hướng liều mạng chạy đi. Mà Huyền Tự thì cưỡng chế lửa giận cùng vẻ mơ hồ bất an, thân hình lại cử động, vòng qua hừng hực tường lửa, hướng phía kia địch giật phi biến mất phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Trong rừng rậm, kia hai tên đảo tẩu đệ tử một trước một sau, chỉ lo vùi đầu phi nước đại. Mãi đến khi xông ra rất xa, cầm đầu này lớn tuổi chút sư minh mới đột nhiên dừng bước lại, lực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển thấp giọng hỏi: "Sư đệ, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy à?" Sau lưng tương đối trẻ tuổi sư đệ nghe vậy sững sờ, lập tức nhớ tới cố kia khổng lồ hồ yêu thi thể, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, âm thanh phát run: "Sư minh là chỉ vậy, vậy hồ yêu đó là Huyền Thụy trưởng lão?" Sư minh chém đinh chặt sắt nôn ra những lời này. Hắn dừng một chút, thấp giọng, ngựa khí trầm trọng, chỉ sợ phong tái hưng trưởng lão từ lâu không phải bản thân. Hắn ngắm nhìn một phía, hạ giọng nói: "Trong lầu gần đây biến hóa cực lớn, rất nhiều khuôn mặt xa lạ thượng vị, ta nguyên bản chỉ coi là lâu chủ chăm lo quản lý, khí tượng đổi mới, có thể hôm nay tận mắt nhìn thấy, này Thính Vũ lâu sợ là đã sớm bị yêu vật thẩm thấu được thủng trăm ngàn lỗ." Hắn quay phát sang nhìn sư đệ, trong mắt là đã quyết định đi quả quyết, ta muốn đảo về Kiến Dương thành. "Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt, bất kể ngươi có theo hay không đến, ta đều muốn đi." Dứt lời, hắn không giống nhau đáp lại, thân hình một chiếc, liền hướng phía cùng Tê Hà Sơn trang hoàn toàn khác biệt phương hướng, chân phát phi nước đại. Trẻ tuổi sư đệ ngây người tại chỗ, trên mặt vẻ dây rủ biến ảo chợt trờn, quay đầu quan sát sơn trang phương hướng, lại nhìn một chút sư minh nhanh chóng biến mất tại trong hắc ám bóng lưng, cuối cùng cắn răng một cái, cũng bước nhanh đi theo. Hai thân ảnh rất nhanh liền bị nồng đậm bóng đêm triệt để nuốt hết. Một đêm vội vàng đi qua, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, mờ mờ nắng sớm đâm rách màn đêm, lại chiếu không vào Tê Hà Sơn trang trong chậm chạp bầu không khí. "Ngươi là nói?" Đoàn Vũ Phong ngồi ngay ngắn trong sảnh, đốt ngón tay nặng nề nén lấy thái dương, trong thanh âm lộ ra trắng đêm chưa ngủ khàn khàn cùng mệt mỏi. "Ngươi không chỉ không thể lưu lại kia ma vật, lại còn có một cái thân phận không rõ, hư hư thực thực chấn ngục ti cụ trưởng phong người có thể biết được cấm trang chi bí. Hắn đêm qua vẫn luôn tự mình chấn thủ cấm trang lân cận, nửa bước chưa rời, đề phòng đây là dương đông kích tây kế sách." Đoàn Vũ Phong dương mắt, ánh mắt đảo qua chật vật không chịu nổi Huyền Tự. Đối phương áo bảo thượng đều là hắc diễm thiêu đốt sau vết cháy, thủ đồng trong lại hoàn toàn không có nửa phần vẻ xấu hổ, ngược lại dạng lấy việc không liên quan đến mình nóng nảy ý không chỉ như vậy, còn có hai tên đệ tử thừa dịp loạn phản bội chạy trốn, thẳng đến Kiến Dương thành mà đi. Đoàn Vũ Phong môi nói một câu, lông mày liền khóa gấp một phần. Huyền Tự hứng hở mà phủi phủi ống tay áo than cho, giọng nói khinh mạn: "Chúng ta thân ở ngoài thành núi hoang, cùng Kiến Dương thành trời cao đường xa, không cần như thế hoảng loạn. Cho dù yêu ma ti làm đến nơi đến trốn, kia đại tang sơn ngàn dặm núi non trùng điệp, nơi nào không thể chứa thân? Không như thế lúc liền lui về vân vụ chỗ sâu, lại xem bọn hắn năng lực làm gì được ta." Hắn dừng một chút, như là hồi tưởng lại đêm qua kia hắc diễm, thủ đồng trong lệ khí chợt lóe lên, trong giọng nói nhiễm hơn mấy phần nóng nảy ý, nhân tộc chấp niệm hóa thành ma vật. Quả nhiên là khó dây dưa nhất, đồ vật. Đoàn Vũ Phong cũng không để ý tới cái kia thuộc về dị loại hờ hững, ánh mắt lại từng chút một chìm xuống dưới. Thính Vũ lâu, sợ là sẽ có họa diệt môn. Ý niệm này như băng truy rơi vào đáy lòng. Kỳ thực hắn sớm có dự cảm, được này nghịch thế cử chỉ, giấy trung quy không gói được lửa. Chẳng qua là khi một ngày này thật sự tiếp cận, hắn lại so trong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh. Đoàn Vũ Phong từ không tán đồng sư tôn cùng yêu ma đồng nhu tân đạo càng chưa từng chân chính tiếp nhận những thứ này chiếm cứ trong lầu dị loại. Có thể Ô Vân Thư là hắn ân sư, Thính Vũ lâu là hắn thở nhỏ lớn lên sư môn, hắn một thân tu vi, tất cả nơi sống yên ổn đều là sư môn ban tặng. Hắn không thể nào ruồn bỏ đây hết thảy. Trước tạm các loại. Đoàn Vũ Phong nhắm lại mắt, cuối cùng là trầm giọng nói: "Sư tôn trở lại hắn nói đi. Chỉ là không biết, trước bước vào sơn môn này, sẽ là trở về Ô Vân Thư hay là yêu ma ti gót sát?" Chương 89, yêu ma ti phản ứng. Chương 89, yêu ma ti phản ứng. Mấy canh giờ trước, bóng đêm chính đồng. Một loại gần như bản năng cũ động, khiến cho địch giật phi đột nhiên mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt cũng không phải là cảnh tượng quen thuộc, mà là một mảnh xa lạ hoang dã sơn lâm. Hắn phát hiện mình đang nằm tại một mảnh loạn thạch cỏ dại trong, phía sau là dốc đứng, biến mất trong bóng đêm cao ngất vách núi, giống như chính mình mới từ đỉnh núi rơi xuống tại đây. Trong đầu một mảnh hỗn độn, như là bị sương mù dày bao phủ, dường như nhớ không nổi bất luận cái gì ăn khớp chuyện cũ. Chỉ có một suy nghĩ, như là nung đỏ bàn đùi, thật sâu khắc ở ý thức của hắn chỗ sâu, nhất định phải đem cấm trang trong thông tin mang về Kiến Dương thành. Hắn thậm chí không nhớ rõ tin tức kia nội dung cụ thể, chỉ biết là chuyện này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải hoàn thành. Một cỗ hỗn tạp không cam lòng, phẫn nộ cùng đội vàng mãnh liệt tâm tình tại hắn trống rỗng trong lồng ngực phồng lên, thúc đẩy hắn nhất định phải ngay lập tức hành động. Thế là, địch giật phi đứng dậy, hướng phía Kiến Dương thành phương hướng bắt đầu chạy trốn. hắn rất nhanh phát hiện thân thể chính mình nhẹ đến mức dị thường, bắt đầu chạy nhanh nhẹn như gió, toàn thân không cảm giác được mảy may mệt mỏi, chỉ có một cỗ không hết lực lượng thôi động hắn. Hai bên cảnh vật tại trong mắt mơ hồ thành một mảnh phi tốc rút lui sắc khối. Hắn không biết mình chạy bao lâu, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu màn đêm dần dần phai màu, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, nắng sớm thay thế trăng sao. Làm tòa kia quen thuộc Kiến Dương thành hình dáng cuối cùng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng lúc, hắn trống rông trong lòng lại cũng nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng mà, theo hắn tới gần cửa thành, dị trạng đã xảy ra. Cửa thành mất tính, như là gặp được cái gì cực kỳ khủng bố thứ gì đó, tại hắn tiếp cận sôi nổi phát ra kêu sợ hãi, hốt hoảng tứ tán né ra. "Địch, Địch sư minh." Một tiếng mang theo run rẩy kêu lên truyền đến. Địch Dật Phi mở mịt quay đầu, trông thấy mấy tên mặc liệt dương môn trang phục đệ tử đang đứng tại cách đó không xa, trên mặt bọn họ chỉ có gặp quỷ bình thường kinh hãi, bước chân không tự chủ được lui về phía sau, không người dám tiến lên. Đúng lúc này, một đội khí tức lạnh lùng yêu ma vệ nhanh chóng xúm lại đi lên, lưỡi đao nửa ra, tất cả cảnh giác, xem kỹ ánh mắt, đều gắt gao đính tại trên người hắn. Đây là thế nào? Bất quá, cuối cùng đến Kiến Dương thành. Địch Dật Phi lại đột nhiên cảm thấy một hồi không khỏi suy yếu, giống như chèo chống hắn đến chỗ này cuối cùng khí lực đang cấp tốc trôi qua. Hắn theo bản năng mà cúi đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt, cũng không phải là quen thuộc thân thể, mà là một bộ cháy đen, da bị nẻ thể xác, như là bị liệt hỏa đốt thấu tàn mục. Da thịt sớm đã than hóa, che kín giống mạng nhện vết rách, xuyên thấu qua khe hở, năng lực nhìn thấy trống giống nội bộ, phế phủ ngũ tạng đều biến mất, thay vào đó là chậm rãi nhúc đích, lóe ra đỏ sậm cho tàn đen nhánh lửa than. Lẻ tẻ ngọn lửa tại hắn trên thân thể sáng tối chập chờn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để dập tắt. Hắn một cánh tay sớm đã không cánh mà bay, eo ở giữa càng là hơn thiếu thốn cự một khối to, hình thành một cái trống giống, năng lực trực tiếp nhìn thấy phía sau kia tiết cháy đen, vặn bẹo xương sống lưng. Cỗ này tàn phá thể xác bên trong, chỉ có bên trái ngực, một trái tim còn tại hữu lực mà ma quái mà đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Sau một khắc, hắn hỗn độn ý thức như là bị nước đá tới đấu, đột nhiên thanh tỉnh. Trong chốc lát, Địch Dật Phi nhớ lại tất cả ký ức. Nguyên lai, hắn đã sớm chết. Bây giờ hành tẩu thế gian, chẳng qua là một bộ bị chấp niệm khu động ma vật. Nguyên lai, ma vật cũng có thể có một lát thanh tỉnh sao? Địch Dật Phi theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn về phía những kia trận địa sẵn sàng đón quân địch yêu ma vệ, âm thanh khàn giọng có nghe, Thính Vũ lâu, tại Tê Hà Sơn trang trong thông đồng yêu vật. Vừa dứt lời trong nháy mắt, phốc, một tiếng vang nhỏ, như là đốt hết cho tàn cuối cùng sụp đổ. Cái kia cháy đen thân thể lại không cách nào gắn bó, triệt để băng tán, hóa thành một chỗ còn mang dư ôn màu đen mảnh mỡ, chỉ có mấy sao hồng mang ở trong đó lấp lóe chỉ chốc lát, liền triệt để quy về tĩnh mịch. Cách đó không xa, Lê Niệm trải qua một đêm phi nhanh, cũng vừa mới về đến thành nội. Hắn lẫn trong đám người, tình cờ mắt thấy cửa thành kia đáng sợ mà bi tráng một màn. Địch Dật Phi kia cháy đen ma thân tại thổ lộ chân tướng về sau, đột nhiên sụp đổ, hóa thành đầy đất cho tàn. Không ngờ rằng Địch Dật Phi ma hóa sau đó có thể từ Tê Hà Sơn trang nặng nề phong tỏa trong tránh ra. Lê Niệm ánh mắt ngưng lại. Chẳng qua cũng tốt, bây giờ do Địch Dật Phi chính miệng nói ra chân tướng, đồng thời lấy như thế rung động cách thức hiện ra tại yêu ma ti cùng rất nhiều bách tính trước mặt, Thính Vũ lâu thông đồng yêu vật sự tình đã không thể chối cãi. Hắn không cần lại hao tâm tổn trí chuẩn bị, như thế nào tại không sử dụng phi thường thủ đoạn, không bại lộ tự thân điều kiện tiên quyết, thủ tín tại yêu ma ti. Lê Niệm không còn lưu lại, thân hình lặng yên ẩn vào đường phố, vô thanh vô tức về tới bạch phủ. Hắn lặng yên lẻn về trong phòng của mình. Nếu là ở Tô Giao nhìn tới, Lê Niệm giống như chưa bao giờ đi ra ngoài, chỉ là yên tĩnh trong phòng vượt qua một đêm. Sớm tại Địch Dật Phi thân thể băng tán, di niệm được đền bù nháy mắt, Lê Niệm đã cảm thấy trong lòng có hơi bông lỏng, nhất đạo nguồn gốc từ Địch Dật Phi thuật pháp cảm ngộ sớm đã một cách tự nhiên hiện lên ở hắn chỗ sâu trong óc. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng có thời gian tĩnh tâm lương thần, tỉ mỉ thể ngộ môn này mới được thuật pháp. Xí Dương đây là liệt dương môn danh chấn tứ phương chí cương sát phạt chi thuật, lấy tu luyện gian nan, uy lực bá đạo trừ xưng. Cho dù lấy Địch Dật Phi tư chất, cũng hao phí gần một năm khoảng chừng mới nắm giữ. Này thuật năng lực ngưng luyện tu hành giả chân nguyên, hóa thành một vòng nóng rực ánh sáng chói mắt cầu, trong đó ẩn chứa cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Xí Dương uy năng trực tiếp phụ thuộc vào rót vào chân nguyên nhiều ít. Sơ thành thời điểm, chỉ có thể bộc phát chói mắt ánh sáng mạnh, quấy nhiễu tầm mắt, theo chân nguyên ngưng tụ, quang cầu nhiệt độ kịch liệt kéo lên, đủ để dung kim thực thiết, nếu có thể hội tụ lượng lớn chân nguyên, càng khiến cho ầm vang bạo liệt, phóng xuất ra tựa là hủy diệt khủng bố uy năng. Như lấy liệt dương môn cựu dương phần thiên công thể thúc đẩy, hắn cương mãnh hùng hực chi thế, càng sẽ thịnh vượng ba phần. Như Địch Dật Phi khi còn sống có thể đột phá đến khai nguyên hậu kỳ, hắn ngưng tụ Xí Dương liền không chỉ tại nóng rực chói mắt, mà là chân chính có bạo liệt chi uy, có thể liền đầy đủ bắn bị thương kia nguyên tự, nhường hắn hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Suy nghĩ đến đây, Lê Niệm cũng đột nhiên nghĩ đến, chính mình còn chưa từng chân chính làm từng bước mà tu tập qua một môn thuật pháp. Yêu ma ti nội thiết có thuật pháp các, trong đó thu nhận sử dụng các loại thuật pháp sách vở to và nhiều. Đợi Thính Vũ lâu sự tình giải quyết, là nên đi thuật pháp các nhìn qua. Hắn âm thầm suy nghĩ, thuật pháp tu hành, độ khó ngày đêm khác biệt. Trừ ra ủy lại tu hành giả tự thân nội tính, cùng thuật pháp thân mình độ phù hợp cũng cực kỳ trọng yếu. Tu sĩ tầm thường nắm giữ một môn mới thuật pháp, ngắn thì mấy tháng, trưởng thì lại mấy năm, đều là chuyện thường. Địch Dật Phi bỏ mình hóa ma, tại cửa thành chính miệng chỉ chứng Thính Vũ lâu thông đồng yêu vật một màn, bị vô số dân chúng cùng tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Nay thạch phá thiên kinh thông tin, như là giã hỏa liệu nguyên, trong Kiến Dương thành điên cuồng lan tràn. Yêu ma ti bên trong, một chỗ yên lặng trong lầu cát, tương tận bẩm báo rất nhanh liền hiện lên đến La Tân Ngôn trên bàn. Hắn tự nhiên còn biết được, lại có hai vị Thính Vũ lâu đệ tử may mắn trốn về, hắn chỉ chứng cùng Địch Dật Phi hóa ma lời nói, độc nhất vô nhị. Chương 90, trước giờ đại chiến chương 90, trước giờ đại chiến La Tân Nôn hơi khẽ nhíu mắt, mặt phi nộn thượng chẳng những không có kinh sợ, đáy mắt ngược lại lóe lên hưng phấn tinh quang.
Tốt, tốt cực kỳ.
Không ngờ rằng, này Thính Vũ lâu thật chứ như thế gan to bằng trời. Tiếng gió đã lên, trong thi vài vị đồng nghiệp chắc hẳn đều đã ma quyền sát trưởng, bực này lại công, ai không đỏ mắt. Nhưng cái này công đầu, bản giáo úy ha có thể nhường cùng người khác. La Tân Nôn đứng chắp tay, nâng cao tròn to lớn bụng, đi lại trầm ổn mà bước đi thong thả đến lầu các bên cửa sổ, quan sát trong ti một chỗ diễn võ trường. Sau một khắc, hắn tiếng như hồng trùng, hiệu lệnh truyền khắp tứ phương, chấn mục đi, bính tự đội toàn thể tập kết. Các ngươi trong Kiến Dương thành tĩnh dưỡng nhiều ngày, gân cốt sợ là sớm đã dị xét. Lập tức điểm đủ dưới trướng, theo ta ra khỏi thành, san bằng Tê Hà Sơn Trang, tiêu diệt Thính Vũ lâu. Tội lỗi chứng vô cùng xác thực, thông đồng yêu ma, thiên lý bất dung. Làm đều tiêu diệt, lấy chính pháp điện. Mệnh lệnh vừa dưới, yêu ma ti trong ngoài lập tức túc sát chi khí trùng thiên. 30 tên thân mang đen nhánh chế phục, eo bội trường đao chấn ngục vệ như là sóng ngầm loại từ các nơi tuôn ra, nhanh chóng hội tụ thành nhất đạo sơ sát tiêu điều màu đen tiểu đội. Tuân mệnh. Mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý. La Tân luôn hơi hơi hí mắt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Kia Ô Vân Thư đảo là vận khí tốt, sớm tại nửa canh giờ trước, liền khởi hành trở về Tê Hà Sơn Trang. Bằng không, hắn tuyệt không ngại tự mình ra tay, trước đem vị này lâu chủ cầm xuống, nhường này ra cho hay khai mạc được càng sớm chút hơn. Bạch phủ. Lê Niệm từ ngoài cửa trở về, hắn nhìn về phía chính đang xoa bàn Tô Dao, trịnh trọng phân phó nói, Tô Dao, quan trọng cửa lớn, hôm nay chớ có ra ngoài, sẽ có đại chuyện phát sinh, sợ không được an bình. Lê Niệm hôm nay thần ở giữa đi trước một chuyến liêm thi sở. Giờ phút này trong thành sớm đã bởi vì Thính Vũ lâu thông yêu một chuyện mà loạn sĩ bắt áo. Đây chính là một tên liệt dương môn đệ tử thiên tài bỏ mình hóa ma, chính miệng mang về thông tin. Người sẽ lừa gạt, nhưng nguồn gốc từ chấp niệm ma vẫn sẽ không. Này lấy tính mệnh mà đổi lấy lời chứng, so bất luận cái gì người sống lời nói đều càng làm cho người ta tin phục. Toàn thành bách tính xôn xao, mà yêu ma ti phản ứng càng là hơn nhanh đến kinh người. Yêu vật hai chữ, xúc động yêu ma ti rất thần kinh nhạy cảm. Lấy La Tân Nôn cầm đầu vài vị giáo úy nghe tin lập tức hành động, đã xuất lĩnh dưới trướng yêu ma vệ dốc toàn bộ lực lượng, càng có hơn ngàn võ tốt tùy hành, đao binh ung tùm, nhắm thẳng vào Tê Hà Sơn Trang. Kiến Dương thành bên trong, cửu đại môn phái xưa nay như thể chân tay, giữa lẫn nhau thường có luận bàn lui tới, mặt ngoài hòa hợp êm thấm. Nay cửu phái liên minh tồn tại ý nghĩa, vốn là vì chống lại yêu ma ti đối với tông môn sự vụ quá độ can thiệp. Có thể lần này Thính Vũ lâu chạm đến thông yêu đầu này không để cho vượt qua ranh giới cuối cùng, tuy là hôm qua còn đang ở rượu vào lời ra các phái, hôm nay cũng không một người dám vì hắn phát ra tiếng. Cho dù là cùng Thính Vũ lâu nhất là giao hảo Bích Hà phái, lúc này cũng câm như hến. Đau mất đệ tử thiên tài liệt dương môn, càng là hơn trực tiếp phái ra mười mấy tên tinh nhuệ đệ tử theo quân đồng hành, thể muốn tận mắt chứng kiến Thính Vũ lâu hủy diệt. Yêu ma ti lần này cử động giống chống thua chiêng, cũng không che lấp. Toàn thành đều biết, này truyền thừa nhiều năm Thính Vũ lâu, có thể hủy diệt liền tại hôm nay. Lê Niệm tại Liễm Thi sở đem hôm nay tất cả việc vặt vãnh phân phó cho Huế công về sau, liền vội vàng trở về Bạch phủ trong. Tiêu diệt Thính Vũ lâu bực này sóng gió, Lê Niệm lúc này đương nhiên sẽ không lại đi cắm lật tay một cái. Thính Vũ lâu mặc dù truyền thừa nhiều năm, nhưng cứu nó thế lực, nhiều nhất cùng một vị giáo uy dưới trướng lực lượng tương đối. Tại tất cả yêu ma ti trước mặt, cũng không thể coi là cái gì. Liễm Thi nhân nên làm tốt Liễm Thi nhân bản phận. Lê Niệm trở tay che đậy lên cửa phòng, đem giữa đường phố mơ hồ truyền đến bạo động triệt để ngăn cách. Một đêm buôn ba chưa ngủ, trận trận mỏi mệt đã đánh tới, chính là cái kia nghỉ ngơi thêm lúc. Lại trong nhà chậm đợi ngoài thành thông tin là được. Đúng lúc này, cửa sân lại bị không nhanh không chậm gõ vang. Tới lại là Hứa Cách. Chỉ thấy hắn đứng ở trước cửa, trên mặt chất đống đã từng ý cười, giọng nói mang theo vài phần rất quen, "Bạch đại nhân, ngài cước trình thật là nhanh, chỉ chớp mắt đã về đến phủ." Hắn không giống nhau lên niệm đáp lại, liền tiếp tục nói, "Sở thừa đại nhân có lệnh, hôm nay tiêu diệt Thính Vũ lâu, nhất định có không ít tu hành giả chết. Vậy ta Liễm Thi sở toàn thể nhân viên lập tức chuẩn bị, mang theo cần thiết khí cụ, cùng nhau đi tới ngoài thành, phụ trách giải quyết tốt hậu quả thu lại công việc." Sau nửa canh giờ, Tê Hà Sơn trang ngoại. Giờ phút này, sơn trang này đã hóa thành một tòa đảo hoang. Sơn trang cửa lớn chăm chú khép kín, cao khoảng một trượng đá xanh trên đầu tường, chật ních sắc mặt trắng bệnh Thính Vũ lâu đệ tử. Bọn hắn nắm chặt trong tay binh khí, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, khẩn trương nhìn về phía ngoài tường. Chỉ thấy sơn trang bên ngoài đã bị sừng sững quân trận vây chật như nêm tối. Phía trước nhất là từng đội người khoác giáp ra, ngực hàm lạnh lẽo cứng rắn hộ tâm kính võ tốt, trường đao ra khỏi vỏ, hiện ra hàn quang. Mà ở này võ tốt trong đội nhóm, cách môi mấy bước, liền đứng thẳng một tên khí tức trầm trọng, thân mang màu đen chế phục yêu ma bệ, bọn hắn án đao mà đứng, ánh mắt sắc bén như ưng. Ô Vân Thư vừa rồi đạp về núi trang chẳng qua nửa canh giờ, La Tân Luân xuất lĩnh trấn ngục ti nhân mã liền đã binh lâm trang ngoại, nhanh được làm cho người kinh hãi, căn bản không cho Thính Vũ lâu lưu lại nửa phần phản ứng thời cơ. Đối diện sơn trang cửa lớn phương hướng, võ tốt quân trận tự nhiên tách ra nhất đạo lỗ hổng. La Tân Luân biên kia to lớn thân thể đứng ở phía trước nhất, trên mặt không thấy nửa phần ngày thường hiền hòa, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo sơ sát tiêu điều. Bên cạnh thân sau đó bán bộ chỗ, thì đứng một vị khác trấn ngục ti giáo úy, Khương Tử Duệ. Thân hình hắn tinh anh, khuôn mặt lạnh lùng, một tay đặt nhẹ tại trôi đao chi thượng, như cùng một trôi đã ra khỏi vỏ ba phần lợi nhận, chậm đợi uống máu. La Tân Luân ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trầm giọng nói, đợi thêm một nén nhang. Canh giờ vừa đến, liền đánh vào Tê Hà Sơn Trang. Hắn tận lực chừa lại trong khoảng thời gian này, là cho trong trang những kia còn mơ mơ màng màng không biết rõ tình hình vô tội đệ tử một cơ hội. Thời khắc này Tê Hà Sơn Trang nội bộ sớm đã loạn cả một đoàn. Sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ tại đệ tử cấp thấp trong lan tràn, tiếng nghị luận, tiếng cãi va hết đợt này đến đợt khác, trong lâu. thật chứ có dấu yêu vật. Nếu không phải như thế, lâu chủ vì sao muốn rời chỗ ở ngoài thành? Kia cấm trang lại vì sao phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần? Đây chính là yêu ma a. Lâu chủ đến tuột cùng muốn làm gì? Tiếng chất vấn trong, cũng có người mở miệng phản bác, cố gắng duy trì trật tự, yêu ma cũng có người lương thiện. Gần đây sơn trang ngoại yêu vật biệt thiện, chư vị lẽ nào không có nghe thấy? Ta tính vũ lâu từ trước đến giờ đi được chính, ngồi được trực, chưa từng xúc phạm bất luận cái gì lệnh cấm, yêu ma ti dựa vào cái gì đối với chờ ta ra tay? Ta phải rời khỏi chỗ này, ta là vô tội. Khủng hoảng tại lan tràn, có mấy tên đệ tử càng là hơn bước xuống bội kiếm, như phát điên hướng phía trang chạy ra ngoài. Nhưng mà bọn hắn chưa xông ra bao xa, nhất đạo thiếu niên thân ảnh đã nhanh chóng lướt qua. Hàn quang lóe lên, tiên huyết vẩy ra. Kia thiếu niên đưa tay ở giữa liền xuyên thủng mang tội chạy trốn lồng ngực, đem mấy quả còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim xinh xinh lấy ra. Hắn ngẩng đầu lên, đem ấm áp tinh huyết chen trong cửa vào, nguyên bản thanh tú khuôn mặt hiện ra rõ ràng hồ yêu đặc thủ, thu đồng trong đều là lạnh băng giọng niệm ai. Tông môn nuôi ngươi, dạy ngươi, ân tình chính là như vậy tùy tiện phản bội. Chương 91, Thính Vũ lâu chi diệt chương 91, Thính Vũ lâu chi diệt. Thiếu niên chậm rãi vung rơi đầu ngón tay huyết châu, đảo mắt kinh sợ mọi người, giọng nói mang theo một loại bị cô phụ ưu ám. Chúng ta ban cho các ngươi những huyết thực này, cùng ta huyền hồ nhất tộc bình đẳng cùng tồn tại vinh hạnh đặc biệt, các ngươi cũng không biết cảm ơn. Theo tiếng nói của hắn, trong đám người liên tiếp 2-3 lần mà có trưởng lao khuôn mặt và mẹo, hiện lộ ra giữ tợn yêu vật đặc thủ. Hồ yêu thiếu niên chuyển mà nhìn phía trang ngoại trận địa sẵn sàng đón quân địch quân trận, trên mặt hiện ra hỗn tạp oán hận cùng ngang ngược thần sắc, đúng là âm hồn bất tán. Yêu Ma Ti. Tại sơn trang chỗ sâu nhất cấm trang bên trong, giờ phút này đã hội tụ Thính Vũ lâu hạch tâm lực lượng. Bao gồm Đoàn Vũ Phong, Cố Tuệ ở bên trong hơn 10 tên khai nguyên cảnh tu vi Thính Vũ lâu đệ tử đứng trang nghiêm tứ phương, trong đó đa số nữ tử, bọn hắn cầm trong tay dài nhỏ lợi kiếm, thần sắc nghiêm nghị mà thủ vệ. Có khác mười mấy đầu hiện hóa ra bản tướng hồ yêu hoặc ngồi hoặc đứng, chúng nó thụ đồng hiện ra u quang, lợi trảo khẽ chọc mặt đất. Bọn hắn đều đang đợi lâu chủ quyết đoán. Huyền tự dựa lưng vào cột trụ hành lang, chợt chậc lưỡi, giọng nói mang vẻ mấy phần việc không liên quan đến mình kinh mạng, ta tối hôm qua cũng đã nói, không bằng sớm ngày bỏ qua này Tê Hà sơn trang, trốn vào Đại Tang sơn chỗ sâu, hoặc là về đến đạo trong quán, cỡ nào tiêu diêu tự tại. Tội gì khốn thủ này nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn biết hầu nhấp nô, đáy mắt nổi lên một tia khát máu ánh sáng, chẳng qua đảo cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hồi lâu chưa từng hưởng qua huyết thực mùi vị, hôm nay có thể năng lực đại khai sát giới, thống khoái thôn vẻ một phen. Đoàn Vũ Phong sắc mặt băng hàn, trong thanh âm đè ép tức giận, ta Thính Vũ lâu từ trên xuống dưới bao nhiêu môn nhân, há lại ngươi nói bỏ qua có thể bỏ qua. Chúng ta không phải các ngươi sơn tôn yêu vật, án ngươi nuốt sống liền có thể sống tạm. Nếu không phải ngươi đem qua ngay cả một đầu tân sinh ma vật đều ngăn không được, lại làm sao đến mức nhường thông tin để lộ, lâm vào hôm nay như vậy tử cục. Chớ có lại ở Mỹ. Này bên cạnh trong xương phòng truyền đến Ô Vân Thư mệt mỏi mà thanh âm nghiêm túc, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Đoàn Vũ Phong cùng Huyền Tự nhất thời im bặt. Trong phòng, Ô Vân Thư ngồi một mình trước án, nhíu chặt lông mày, thật dài thở dài một tiếng trong mang theo nghẹn ngào, lệ quang ở trong mắt nàng nguyện chuyển muốn ngã. Ta vốn muốn chậm chậm lưu toàn, tiến hành theo chất lượng, lấy 5 tháng trừ khử thế nhân đối với yêu tộc thành kiến, cuối cùng sẽ có một ngày năng lực gặp người tộc cùng yêu tộc hài hòa chung sống, thành tựu đại đồng yêu. Cuối cùng, thông tin tiết lộ, thất bại trong gang tấc. Ô Vân Thư âm thanh đống nhiên thấp đù, mang theo vài phần nữ tử tiểu khiếp, nhẹ giọng kêu, bôi lang. Hẳn là, quả nhiên là ta sai rồi. Một đôi khớp xương rõ ràng, trắng non thon dài thủ từ phía sau nàng ôn nhu mà nhô ra, đầu ngón tay khinh khinh ấn lên nàng huyệt thái dương, lực đạo vừa phải mà vò ấn lại. Nhất đạo thanh nhuận ôn hòa giọng nam vang lên theo, Vân Thư, việc này trách ta. Thanh âm kia mang theo thương yêu cùng tự trách, nếu không phải ta 2 ngày trước tạm thời có chuyện quan trọng, nhất định phải trở về đạo quán trong một chuyến, trong trang sao lại không người trấn thủ, lại sao có thể để cho kia hạng giá áo túi cơm nhấc lên như thế xong gió. Ô Vân Thư giống như trong nháy mắt tìm được rồi dựa vào, thân thể thả lỏng hướng sau tới gần, dựa vào một cái kiên cố trong lồng ngực, căng cứng thần sắc cuối cùng thư hoán mấy phần. Ở sau lưng nàng, đập vào mi mắt là một tấm tinh xảo được không có gì để chê nam tính khuôn mặt, mặt mày như vẽ, phong thái thanh nhã, đẹp mắt được gần như không chân thực. Ta huyền hồ nhất tộc từ trước đến giờ không tranh với lời, lòng mang thiện niệm, không phải như vậy ngoan lệ hung tàn hạng người, lại đồng dạng gánh vác lấy thế gian sâu nhất thành kiến. Hắn nhẹ giọng trấn an, âm thanh như gió xuân phất qua, nhưng như sự tại nhân, thành sự tại tiên. Việc này chưa thành, không phải ngươi chi tội. Đồ Vân Cảnh cánh tay ôn nhu mà vòng lấy Ô Vân Thư, âm thanh trầm thấp mà mang theo nào đó mê hoặc vật luật, tại nàng bên thai khinh khinh thổ tức, muốn trách, chỉ đổ thừa thế gian này bị đại huyền yêu ma ti độc hại quá lâu. Trăm ngàn năm qua tích ở dưới thành kiến, sớm đã sâu tận xương thủy, há lại sớm chiều có thể hóa giải. Đầu ngón tay của hắn dịu dàng theo qua nàng huyệt thái dương, cảm thụ lấy trong ngực người dần dần buông lỏng thân thể. Ngươi nhìn xem, ngay cả ngươi này Thính Vũ lâu đệ tử, không phải cũng có thật nhiều ngu xuẩn mất khôn, thà rằng cố thủ định kiến, cũng không muốn tiếp nhận tân đạo sao? Ô Vân Thư phát ra một tiếng nhỏ đến không thể nghe than nhẹ, thân thể không tự giác hướng hắn dựa vào càng chặt hơn. Nhưng Vân Thư, ngươi phải biết, thế gian này cũng không phải là khắp nơi như thế. Thanh âm của hắn càng thêm nhu hòa, như là bệnh một cái mỹ hảo mộng cảnh. Ta đại diễn đạo quán trải qua mấy năm biến đổi, dạy dỗ không phân biệt loại người, không hỏi xuất thân, không hỏi lý do đều có thể bái nhập, thậm chí tiêu trừ nhân yêu có khác, sớm đã thành tiểu nhân yêu cùng tồn tại nhà thổ. Chỗ nào không có phân tranh, không có chém liết, chỉ có hòa thuận hữu ái, vạn vật đồng thời dục mà không cùng hại, một mảnh đại đồng chi cảnh. Ngươi đã tận lực, Vân Thư. Tất nhiên nơi đây đệ tử phần lớn ngu muội ngoan cố, khó mà độ hóa, cần gì phải lại vì bọn họ phí sức hao tổn tinh thần. Âu Vân Thư dễ chịu mà hai mắt nhắm lại, phát ra một tiếng lười biếng than thở. Căng cứng vai tuyến triệt để lỏng xuống, giống như thật sự đem đầy người gánh nặng như vậy dỡ xuống. Cấm trang ngoại ẩn ẩn truyền đến ồn ào, đệ tử cãi lộn, binh qua sơ xác tiêu điều, chỗ có những thứ này hỗn loạn, giờ phút này đều giống như cách một tầng mông lung xa, lại không thể quấy nhiễu nàng mảy may. Sao không theo ta đồng quy đạo quán? Tại vậy chân chính cực lạc tịnh độ, người ta tướng mạo bên nhau, lại không cần để ý những thứ này thế tục hỗn loạn. Đại diễn đạo quán. Âu Vân Thư theo bản năng mà tái diễn tên này, trong giọng nói tràn đầy hướng tới cùng mê ly. Sương phòng bên ngoài, Đoàn Vũ Phong chỉ nghe thấy nam tử ôn hòa giọng nói cùng nữ tử ngẫu nhiên tiết ra, mang theo ỉ lại mềm mại đáp lại. Đoàn Vũ Phong sắc mặt đã xanh xám, hắn song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, cuối cùng lại chỉ là gắt gao mím môi lại, không phát một lời. Cấm trang ngoài tường, tiếng chém liết, binh khí tiếng va đập cùng hoảng sợ gọi mơ hồ truyền đến, càng thêm rõ ràng. Đoàn Vũ Phong giữa lông mày nôn nóng chi sắc càng đậm, nhưng mà không được Âu Vân Thư chính miệng phân phó, hắn cũng không biết giờ phút này nên làm cái gì, cũng có thể làm cái gì. Bành! Một tiếng nặng nề trọng hưởng đột nhiên vang tạc. Một khỏa cực đại vô cùng hồ yêu đầu lâu lại lăng không bay vụn một cấm trang tường cao, đập ầm ầm rơi ở trong viện phiến đá bên trên, lăn vài vòng mới dừng lại. Đầu lâu kia hai mắt trợn lên, ngưng kết lấy trước khi chết kinh hãi. Ngay lập tức, một cái thân mặc trấn ngục ti quan phục, thân thể tròn to lớn thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào đầu tường. Cấm trang trong, tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch Thính Vũ lâu cửa trong lòng người run lên, mà cách đó không xa hồ yêu trong đám thì trong nháy mắt bạo phát ra trận trận gào trầm thấp, chúng nó thử ra răng nhọn, thủ đồng trong hung quang tăng gọn. La Tân Nôn đứng chắc tay, hơi hơi hí mắt, có chút hăng hái mà quét mắt trong trang cảnh tượng, giọng nói mang theo vài phần trêu tức, này trong trang yêu vật, ngược lại là so bản giáo úy dự đoán còn nhiều hơn trên mấy phần. Chỉ là không biết, các ngươi vị kia ô lâu chủ, giờ phút này đang núp ở nơi nào? La Tân Nôn đứng ở đầu tường, chỉ là đột nhiên hít sâu một hơi. Cái này hấp lại như trường tình uống nước, dẫn tới trong nội viện khí lưu có ngược, gió lớn thổi lảo đảo, trên đất bụi đất, đá vụn, lá rụng đều cách mặt đất, hóa thành nhất đạo đục ngầu dòng xoáy hướng trong miệng hắn hội tụ. Ngay lập tức, hắn há mồm phun một cái, phun ra lại không phải khí tức, mà là nhất đạo đục không chịu nổi dòng lũ. Trong đó đá cuội, bụi đất cùng cuồng bạo chân nguyên kịch liệt ma sát, phát ra chói tai rít lên, như cùng một cái nhắm người muốn nuốt thổ long. Dòng lũ những nơi đi qua, cấm trang trong lương trụ bẻ gãy, lầu các sụp đổ, đều hóa thành một miệng, tùy theo chui vào kia dòng lũ trong, khiến cho uy thế càng thêm. Phía dưới hai con khai nguyên cảnh hồ yêu vừa muốn thả người nhào tới, cường hạn yêu khu bị đá của dòng lũ biên giới bay sượn, lúc này nước xương gần nước, lập tức bị kia không thể kháng cự lực lượng triệt để lôi cuốn vào trong, tại chói hai ma sắt cùng tiếng vỡ vụ trong, cùng kia thổ một đá cội cùng nhau hóa thành dòng lũ một bộ phận, cũng không phân biệt lẫn nhau. Chương 92, kết thúc chương 92, kết thúc này là Tân Luân thân làm chấn ngục ti chấp trưởng bính chữa kỳ giáo úy, thực lực trong chấn ngục ti vững vàng nằm vị trí đầu, chính là linh su cảnh biên mãn cường giả. Lúc này lấy linh su cảnh biên mãn thúc dục thuật pháp chi uy, xa không phải khai nguyên cảnh có thể so sánh. Tia đá của dòng lũ vẹn vẹn vừa đối mặt, liền cắn giết hai đầu khai nguyên cảnh hồ yêu, sau đó uy lực lại không có nửa phần suy giảm, vẫn như cũ như một cái cuồng bạo thổ long, trong cấm trang tàn sát vừa bãi hoành hành. Lâu các sụp đổ, học đường sụp đổ, ngày xưa ấm áp tường hòa cảnh tượng bị đều thôn phệ. Mắt thấy kia đá của loạn lưu lại lần nữa cuộn, liền muốn đem mấy tên né tránh không kịp Thính Vũ lâu đệ tử cuốn vào trong đó, đủ rồi. Từng tiếng quát đống nhiên vang lên. La Tân Ôn, người yêu ma ti thật chứ muốn đối ta Thính Vũ lâu đổi tận giết tuyệt. Nhưng thấy Âu Vân Thư một thân trắng thuần, từ trong xương phòng nhanh nhẹn lướt đi. Nàng ổn đứng ở một phương mái hiên bên trên, ngón trỏ điểm nhẹ hướng đạo kia tàn sát vừa bãi đá của dòng lũ. Đầu ngón tay rơi chỗ, kia một phương thiên địa không gây bưng ngưng kết ra ngàn vạn mưa bụi. Mưa kia ti tinh mịn như lông châu, dày đặc như dây cẩm, mỗi một giọt đều ẩn chứa tinh thuần vô cùng chân nguyên. Màn mưa bao phủ phía dưới, cuồng bạo thổ long giống như lâm vào vô hình vũng bùn, đá cội ở giữa chân nguyên liên kết bị từng khúc chặt đứt, lao nhanh tình thế bỗng nhiên ngưng trệ. Chẳng qua trong nháy mắt, kia bẻ gãy nghiền nát dòng lũ lại liên tục mưa bụi trong sụp đổ, hóa thành tầm thường bụi đất dị dạo rơi xuống. La Tân Nôn nghe vậy cao giọng cười to. Ta yêu ma ti quy củ lại cực kỳ đơn giản, thiên hạ yêu ma, tất cả tại chém giết liệt. Về phần nhân tộc, chúng ta từ trước đến giờ tha thứ. Không bằng như vậy, ô lâu chủ lại cùng bọn ta cùng nhau, trước đêm này đẩy trang yêu vật dọn dẹp sạch sẽ. Đợi chuyện sau đó, lại theo yêu ma ti luật pháp định ngươi thông đồng yêu vật chi tội. Ngươi tuy khó đào tử tiếp, nhưng những thứ này Thính Vũ lâu đệ tử, có thể có con đường sống. Lúc này, cấm trang trên đầu tường đã lập đầy yêu ma vệ thân ảnh, bọn hắn trầm mặc ấn lại yêu đao, ánh mắt khóa chặt trong viện mỗi một cái bất sống. Ô Vân Thư âm thanh réo rắt lại kiên định, ta lập thể giáo hóa yêu vật, đạo hắn hướng thiện, chỉ vì tại thế gian này mở một phương nhân yêu chung sống tịch thổ. Sinh nhi là yêu, thế nhưng bọn hắn chi tội. Nàng nhìn về phía đầy đất bừa bộn, trong mắt tràn đầy thương tiếc, thiên địa sinh linh đều có thất tình lục dụng. Há có thể bởi vì bọn hắn là yêu, liền không hỏi thị phi, hết thảy tru sát. Yêu ma ti như vậy hành động, cùng lạm sát sinh linh có gì khác? La Tân Nôn chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, ô lâu chủ, ngươi Thính Vũ huyền tâm nhất đạo, sợ là đi lầm đường. Hắn bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lấy thành tâm đợi chúng nó, có thể từng nghĩ tới, ở trong mắt bọn họ, ngươi đến tột cùng tính là gì? Nhưng vào lúc này, kia gian xương phòng cánh cửa bị một cỗ lực lượng vô hình lặng yên đẩy ra. Một tên nam tử chậm rãi mà ra, thân hình kinh linh nhảy lên, liền đứng ở mái hiên chi thượng, lặng yên đứng ở Âu Vân Thư bên cạnh thân. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ được gần như yêu dị, giống như không nên tồn tại ở này phàm tục nhân gian. Nhưng mà, rất là người sợ hãi, là hắn cặp mắt kia. Đồng thời phi nhân loại tròn đồng, mà là một đôi lạnh băng, thuộc về thợ săn màu hổ phách thụ đồng, trong đó u quang lưu chuyển, không mang theo mảy may thuộc về người ôn nhu. không cần nhiều lời, hắn thân phận đã không nói cũng hiểu, chính là đầu kia linh du cảnh hồ yêu, đồ vân cảnh. Tất cả biến cố đầu nguồn tất cả ở chỗ hắn. Chính là này yêu, bóp méo Ô Vân Thư đối đa yêu vật thái độ, lại gây nên cả tòa Thính Vũ lâu thị phi điên đảo, xem yêu là hôn. Đồ Vân Cảnh giơ tay lên, dùng bàn tay nhu hòa mơn trớn Ô Vân Thư đỉnh đầu, ngựa khi ôn hòa, "Vân Thư, không cần lại cùng bọn hắn nhiều tốn nữa bọn. Ta cùng với ngươi cùng nhau giết ra ngoài, về độc thuộc về chúng ta đại diễn đạo quán." Này yêu dị lời của nam tử thanh mặc dù cực kỳ nhu hòa ôn nhuận, dường như tình lang bên thai liễu dĩu đồng dạng. Đáy mắt lại là một mảnh hờ hững trống rỗng, thần tình trên mặt cứng ngắc, như là chỉ là che một tấm tinh xảo mặt nạ ra người, tìm không thấy nửa phần sinh khí. Hai đan dệt ra một loại làm cho người khó chịu không hài hòa cùng quỷ dị. Thân hình hắn vốn là cao hơn Ô Vân Thư lớn không ít, giờ phút này đứng ở sau người, lấy tay khẽ vuốt đỉnh đầu nàng tư thế, không giống đạo lữ ở giữa thân mật, phản ngược lại càng giống chủ nhân tại trấn an nuôi dưỡng sủng vật. Một màn này, có vẻ hết sức quỷ quyệt. "Bôi lang, ta tất cả cùng đồng thời giết ra ngoài." Ô Vân Thư ngữ khí kiên định áp, giống như hoàn toàn đắm chìm trong đó. Lời còn chưa dứt, nàng đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Chôi này dài nhỏ thân kiếm vụ vụ không ngừng, trên mũi kiếm không gây thanh thấm ra tinh mịn thủy châu. Giống như cả thanh kiếm là từ trong mương ngưng luyện mà thành, thủy ý lưu chuyển ở giữa, quanh mình không khí đều trở nên ướt át nặng nề. Lại thật cất giấu một đầu đại yêu, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. La Tân luôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khiếp thành khe hẹp trong mắt tinh quang lấp lóe, "Tử Duệ, ngươi chọn cái nào?" Chẳng biết lúc nào đã lập ở bên người hắn tuổi trẻ giáo úy công Tử Duệ thần sắc lạnh lùng, hắn trái tay nắm lấy một cái ám trầm trường tiên, roi thân che kín tinh mịn gai nhọn, tay phải cầm ngược một thanh hẹp dài đoản đao. Công Tử Duệ ngôn từ ngắn gọn, "Ta rất yêu." Ô Vân Thư thừa cơ hét to, tất cả Thính Vũ lâu đệ tử nghe lệnh, lập tức tứ tán phàm đây, tiến về đại diễn đạo quán, đi hướng chúng ta đại đồng nơi. Nàng quay đầu nhìn về Đoàn Vũ Phong, giọng nói gấp rút lại kiên định, "Vũ Phong, mang theo Tuệ Nhi giết ra ngoài, chiếu cố tốt nàng. Cần phải tiễn nàng to lớn diễn đạo quán. Chúng ta tại đại diễn đạo quán tạm biệt." Đoàn Vũ Phong ánh mắt phức tạp, đáy mắt quần quật lấy thiên luôn và ngữ, cuối cùng lại chỉ hóa thành nặng nề một câu, "Đệ tử, nhận mệnh lệnh." Hắn một cái nắm lấy Ô Tuệ lạnh bút thủ. Ô Tuệ lúc này đối mặt như thế chiến trận, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nắm chặt chuôi kiếm đốt ngón tay không ở khẽ run. Chỉ một thoáng, Ô Vân Thư cùng chín đuôi hồ yêu đồng thời nên tiếp hai vị trấn mục ti giáo úy, mà còn sót lại Thính Vũ lâu đệ tử cũng sôi nổi chém giết ra ngoài, cùng từ tường cao thượng nhảy xuống yêu ma vệ hôn chiến thành một đoàn. Đao kiếm va chạm âm thanh, tiếng gào thét, thuật pháp tiếng oanh minh lập tức vang vọng cả tòa cầm trang. Lê Niệm, Hứa Cách và Liễm Thi sợ cả đám viên, trong thành kiểm kê tốt Liễm Thi khí cụ, lại điểm đủ tùy hành ế công cùng nhặt sát xe ba gác, lúc này mới từ Kiến Dương thành xuất phát. Đợi bọn hắn một đường đã tìm đến Tê Hà Sơn trang bên ngoài lúc, trấn mục ti đối với Thính Vũ lâu tiêu diệt hành động đã là mọi chuyện lắng xuống. Trận chiến này kết quả đã sáng tỏ. Thính Vũ lâu lâu chủ Ô Vân Thư, sát thực cùng một đầu tự xưng đến từ đại diễn đạo quán linh su cảnh hồ yêu âm thầm thông đồng, tại trong lâu che giấu đại lượng hồ yêu. Kịch chiến đến khẩn yếu quan đầu, kia hồ yêu mắt thấy không địch lại, ngang nhiên đem Ô Vân Thư tất cả thôn vệ. Dựa vào cái này huyết thực, hắn thực lực chớp mắt tăng gọn, thẳng bức linh su cảnh hậu kỳ, hung uy ngập trời. Thế nhưng, tại La Tân luôn cùng Khương Tử Duệ hai vị giáo úy hợp lực vây quét phía dưới, này yêu cuối cùng là bị cưỡng ép trấn áp. Về phần còn lại Thính Vũ lâu đệ tử bên trong, lại còn thật có không ít người thật sâu tán đồng tân đạo xem yêu ma ti là giặc thủ, thề sống chết người phản kháng. Tất cả đã tại chỗ giết chết, trong trang hồ yêu cũng đã đều chu diệt. Hiện nay còn có số ít mấy tên Thính Vũ lâu đệ tử liều chết xông ra chúng đây, trốn vào vùng hoang vu trong. Trấn ngục vệ đang toàn lực truy kích và tiêu diệt. Chương 93, nhặt xác người nhặt xác chương 93, nhặt xác người nhặt xác lên niệm đám người chậm rãi đi vào Tê Hà Sơn trang trong, ánh mắt chiếu tới đều là một mảnh hỗn độn. Trong sân trang, những kia trước đây không lâu vừa mới xây đỉnh đài lầu các, giờ phút này phần lớn đã hóa thành đổ nát thê lương, lúc trước trận kia ngắn ngủi mà khốc liệt trong chém giết bị sinh sinh phá hủy. Bốn phía kia phiến từng rất có phong nhã rừng trúc, cũng đã ở cuồng bạo thuật pháp trong dư âm ngã bảo, cháy đen, cùng gạch ngói vụn hỗn tạp một chỗ. Càng thêm sở mục đích là tản mát các nơi thi thể, nhân tộc thân thể cùng hồ yêu khổng lồ thi thể hỗn tạp một chỗ, tiên huyết nhuộm dần bùn đất, tỏa ra nồng đậm mùi tanh. Trong đó, còn có không ít yêu ma vệ chính áp giải từ bỏ chống lại Thính Vũ lâu đệ tử, lấy dây thừng buộc chặt, dần dần áp hướng Kiến Dương thành, chờ đến tiếp sau thẩm vấn. Quả thực chưa từng ngờ tới, Thính Vũ lâu cùng yêu vật thông đồng lại sâu đến tận đây các nơi bước, ngay cả môn hạ đệ tử cũng nhiều tán đồng kia tân đạo ngược lại đem ta yêu ma ti coi là xen vào việc của người khác người. Những kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thính Vũ lâu đệ tử, tính cả trong trang yêu vật, tất cả đã đền tội. Trong trang còn có không ít đối với chuyện này ngây thơ vô tri đệ tử, dưới mắt đang bị áp giải về Kiến Dương thành, đợi một nhất thẩm tin tức định tội. Hứa Cách nhìn lên trước mắt phế tích, không khỏi than thở, này trăm năm truyền thừa Thính Vũ lâu, lại đều như vậy một buổi sáng là úp. Một bên có Tư Lịch Hạ Khải Nguyên khàn khàn nói tiếp, giọng nói mang theo thấy rõ thế sự lạnh nhạt, muốn ta nói, đơn thuần vậy lâu chủ tự chịu diệt vong. Tại đây đại huyền cương vực trong, mặc cho ngươi mưu đồ cái gì, đều vẫn còn tồn tại cứu vãn chỗ trống. Duy chỉ có chạm hai cái ranh giới cuối cùng, yêu ma ti tuyệt đối không thể khoan thứ. Đơn giản là một yêu, nhất ma. Đừng nhìn yêu ma ti ngày thường đối với tứ môn ngũ phái rất nhiều khoan dung, tung tha cho bọn họ trên nhảy dưới tránh, lại là chín phái nghị sự, lại là liên hợp kháng nghị yêu ma ti quá độ can thiệp bọn hắn tông môn sự vụ, ngay cả rời chỗ ở ngoài thành chuyện như thế cũng do lấy bọn hắn, kỳ thực. Chẳng qua là phía trên mấy vị đại nhân không thèm để ý thôi. Nói câu thực sự, yêu ma ti làm sao không nghĩ dọn sạch những tông môn này, đem nó chân tàng thuật pháp truyền thừa đều thu về trong ti. Một sáng phát hiện cái nào môn phái có vượt qua cử chỉ, tiêu diệt một môn thế lực, chẳng qua xuất động vài vị giáo úy liền có thể chấm dứt việc nhỏ. Như giáo úy chưa đủ, bên trên còn có ti đầu đại nhân, thậm chí một thành đều đốc. Nếu ngay cả đô đốc đều cảm giác không đủ, còn có châu phủ đại quan, thậm chí tỏa long thành trong những kia. Nói đến chỗ này, Hạ Khải Nguyên dường như ý thức được nói lỡ, đột nhiên thu thanh, đục ngầu con mắt tả hữu thoáng nhìn, không nói nữa. Lê Niệm nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lần này tiêu diệt Thính Vũ lâu một chuyện, trong ti nguyên bản không thiếu giáo úy ý muốn ra tay, tranh này công lao. Nhưng mà La Tân luôn giống như đã sớm chuẩn bị, động tác nhanh nhất, một người một mình ôm lấy việc này. Để cho ổn thỏa, vừa rồi mời một vị khác giáo úy công tử duệ đồng hành. Nhưng nghĩ kỹ phía dưới, vẹn vẹn xuất động hai vị giáo úy, trong vòng một ngày liền san bằng một tông, có thể thấy được yêu ma ti nội tình chi thâm hậu. Lê Niệm rất sớm liền biết được, phương này thế giới chính là một cái cấp bậc sông nghiêm, từ trên xuống dưới khống chế thiên địa. Người tu hành người bị thần thông, vĩ lực quy về tự thân. Người tu vi cao thầm, lực lượng một người đủ để chống lại thiên quân vạn mã. Ngày xưa Lê Niệm địa vị thấp, biết có hạn, bây giờ tầm mắt dần dần khai, đối với cái này thế nhận thức cũng càng thêm rõ ràng. Kiến Dương thành chẳng qua một góc thành trì thôi, trên đó còn có Thanh Châu châu phủ chi thượng, càng có lớn Huyền Hoàng thành tỏa Long thành sừng sững đứng sừng sững. Hắn từng nghe Hạ Khải Nguyên này lão lại chuyện phiếm lúc nói đến một cọc chuyện xưa, năm đó Thanh Châu từng có một thành, bởi vì chỗ xa xôi, yêu ma ti thế lực yếu kém, địa phương mấy cái truyền thừa lâu đời thế gia đại tộc cùng tu hành tông môn liền dần dần phát triển an toàn. Những thế lực này trải qua mấy đời khổ tâm kinh doanh, hao phí vô số tài nguyên, cuối cùng hợp lực vun trồng ra một vị bước vào đệ tam cảnh tu sĩ. Bằng vào vị này đệ tam cảnh tu sĩ lực uy hiếp, bọn hắn liên hợp khởi sự, trong vòng một đêm đẩy ngã địa phương yêu ma ti, đồng thời công nhiên tự lập làm một nước, không còn phụng đại huyền vương triều chính sóc. Là chống cự đại huyền chính phạt, bọn hắn khống chế thành trì hậu đại tứ tăng cường quân bị, nắm phàm nhân quân tốt hơn bạn, vũ phu đông đảo, linh su cảnh tu sĩ càng có hơn 30 vị. Nhưng mà Thanh Châu châu phủ phái đi bình loạn, vẹn vẹn chỉ có một vị cao giai tu hành giả. Vừa mới nửa ngày, tòa kia tường thành đầu, liền lít nhít treo đầy thủ cấp. Mà này, còn vẹn vẹn là Thanh Châu một phủ nơi thủ đoạn. Càng không nói đến kia đại huyền vương triều hoàng thành tỏa long thành trong, nghe đồn càng giống như hơn lục địa thần tiên loại nhân vật trấn thủ, tùy tiện không xuất thế. Bởi vậy, từ nhân tộc chỉnh thể mà nói, nhân tộc vẫn đứng trước thế gian ngàn vạn yêu sơn vây quanh, vô số đại yêu nhìn chằm chằm uy hiếp. Nhưng nếu vẹn vẹn từ đại huyền nhân tộc nội bộ nhìn tới, đại huyền triều đỉnh đối với cả nhân tộc khống chế vẫn như cũ như là bản thạch, không người có thể dung chuyển mảy may. Nhưng vào lúc này, một đội yêu ma vệ nhấc mấy chục khẩu chĩu nặng cái dương từ cấm trang chỗ sâu nối đuôi nhau mà ra. Những thứ này dương hòm bị dần dần chứa lên xe ngựa, hướng phía Kiến Dương thành phương hướng vận chuyển. Bên trong đều là Thính Vũ lâu góp nhặt nhiều năm nội tình, vàng bạc châu báu, công pháp bí tịch, linh dược thuốc bổ, lương thảo vật tư, cái gì cần có đều có. Đội ngũ cuối cùng, La Tân Nôn nâng cao tròn vo bụng dạo bước mà ra. Hắn nhìn qua rất có vài phần chật vật, màu đen quan phục phá đến cái lỗ thủng, còn có mấy đạo rõ ràng vết kiếm. Nhưng toàn thân trên dưới nhưng không thấy mảy may vết máu, trừ ra quần áo tổn hại ngoại dường như lông tóc không thương. Giờ phút này hắn híp hai mắt, cười đến thấy nha không thấy mắt, thỏa mãn đánh giá chứa đẩy mà đi đội xe. Đúng lúc này hiện thân chính là sắc mặt lạnh lùng Khương Tử Duệ. Trôi này hẹp dài đoạn đao đã về sau, duy chỉ có trong tay còn cầm cái kia đáng sợ trường tiên. Có gai roi trên người nhiễm lấy đỏ sẫm vết máu, mơ hồ có lửa xanh lam sống tại gai ngược ở giữa minh diệt lấp lóe. Binh khí này chỉ là nhìn cũng là người ta lưng phát lạnh. Tử Duệ, lần này nhờ có ngươi. La Tân luôn vươn tay mập ra vô đồng nghiệp bà bay. Khương Tử Duệ xóa đi gò má bên cạnh vết máu, lạnh lẽo cứng rắn trong giọng nói lộ ra một tia nhẹ nhàng vui vẻ, việc nằm trong phận sự. Cổ tay hắn lắc một cái, trường tiên như linh xà loại thu hồi gai nhọn sau quấn về bên hông, ngày sau như còn có chu yêu trừ ác việc cần làm, mặc dù tìm ta. Dứt lời lại không còn nhìn nhiều kia đầy xe tải vật một chút, một mình quay người rời đi. La Tân Ngôn nhìn qua bóng lưng của hắn lắc đầu bật cười. Nay Khương Tử Duệ tính tình cứng nhắc lạnh lẽo cứng rắn, trong khi ghét người của hắn không phải số ít. Có thể hết lần này tới lần khác gặp gỡ sự việc thời điểm, không ít người đều vui lòng mời hắn ra tay. Ngay cả những kia không ưa nhất người của hắn, cũng thừa nhận đối mặt yêu ma thời điểm, đem phía sau lưng giao cho người này nhất là yên tâm. Như vậy mâu thuẫn tình cảnh, quả thực làm cho người lấy làm kỳ. Phàm là liên quan đến Chu Yêu trừ ác sự tình, Khương Tử Duệ từ trước đến giờ ai đến cũng không có cự tuyệt, càng không lấy một xu. Hắn không tranh công tên, không màng tiền tài bảo dưỡng, giống như chạm yêu trừ ma thân mình, chính là hắn tu hành toàn bộ ý nghĩa. Tử Duệ A La Tân Ngôn đột nhiên cất giọng nói, tâm niệm thông suốt cửa này, nhất là không cưỡng cầu được. Khương Tử Duệ bước chân mấy không thể xem xét mà dừng lại, âm thanh vẫn như cũ bình ổn, tạ La đại nhân chỉ điểm. Vừa dứt lời, người đã đi xa. La Tân Ngôn xoay người lại, tấm kia trên mặt tròn vẫn như cũ chất đầy ý cười, đối với Lê Niệm đám người cất giọng nói, đều cho bản giáo úy cẩn thận thu liễm, một bộ đều không cho lỗ hổng. Hôm nay tâm tình tốt, việc phải làm được xinh đẹp, không thể thiếu các ngươi thưởng thức. Tuân mệnh. Hứa Cách, Lê Niệm và Liễm Thi Sở mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, lập tức không người tản ra, ý theo chỉ lệnh phân chia khu vực, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Phổ thông đệ tử thi thể do Huế Công phụ trách, ngay tại chỗ tập trung hỏa táng, để phòng bệnh dịch sinh sôi. Mà khai nguyên cảnh tu sĩ cùng yêu vật thi thể, thì cần do Lê Niệm và hiểu được quy tàng thuật Liễm Thi nhân tự mình xử lý. Làm Lê Niệm bàn tay chạm đến cô thứ nhất còn mang dư ôn hồ yêu thi thể lúc, đáy mắt quen thuộc chữ viết lặng yên hiện hiện, người chết, Huyền Hà Khắc, khai nguyên cảnh tiền kỳ hồ yêu, di niệm, hôm nay làm nuốt 20 người lao ấu, giải đồng ruộng tá điền mệt nhọc nỗi khổ. Hoàn thành hôm nay một cọc thiện hạnh. Ho 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 chương 94, Ô Tuệ. Chương 94, Ô Tuệ. Lê Niệm nhìn chăm chú cố kia khổng lồ hồ yêu thi hải, trong lòng nổi lên một tia hoang đường phúng ý hồ yêu ca, quả thật được xưng tụng một lòng hướng thiện, lúc sắp chết, nhớ mãi không quên đúng là hôm nay thiện hạnh còn chưa hoàn thành. Ô Vân Thư bộ kia giáo hóa yêu ma lý do thoái thác, nhìn tới cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ tiếc, Hồ Yêu Ca đáy lòng chỗ nhận định thiện hạnh. Lê Niệm khẽ lắc đầu, tại tâm đấy nói khẽ, ta từ chối. Từ đó có thể thấy, nhân cùng yêu ở giữa rãnh sâu, xa không phải yêu vật khát máu ăn thịt người đơn giản như vậy. Cho dù yêu vật mở linh trí, thông nhân luôn, hắn đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cùng nhân tộc khác lạ. Nhân tộc huyết thống luân lý, yêu ghét bi hoan, thị phi thiệt ác, tại yêu vật kia lạnh băng quỷ quyệt tâm trí trong, có thể đều là khó có thể lý giải được sự vật. Mà khác nhau tộc loại yêu vật, tính tình càng là hơn ngày đêm khác biệt. Cho dù nhân cùng yêu trong miệng tất cả ngôn yêu chữ, yêu vật hiểu, đến tuột cùng là cùng loại nhân tộc đối đãi bạn lữ chân ái, là đúng sủng vật thương tiếp, hay là gần là đối với một kiện vừa tay đồ vật đặc biệt thích. Theo Hạ Khải Nguyên từ trấn ngục vệ chỗ ấy dò tới thông tin, kia linh su cảnh hồ yêu đồ vân cảnh tại thôn vệ Ô Vân Thứ lúc, nhưng không có nửa phần chần chờ, càng không thấy mảy may bị thương. Có thể một ngày kia, nhân tộc thật có thể cùng yêu vật tìm được chung sống chi đạo. Nhưng tuyệt không phải Ô Vân Thư chân thật hoang tưởng như vậy bình đẳng lẫn nhau yêu, mà nhất định là lấy nhân tộc tuyệt đối lực lượng, khuất phục bạn yêu, lệnh bách tộc túi đầu. Chứa lên xe ngựa, trở về trong sở lại làm xử lý. Lê Niệm thu hồi suy nghĩ, phân phó Huế Công đem cô kia to lớn hổ yêu thi hải kéo đi. Ngay lập tức, hắn đã cúi người xuống, bắt đầu xử trí một bộ tiếp một bộ thi thể. Trước mắt chữ viết không ngừng hiện hiện, đều là hồ yêu hoặc tính vũ lâu đệ tử chưa tan chấp niệm. Lê Niệm ánh mắt đảo qua, đã bắt đầu lần lượt chọn chọn lựa lựa. Một tên tán đồng nhân yêu cùng tồn tại chi đạo tính vũ lâu nữ đệ tử, người chết, Tống Tuyết, khai nguyên cảnh trung kỳ, di niệm, thành công đảo to lớn diễn đạo quán, tự mình cảm thụ kia đại đồng nơi cảnh tượng. Một đầu không chịu nổi tính tình hồ yêu, người chết, Huyền Cự, khai nguyên cảnh tiền kỳ hồ yêu, di niệm, nhân tộc kinh học điện tịch thực sự buồn tẻ không thú vị, chỉ nguyện có một ngày thống khoái chơi đùa một phen. Một vị trong lúc hỗn loạn ý đồ đào tẩu, lại bị hung tính đại phát hồ yêu xé nát tính vũ lâu nam đệ tử, người chết, Lư Dương, quán thông kỳ viên mãn, di niệm, tích lũy đủ bạc, thế di hồng viện tiểu thủy hồng chủ thân. Lê Niệm nết nết miệng, trong đầu tùy theo dần hiện ra thuộc về Lư Dương mảnh vỡ ký ức. Trong tấm hình, vị kia tên là tiểu thủy hồng nữ tử chính thê lương bi ai khóc lóc kể lể lấy thân thế của mình cũng không dễ, mà trong trí nhớ chính mình cảm động lây, dường như lã chã rơi lệ. Đây cũng là tính vũ lâu công pháp đặc chất. Tính vũ huyền tâm nhất đạo, chỉ tại tăng cường đối với vạn vật tự nhiên tinh tế tỉ mỉ cảm giác, truy cầu luyện thành một khỏa không nhiễm tục trần, lại năng lực sâu sắc cảm nghiệm chúng sinh bi hoan huyền tâm. Đạo này như thành, phá vỡ mà vào linh su cảnh sau tu vi đem một ngày ngàn dặm, gần như không bình cảnh. Nhưng nếu tâm tính tu vi không đủ, không cách nào khống chế này bị phóng đại cảm giác, liền rất dễ bị ngoại vật chỗ nhiễu, xa vào tại tình cảm gợn sóng trong, biến đến mức dị thường mẫn cảm suy nghĩ nhiều. Này trong môn đệ tử, bất kể nam nữ, tất cả bị ảnh hưởng này. Cho nên tính vũ lâu chi phúc diệt, mặt ngoài là thông đồng yêu ma xúc phạm thiết luật, trong đó trong không phải là không này tu tâm nhất đạo chưa thể vượt qua ngoại kiếp, bị tự thân tràn lan chắc gần cùng tạp niệm thôn vệ. Căn cứ Lư Dương ký ức, muốn bị kia tiểu thúy hồng chủ thân, chọn vẹn cần 500 lượng ngân lượng. Phần này di niệm, ngược lại cũng không phải không thể xác nhận. Lê Niệm trong nhà, quả thật còn có mấy trăm lượng ngân. Trừ ra có chút hao phí tiền tài, ngược lại cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trước mắt những thứ này người chết di niệm đủ loại, trong đó không thiếu khó mà đạt thành hoặc mạo hiểm quá cao người. Nhưng cũng may, người chết số lượng đủ nhiều. Loại bỏ những kia không thiết thực, vẫn có không ít di niệm, là Lê Niệm tại làm sơ cân nhắc cùng nỗ lực về sau, liền có nắm chắc hoàn thành. Chỉ mong năng lực nhiều rút ra mấy môn khác nhau võ học, Lê Niệm cảm thấy thầm nghĩ, giúp ta công thể sớm ngày đột phá, bước vào khai nguyên hậu kỳ. Một phen lựa phía dưới, Lê Niệm một hơi xác nhận lục đạo di niệm. Lúc này, Lê Niệm chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, giống như bị tầng tầng mây đen nặng nề ngăn chặn, đủ loại lộn xộn mâu thuẫn suy nghĩ bắt đầu để ý thức chỗ sâu và chạm xé rách. Nhanh đến cực hạn, hắn rõ ràng cảm giác được sâu trong nội tâm gánh vác, nhiều nhất còn có thể lại tiếp nhận nhất đạo. Như lại ham hố, sợ là muốn ở chỗ này tại chỗ mất khống chế, hóa thành ma vật. Còn lại thi thể di niệm, đợi trở về liệm thi sở về sau, sẽ chậm chậm xử trí xác nhận cũng không muộn. Ý niệm tới đây, Lê Niệm quả quyết thu tay lại, không còn tiếp nhận mới di niệm. Ngược lại chuyên chú vào trong tay công tác, là những thứ này thi thể dần dần phóng ra quy tàng thuật. Thi hài tuy nhiều, nhưng lần này liệm thi sở dốc toàn bộ lực lượng, trên trăm tên huế công động tác nhanh nhẹn, xử lý ngược lại cũng nhanh chóng. Trấn ngục vệ thì phân hai nhóm, một đội áp tải tịch thu được vật tư đội xe trở về Kiến Dương thành, khác một đội nhân mã đã tản vào bên ngoài hoang dã thâm sơn, tiếp tục đuổi bắt đang lẩn trốn tính vũ lâu đệ tử, nhất là hướng phía cánh bắc đại diễn đạo quán phương hướng chạy tán loạn những kia. Thời khắc này Tê Hà Sơn trang bên trong không có gì ngoài bọn hắn những thứ này phụ trách kết thúc công việc liệm thi sở nhân viên, liền chỉ còn lại 5 tên trấn ngục vệ còn tại các nơi cẩn thận điều tra, để phòng có chỗ bỏ sót. Hạ Khải Nguyên thấy thế, chạy chậm đến tiến đến một tên quen biết trấn ngục vệ bên cạnh, cười cười nói nói dựng mấy câu, ngay lập tức lại nhanh bước chạy trở lại. Nghe được lao đầu hạ giọng, mang trên mặt chia sẻ bí văn hưng phấn, nghe nói tính vũ lâu còn có món tổ sư gia truyền xuống trấn lâu dị bảo, bọn hắn chính là tại lục soát vật kia. Hắn chợt chậc lưỡi, lại bổ sung, còn có kia phá vỡ mà vào linh su cảnh cần thiết tu niệm bí pháp, đến nay vẫn chưa tìm tung tích đâu. Hạ Khải Nguyên bình sinh hai đại yêu thích, uống rượu, cùng nghe ngóng, truyền bá các lộ thông tin. Lê Niệm tình bọn họ lần này quan thai tới chậm, đối với Tê Hà Sơn trang trong tình hình chiến đấu kết cục nguyên bản hoàn toàn không biết gì cả. Dưới mắt biết đủ loại, cũng có hơn phân nửa là dựa vào này lão lại bốn phía hoạt động nghe được. Hứa Cách sau khi nghe xong, nhếch miệng, thôi đi, La đại nhân đều dẫn người đem sơn trang này lật ra 3 lần, vật kia, hơn phân nửa là gọi đào tẩu đệ tử mang ở trên người đi. Ai nói không phải đâu, Hạ Khải Nguyên chép miệng một cái, nếu không như thế nào chỉ lưu bọn hắn 5 cái ở chỗ này tiếp lấy lục soát. Ngắn ngủi chuyện phiếm qua đi, mọi người lại lần nữa chui vùi đầu tại trong tay công việc. Tại nhanh chóng xử trí dưới, Lê Niệm này bên cạnh rất nhanh liền chỉ còn cuối cùng một bộ thi thể. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên gương mặt kia lúc, động tác mấy không thể xem xét mà dừng lại. Cuối cùng này một bộ, Lê Niệm nhận ra. Nàng này hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có, khuôn mặt lộ ra một cấu người chết đặc hữu thanh bạch thảm đạm. Chính là Ô Vân Thư chi nữ, Ô Tuệ. Ngay cả nàng vị kia lâu chủ mẫu thân đều đã để tội, cái này khu khu khai nguyên cảnh tiền kỳ Ô Tuệ, tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Lê Niệm cơ hồ là theo bản năng mà đưa bàn tay bao trùm lên trán của nàng, muốn nhìn một chút vị này Thính Vũ lâu lâu chủ chi nữ, trước khi lâm chung đến tuột cùng mang thế nào chấp niệm. Chương 95, Huyền Tâm Niệm Kiếm chương 95, Huyền Tâm Niệm Kiếm a. Nhưng mà, thời gian chạy chậm chậm trôi qua, trước mắt lại chậm chạp không có hiện ra thuộc về Ô Tuệ di niệm chưa biết. Lê Niệm đáy mắt bỗng nhiên trầm xuống, mấy cái suy nghĩ dưới đáy lòng phi tốc hiện lên. Lại có người chết sau không có di niệm, hay là nói, căn bản chưa chết, có thể là tu hành nào đó năng lực quy tức giả chết bí thuật. Có phải giả chết, kỳ thực rất tốt nghiệm chứng. Nhất đạo quy tàng thuật xuống dưới, nhìn xem có phải có hiệu lực liền biết. Hoặc là, dứt khoát bổ thêm một đao, giả chết cũng sẽ lập thành thật chết. Chỉ là không biết, làm chính mình cử đao thời điểm, này Ô Tuệ như phát giác bại lộ, sẽ như thế nào phản công. Lê Niệm trên mặt gợn sóng không kinh, giống như cái gì khác thường cũng không phát giác. Hắn chậm rãi chuyển hướng cách đó không xa hứa cách, giọng nói như thường, thậm chí mang theo vài phần vừa đúng vẻ mệt mỏi cùng thân mật, cất giọng đều, "Hứa đại nhân, không biết có thể còn có dư lực." Hứa cách ngừng lại trong tay công việc, dương mắt nhìn đến, "Bạch đại nhân, thế nhưng gặp được khó xử." Lê Niệm trên mặt hiện lộ ra một nụ cười khổ, "Không thể có hại, chân nguyên thực sự không bằng lúc trước rồi dạo. Dưới mắt chỉ còn cuối cùng này một bộ thi thể, ta cũng đã lực bất tòng tâm, thúc bất động vi tàng thuật." Hắn hơi ngưng lại, giọng thành khẩn, "Không biết Hứa đại nhân có thể tương trợ." Cố này thi thể xử trí công văn, liền toàn bộ ghi tạc Hứa đại nhân danh nghĩa, làm sao? Hứa cách nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thịnh, dễ nói. Bạch đại nhân quá khách khí. Vậy liền làm phiền Hứa đại nhân. Lê Niệm đồng dạng về lấy nụ cười, giọng thành khẩn. Ở đây Liêm Thi sở cả đám viên trong, chỉ có Hứa cách tu vi hoàn hảo, là chưa mang thương thế khai nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Cho dù này Ô Tuệ thật hay giả chết bạo khởi, lấy Hứa cách tu vi trạng thái, cũng đủ để ứng đối, không sợ kỳ phần nào. Như đổi thành chỗ trong những người khác, tu vi không đủ hoặc mang thương tại thân, sợ là ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền sẽ bị đánh chết tại chỗ. Trong ngôn ngữ, Hứa cách đã mấy bước đi đến cố kia thi thể bên cạnh đứng vững. Mà Lê Niệm thì chạm như vô tình mà lui về phía sau, đi lại nhìn như bình thường, kỳ thực đã lặng yên không một tiếng động lui ra ba trượng có thừa. Hứa cách tại Ô Tuệ thi thể trước túi người, chập ngón tay như kiếm, nhất đạo ưu ám ô quang từ đầu ngón tay hắn ngưng tụ, chậm rãi chui vào Ô Tuệ thể nội. Sau một khắc, hắn lông mày đột nhiên cao chặt. A, này quy tàng thuật, vì sao không hề phản ứng? Hắn ngưng thần xem kỹ, trên mặt hiện ra rõ ràng hoang mang, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói, Hứa cách sắc mặt đột biến, giống như trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt, tay phải đột nhiên mò về bên hông bộ đao, cũng đã trễ nửa phần. Nguyên bản đều chết hết Ô Tuệ, tại một tích tắc này đột nhiên mở ra hai mắt. Nàng hai tay như điện nâng lên, mười ngón thư giãn, đối diện Hứa cách. Suy, mười đạo nhỏ như sợi tóc, lại bén nhọn vô cùng chân nguyên tơ mỏng từ nàng đầu ngón tay bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng Hứa cách hai vai. Ngay lập tức, theo Ô Tuệ mười ngón hung hăng kéo một cái xoắn một phát, phốc. Hứa cách đầu vai lập tức nổ tung hai đoàn xương máu, cơ bắp xương cốt phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. A a a. Hứa cách rên lên một tiếng, kịch liệt đau nhức phía dưới thân hình lão đạo rút lui, đầu vai tiên huyết cốt cốt tuôn ra, khuyển khắc nhuộm đỏ nửa mảnh áo bào. Mà Ô Tuệ đã dựa thế bắn người mà lên, hướng phía cạnh ngoài cực nhanh, đồng thời trong miệng phát ra hét lên từng tiếng, "Sư minh, đi." Theo Ô Tuệ kia thanh thanh hát, tại chỗ rất xa một mảnh gạch ngói vụn phế tích trong, nhất đạo trắng bệnh kiếm mang không có dấu hiệu nào bạo khởi. Khoảng cách gần đây một tên khai nguyên tiền kỳ yêu ma vệ, căn bản không kịp phản ứng, liền bị này nhanh chóng như điện nhất kiếm ngay ngực xuyên thấu, máu bắn tứ tung. Theo sát đạo kia trắng bệnh kiếm quang, một thân ảnh đột nhiên đánh vỡ gạch ngói vụn, tự phế khư trong đằng nhảy ra. Một nam tử tóc hai bù xù, hai tay gắt gao nắm lấy một thanh thuần trắng đoản kiếm. Thân kiếm kia toàn thân không tì vết, giống như lấy nguyệt quang ngưng chú mà thành. Mũi kiếm lưu chuyển lên một tầng mịt mờ ánh xanh rực rỡ, mơ hồ có mưa phùn loại vi quang ở tại thượng minh diệt, giống như năng lực thu nạp quanh mình tất cả tạp âm cùng quan tuyến, nhìn một cái liền biết nhất định không phải phàm vật. Khai nguyên hậu kỳ Đoàn Vũ Phong, Thính Vũ lâu đại đệ tử, Huyền Tâm Nhập Kiếm, là Huyền Tâm Nhập Kiếm. Lao đầu Hạ Khải Nguyên đồng tử đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Vũ Phong trong tay trôi này kỳ dị bản kiếm, nghẹn ngào hô to, tất cả mọi người cho rằng những người này đều chạy ra ngoài. Chưa từng nghĩ, người này là mượn nhờ kia dị bảo uy năng nút trong nơi đây. Sư muội, Đoàn Vũ Phong một chút thoáng nhìn Ô Tuệ, không chút do dự liền muốn hướng nàng phương hướng bắt tới. Nơi đây lại vẫn cất giấu một con cá lớn. Một tên trấn ngục vệ nghiêm nghị quát, đã rút đao lên tiếp. Ngoài ra ba tên trấn ngục vệ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt vây kín mà đến. Năm người lúc này chiến làm một đoàn, đao quang kiếm ảnh cùng thuật pháp oanh minh lại lần nữa nổ vang. Mẹ nó. Bên kia, Hứa cách hùng hùng hổ hổ đứng thẳng người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đang muốn trốn xa Ô Tuệ, đầu vai kia hai nơi máu thịt bè bét vết thương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhúc nhích, khép lại, sinh ra phấn nộ thì mới. Mặc dù nửa mảnh áo bào đã bị tiên huyết thẩm thấu, nhưng sắc mặt hắn trừ ra bởi vì đau đớn mà có hơi nhè răng ngoại, vẫn như cũ hùng luận, khí tức không thấy nửa phần bề bài. Hắn sở tu ất một trường xuân công thể sinh cơ bằng bạc, am hiểu nhất chữa thương kéo dài tính mạng. Thính Vũ lâu tu niệm bí pháp, nàng này tất nhiên biết được. Hứa Minh, giờ phút này chính là cầm xuống nàng, lập xuống đại công thời cơ. Lê Niệm ở một bên hợp thời nhắc nhở, âm thanh không cao, nhưng từng chữ rõ ràng. Hứa Cách nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lại không nửa phần chần chờ. Chen một tiếng, bộ đao ra khỏi vỏ. Thân hình hắn đột nhiên hóa thành nhất đạo tật ảnh, lao thẳng tới Ô Tuệ, hai người trong nháy mắt dây dưa tại một chỗ. Ô Tuệ mặc dù xuất thân tính vũ lâu, tu vi không yếu, nhưng ngày xưa nhiều trong trang thanh tu, lâm trận chém giết kinh nghiệm cuối cùng kiên quyết. Giờ phút này bội kiếm lại không ở phía sau bên cạnh, trong lúc đội vã chỉ có thể lấy bàn tay thúc đẩy chân nguyên đối địch, uy lực không khỏi giảm bớt đi nhiều. Trái lại Hứa Cách, chiêu thức hung ác bén nhọn, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Ô Tuệ đầu ngón tay bắn ra chân nguyên tơ mỏng như lưới như dao, ở trên người hắn xen lẫn cắt chém xuất ra đạo đạo vết máu. Nhưng hắn giống như không hề hay biết, lại hoàn toàn bỏ cuộc phòng ngự, trường đao trong tay chỉ công không thủ, hướng phía Ô Tuệ quanh thân yếu hại phách chạm mà đi. Không bao lâu, lẫm liệt đao quang liền triệt để áp chế tinh mịn tí mưa. Ô Tuệ kêu lên một tiếng đau đớn, vai, chân liên tiếp trong đao, huyết hoa bắn tung tóe, thân hình lảo đảo. Hứa Cách bắt lấy sơ hở, một đao cóng nặng nề chụp sau nàng cái cổ, lập tức trở tay chế trụ hắn luyện mạch, chân nguyên nổ, trong nháy mắt đưa nàng quanh thân chủ yếu kinh mạch bẻ gãy nghiền nát loại triệt để đánh gãy. Đại sư Minh. Ô Tuệ sắc mặt trắng bệch, trong miệng chảy máu, ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Đoàn Vũ Phong phương hướng, âm thanh thê lương. Nhưng mà Đoàn Vũ Phong giờ phút này đang bị kia bốn tên thực lực không tầm thường, phối hợp an ý trấn ngục vệ kéo chặt lấy. Bốn người kết trận vây kín, đao quang dày đặc, đưa hắn một mực phủ kín tại tấc vuông trong lúc đó, mà hắn làm sao tả xung hữu đột, vẫn luôn không cách nào thoát thân đến rút. Mắt thấy sư muội bị bắt, tự thân lại bị gắt gao ngăn chặn, Đoàn Vũ Phong trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đột nhiên kiếm thế vừa thu lại, đúng là liều mạng cứng rắn bị hai cái đao phòng, thừa cơ thân hình nhanh chóng tối lui, hướng phía sơn trang bên ngoài rừng rậm phương hướng bỏ chạy mà đi. Truy, Huyền Tâm niệm kiếm tại trên người người này, tuyệt không thể thả đi. Bốn tên trấn ngục vệ đâu chịu bỏ qua, trong tiếng quát chói tai, thân ảnh như điện, cùng nhau truy tập mà lên. Chương 96, Linh Khu Dị Bảo Yêu Ma nhà giam chương 96, Linh Khu Dị Bảo Yêu Ma nhà giam bốn tên trấn ngục vệ đuổi theo Đoàn Vũ Phong thân ảnh, một đường xâm nhập chỗ rừng sâu, chậm chạp cũng không vòng trở lại. Không người biết được bọn hắn có thể thành công hay không đuổi bắt đến bị kia Thính Vũ lâu đại đệ tử. Rất nhanh, Lê Niệm và Liễm Thi Sở người đã xem Tê Hà Sơn trang trong ngoài hồ yêu thi thể cùng tu sĩ Di Hải đều chứa lên xe, còn lại cái kia thiêu xử lý cũng xử trí thỏa đáng. Hứa Cách đem cái đó quanh thân kinh mạch đứt đoạn, tứ chi cũng bị bẻ gãy, Ô Tuệ như ném một túi tạp vật loại tiện tay ném lên trong đó một chiếc xe ngựa. Ô Tuệ không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới chính mình bị đại sư kia minh lại sẽ như thế quả quyết xoay người trốn chạy, giờ phút này đã lâm vào triệt để tuyệt vọng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, so với vừa rồi giả chết lúc, càng nhiều hơn mấy phần lòng như cho ngồi hôi bại khí tức. Mọi người cũng không lại chờ đợi, xua đuổi lấy chở đầy to lớn hồ yêu thi hải đội xe, chậm rãi hướng Kiến Dương thành phương hướng trở về. Một cỗ lay động trong xe ngựa, Lê Niệm đưa tay hướng Hứa Cách gửi tới lời cảm ơn, trên mặt vẫn mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Hứa Minh, lần này nhờ có ngươi trượng nghĩa ra tay, ta lại không chút nào nhìn ra nàng này là giả chết, như làm lúc là ta tiến lên xử trí, chỉ sợ giờ phút này đã gặp bất chắc, khó thoát tử kiếp. Hạ Khải Nguyên thì chất lên nụ cười, thân thiện mà chúc mừng, lão hủ ở đây chúc mừng Hứa đại nhân lập xuống công lớn. Nàng này thân làm lâu chủ chi nữ, định biết được kia linh su cảnh tu niệm bí pháp, đưa nàng bắt sống giao cho La đại nhân, chỉ cần lấy linh su cảnh tâm niệm bí thuật khảo vấn, liền có thể đều biết được. Hứa đại nhân lập xuống như vậy công lao, La đại nhân chắc chắn nhìn với con mắt khác, nặng nề có thưởng thức. Hứa Cách nghe được trong lòng nóng lên, cặp kia đã từng mang theo vài phần suy sụp tinh thần trong ánh mắt, cũng hiếm thấy lóe lên ánh sáng nóng rực. Nếu có thể thực sự La Tân luôn thưởng thức, có thể. Cái kia đình trệ đã lâu con đường, còn có thể có tiếp tục có thể. Ba người vừa cười chuyện phiếm vài câu, Hứa Cách chợt nhíu mày, nói, chỉ là không biết kia bốn vị trấn ngục vệ huynh đệ, có thể hay không đem kia Thính Vũ lâu đại đệ tử chặn giết. Hạ Khải Nguyên nghe vậy, trầm thấp thở dài, giọng nói khàn khàn, lão hủ ngược lại là ngóng trông có thể đem những kia đang lẩn trốn dư nghiệt đều tiêu diệt, để tránh lưu lại cái gì hậu hoạn. Nhưng này Đoàn Vũ Phong dù sao cũng là khai nguyên hậu kỳ, trong tay còn cầm vật linh khu dị bảo Huyền Tâm Niệm Kiếm, sợ là khó mà tiêu diệt. Cũng may mắn kia Huyền Tâm Niệm Kiếm cũng không phải là chủ sát phạt dị bảo, bằng không chỉ sợ kia bốn vị trấn ngục vệ liên thủ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Liễm Thi Sở người cả ngày cùng thi hài làm bạn, lấy quy tàng thuật phong trấn thi thể chân nguyên cùng thần dị, đoạt được xưng là thần dị vật liệu. Mà dị bảo chính là lấy loại vật liệu này kinh đặc thù bí pháp luyện chế mà thành khí cụ, mỗi người đều mang huyền diệu, chân quý phi phàm. Cho dù tại yêu ma ti bên trong, năng lực nắm giữ dị bảo người cũng là số ít. Dị bảo theo uy năng cao thấp, cũng đối ứng tu hành cựu cảnh phân chia. Linh su cảnh dị bảo, kỳ diệu dùng tất nhiên chen chân tâm niệm lĩnh vực, huyền ảo khó dò. Trôi này Huyền Tâm Niệm Kiếm đã là Thính Vũ lâu trấn lâu chi bảo, Ô Vân Thư đưa nó giao cho Đoàn Vũ Phong, tất nhiên là trông mong hắn năng lực che chở Ô Tuệ đảo hướng kia đại diễn đạo quán. Hạ Khải Nguyên tự giễu loại lắc đầu, lão hủ đời này ngay cả sờ đều chưa sờ qua một kiện chân chính dị bảo đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn giọng nói vừa chuyển, khôi phục bộ kia không treo tâm bộ dáng, truy sát cầm nã đều là trấn ngục vệ việc cần làm. Chúng ta đấy, một mực an tâm thu chúng ta thì là được. Trong tâm câu chuyện lần nữa rời đi chỗ khác. Liễm Thi Sở đội xe một đường thuận lợi, lại không cái gì khó khăn, bình an quay trở về Kiến Dương thành trong. Liễm Thi Sở trong sân, mùi máu tanh theo số lớn thi hải trở về mà tản mát ra, mười phần nồng hậu dày đặc. La Tân Ngôn đứng ở một đám Liễm Thi Sở lại viên trước mặt, trên mặt vẫn là đã từng bộ kia ý cười. Ánh mắt rơi tại trên người Hứa Cách lúc, ý cười càng tăng lên mấy phần, tốt tốt tốt, Hứa Cách hôm nay coi như không tệ. Bắt sống Thính Vũ lâu lâu chủ chi nữ, lần này đại công, bản giáo úy nhớ kỹ. Hắn suy nghĩ một chút, liền cất giọng nói, ban thưởng xích tinh linh chi một gốc. Ngươi có thể tự động đi chấn ngục ti khố phòng nhận lấy, báo danh hiệu ta là đủ. Có lẽ là từ Tê Hà Sơn trang thu được tương đối khá, La Tân Nôn lần này ra tay đặc biệt xa xỉ, một thưởng thức chính là phá cảnh bảo dược cấp bậc chân vật. Đa tạ La đại nhân. Hứa Cách nghe vậy, hốc mắt dường như trong nháy mắt phím hồng, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động cùng cảm kích. Gốc kia xích tinh linh chi, đối với hắn mà nói, là thiết thực có thể thấy được hy vọng. Tu vi tinh tiến có thể, giờ phút này cuối cùng có tin tức manh mối. La Tân Nôn tầm mắt đảo qua trong viện còn lại mọi người, giọng nói ấm áp lại mang theo một tia uy nghiêm, các ngươi đều là bản giáo úy dưới chúng người, có công thì thưởng thức, đây là quy củ. Chỉ cần tận tâm làm việc, dù là thân có vết thương cũ, chưa hẳn không có trùng tu khỏi hàng ngày. Đã là bản giáo úy người, đương nhiên sẽ không bạc đãi. Lời nói này nện vào trong thai mọi người, lại thấy tận mắt lấy Hứa Cách được thật sự chỗ tốt, không ít người đáy mắt đều nóng bỏng lên. Trong sân không khí trầm muộn, mơ hồ bị một loại dồn dập nhiệt tình quấy. Dứt lời, La Tân Nôn không còn ở lâu, quay người rời đi. Hắn vừa đi, trong viện mọi người giống như bỗng nhiên điên cuồng bình thường, sôi nổi vùi đầu vào kia chất như núi yêu vật thi hài trong, bóc lột da trồn, chia cắt cốt đục, mổ đào yêu đan. Các hạng trình tự làm việc đang bận rộn trong nhanh chóng triển khai. Như tại ngày xưa, Lê Niệm bởi vì cần sở thi cảm ứng di niệm, từ trước đến giờ là xử lý thi thể tích cực nhất một cái. Hôm nay lại không phải, mắt thấy này rất nhiều vật liệu bày ở trước mắt, không ít đồng nghiệp lại chủ động bắt đầu tranh đoạt. Lê Niệm ngược lại không có phân đến quá nhiều cần xử lý thi thể. Chẳng qua một lát, hắn liền đã xử lý xong trong tay giải rác mấy cỗ thi hài. Nhìn qua quanh mình chăm chỉ làm việc, gần như nội quyển đồng nghiệp, Lê Niệm ngược lại là bất đắc dĩ thở dài. Này cũng còn trong cuốn lại. Thôi, các ngươi lại chậm rãi tranh đoạt. Lê Niệm đáy lòng tự nói, bước chân đã hướng phía cửa sân phương hướng rời đi. Ta lại thừa cơ đi trước đem này mấy đạo di niệm giải quyết. Chỉ mong những nhân thủ này chân chậm một chút, còn có thể lưu cho ta mấy cô đón thêm lấy mấy đạo di niệm. Nghĩ như vậy, Lê Niệm đã quay người đi ra Liễm Thi Sở kia phiến loang lổ cửa lớn. La Tân Nôn rời khỏi Liễm Thi Sở sân nhỏ về sau, cũng không trở về chính mình chỗ kia lầu cát. Bước chân hắn không nhanh không chậm, tại trong ti đường tắt ở giữa trải qua chuyển hướng, cuối cùng bước vào một chỗ thủ vệ xâm nghiêm đình viện. Cửa hai tên trấn ngục vệ gặp hắn đến, ngay lập tức án đao không người, "La đại nhân." La Tân Nôn chỉ hơi gật đầu, liền nâng cao kia mang tính tiêu chí bụng cất bước mà vào. Đình viện chỗ sâu, một gian nhìn như tầm thường trong phòng, thình lình lại là nhất đạo xuống dưới xoay tròn kéo dài thềm đá. Phủ một bước vào, nóng rực khô giáo sóng khí liền đập vào mặt. Thềm đá dài dằng dặc, giống như thông hướng địa tâm. Đợi hắn cuối cùng đặt chân tầng dưới chót nhất, trước mắt triển khai là một mảnh dị thường rộng lớn không gian dưới đất. Nơi đây chính là trấn ngục ti yêu ma nhà giam. Vờn quanh bốn phía là tầng tầng lớp lớp, lấy kim loại đổ bê tông nhà tù. Mỗi một gian đều giam cấm hình thái khác nhau yêu ma, trong bóng tối truyền đến xiềng xích ma sắt cùng không rõ ý nghĩa gầm nhẹ. Chương 97, thực lực đề thăng thuật pháp có thành tựu. Chương 97, thực lực đề thăng thuật pháp có thành tựu. Không gian chính giữa, nhất đạo thô lệ mỏm núi đá từ thâm viên đột ngột từ mặt đất mọc lên, căn kẽ nước trong dũng động màu đỏ sẫm dung nham, kéo dài không ngừng mà tỏa ra khiến người ta ngạt thở nhiệt độ cao cùng ánh sáng chói mắt, đem toàn bộ nhà giam ánh chiếu được sáng tối chập chờn, sóng nhiệt và mẹo. Từ cái này dung nham trụ trong cơ thể, dọc theo vô số đạo to như tay em bé, khắc họa phù văn xiềng xích, như mạng nhện bức xạ hướng chung quanh mỗi một gian nhà tù. Nếu bàn về phương hướng, này nhà giam cùng Liễm Thi Sở dưới đất đốt cháy không gian, chẳng qua cách nhau một bức tường. Liễm Thi Sở dưới đất trước kia ngày đêm đốt cháy thi hài địa hỏa, hắn đầu mượn, chính là từ này dám trong lao dung nham trụ đổ ngôi giữa lưu mà ra một đám. La Tân Nôn đối với quanh mình cảnh tượng nhìn như không thấy, trực tiếp đi vào trong đó một gian phòng giam trước. Trong lao, một thân ảnh bị bốn đầu từ địa hỏa hạch tâm rỗi ra đặc chế xiềng xích xuyên qua thân thể. Xiềng xích xuyên thấu hai vai, ngực bụng, lưng, một mực đinh giữa không trung. Liên thân nóng rực đỏ sậm, mặt ngoài khắc phủ văn minh diệt lưu chuyển, không ngừng hấp thu này tù phạm thể nội mỗi một tia tân sinh chân nguyên. Đó là một dung nhan tuấn mỹ gần như yêu dị nam tử, chính là bị bắt sống ở đây linh su cảnh hồ yêu, Đồ Vân Cảnh. Cảm giác được người tới, nguyên bản nhắm mắt điều tức Đồ Vân Cảnh chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn nhìn về phía La Tân Nôn, âm thanh lạnh lùng, mang theo yêu vật đặc hữu hờ hững cùng kiêu căng, "Nhân tộc, ta là Huyền Hồ nhất tộc. Ngươi tốt nhất là thả ta." La Tân Nôn cũng không nói tiếp, chỉ không nhanh không chậm lấy ra một chiếc cũ ngọn đèn, đem nó nhóm lửa, đặt Đồ Vân Cảnh trước mặt trên bệ đá. Đèn diễm yếu ớt, tại nóng rực địa hỏa dưới bối cảnh dường như khó mà phát giác. Ngọn lửa bất an nhảy nhót, quang ảnh chập chờn ở giữa, lại mơ hồ phát họa ra một con hồ ly mông lung hình dạng. Đại diễn đạo quán La Tân Nôn âm thanh chậm rãi vang lên, nguyên là Kiến Dương Thành trong mấy cái không cam lòng bị yêu ma ti quản thúc tiểu môn phái, liên hợp trốn vào thâm sơn tự lập sơn môn. Hắn nói chuyện lúc thổ tức khẽ nhúc đích, trước mặt ngọn đèn cái kia vốn là yếu đuối ngọn lửa bị khí tức kéo theo, kịch liệt chập chờn. Những năm này, trong thi đối với này đại diễn đạo quán cũng không quan tâm quá nhiều. Một cái tự lập môn hộ nhân tộc thế lực, nếu thật có thể tại bên ngoài Kiến Dương Thành núi hoang rừng băng trong đâm xuống căn, tại đại huyền mà nói, cũng không tính được chuyện xấu. La Tân Nôn tiếng nói ngừng lại, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, nhưng bây giờ, dường như khác nhau. Nói một chút, đại diễn đạo quán là khi nào bị yêu tộc chiếm cứ? Dưới mắt có bao nhiêu yêu vật chiếm cứ? Trong đó nhưng còn có người sống. Theo hắn môi nói một câu, kia ngọn đèn ngọn lửa liền bất an toán loạn một lần, giống như lúc nào cũng có thể sẽ triệt để dập tắt. Cùng lúc đó, Đồ Vân Cảnh thân thể đột nhiên kéo căng, xuyên qua thân thể tứ đạo nóng rực xiềng xích kéo dài thôn vệ trong hắn chân nguyên cùng sinh cơ, hắn nhưng thủy chung mặt không biểu tình, giống như kia kịch liệt đau nhức không tồn tại đồng dạng. Nhưng mà, làm kia ngọn đèn ngọn lửa bởi vì La Tân Nôn thổ tức mà kịch liệt chập chờn lúc, trên mặt hắn kia phần hờ hững trong nháy mắt sụp đổ. Ngũ quan không bị khống chế bắt đầu bặm mẻo, thái dương nổi gân xanh, khỏe mắt tách ra vài hồ loại đặc hữu màu vàng nhạt đường vân. Còn có, kia ngọn đèn ngọn lửa bị La Tân Ngôn tăng thêm khí tức đột nhiên đè ép, dường như áp vào dầu thắp mặt ngoài, quang tuyến đột nhiên ám. Ngươi có thể hay không mang bọn ta tìm thấy đại diễn đạo quán cụ thể phương hướng? Khoảng cách Thính Vũ lâu hủy diệt, đã vội vàng đi qua đem gần nửa tháng. Thanh Đông, Yên Liễu ngõ hẻm chỗ sâu, Di Hồng viện một gian son phấn khí nồng đậm trong lầu các. Lê Niệm từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, tại khắc hoa trên bàn gỗ theo thứ tự mở ra. Trang giấy ma sát phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. 500 lượng đều ở chỗ này. Thanh âm hắn bình thản, nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Này bắt 100 lượng bạc vốn là từ Trường Không Võ quán trong trộm ra tới, đảo mắt liền đi hơn phân nửa. Đấy lòng điểm này mơ hồ có rút đau đớn bị Lê Niệm cưỡng ép đè xuống. Tiền bạc trung quy là vật ngoài thân, như tu vi năng lực nhờ vào đó tinh tiến, ngày sau tự có đến chỗ. Đối diện Tú bà mặt trong nháy mắt chất lên gần như định mà cười, con mắt dính tại ngân phiếu thượng, Bạch đại nhân thực sự là vui mừng người. Lời còn chưa dứt, thủ đã vội vã đem ngân phiếu lung vào trong tay áo, giống như sợ hắn đổi ý lập tức, mới từ trong ngực lấy ra một tấm ô vàng văn khế, đẩy tới. Lê Niệm tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến trang giấy thô lệ tính chất. Hắn chưa nhìn nhiều, quay người liền đưa về phía một bên đứng yên nữ tử. Đi thôi. Lê Niệm nói, ngươi là tự do thân. Nữ tử kia chính là Tiểu Thúy Hồng. Nay Tiểu Thúy Hồng ngày thường sắc thực có mấy phần động lòng người màu sắc, giữa lông mày mang theo trong phong trần tôi luyện ra mềm mại đáng yêu cùng cẩn thận, giờ phút này chính có hơi trợn to mắt, có chút luống cuống nhìn qua hắn. Lê Niệm liếc nàng một cái, cảm thấy thầm nghĩ, chẳng trách kia Lư Dương đến chết nhớ mãi không quên. Đại nhân. Giọng Tiểu Thúy Hồng rất nhẹ, mang theo không dám tin chần chờ, ta nên đi chỗ nào? Cái này, chủ thân, chủ nàng còn là một vị yêu ma ti đại nhân, có thể nàng rõ ràng còn nhớ chính mình chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt này. Lê Niệm đã quay người đi ra ngoài cửa, tự động đi chấn ngục ti thuộc hạ hộ án sở, đem hộ tịch cải thành lương tịch, sau đó liền tùy ngươi tâm ý. Nói xong, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại thang lầu chỗ rẽ. Trong lầu cát chỉ còn lại Tiểu Thúy Hồng một mình nắm nuốt tấm kia nhẹ nhàng lại nặng như tính mệnh văn tự bán mình, nhìn qua trống rỗng đầu bậc thang có chút mà người chủ thân chuyện như thế. Lê Niệm cũng không tận lực che giấu tung tích, lấy yêu ma ti Bạch Nguyên Khô tên tuổi làm việc, ngược lại càng thêm tiện lợi. Thí dụ như người Tú bà này định không dám làm nhiều làm khó dễ. Rời khỏi Di Hồng viện, hắn vòng qua đường phố, dọc đường một chỗ bảng thông báo lúc, thấy không ít người chính xuống lại nghị luận. Giờ phút này, đáy lòng kia phần thuộc về Thính Vũ lâu đệ tử Lư Dương Di Niệm đã giải quyết. Nhất đạo tên là Đạp Ảnh Bộ Hạ Phẩm Thối Pháp Tu Luyện Tâm Đắc, như giọt nước mưa tụ hợp vào loại, lặng yên tan vào lên niệm trong óc. Ngay lập tức lại tại Vạn Diễn Đồng Khế Tâm Kinh vận chuyển trong bị đấu sát thắng vương công thể nhanh chóng thu nạp, đúc nóng. Lên niệm có hơi nhấc nhấc chân trái, cảm thụ lấy xương cốt ở giữa lưu chuyển kia một tia lực mới. Trong kinh mạch chân nguyên tùy theo mơ hồ phồng lên, dường như lại trầm trọng một phần. Nhanh lên niệm cảm thấy phán đoán, khoảng cách khai nguyên hậu kỳ đã không xa. Nay nửa tháng đến nay, hắn lục tục ngo ngoe hoàn thành, xác nhận không xuống hơn 10 đạo di niệm. Ngày hôm trước hướng Liêm Thi sở xin nghỉ một ngày, tạm ném mọi việc, cùng Hạ Khải Nguyên đám người thống khoái uống một hồi tiểu, tiện thể hoàn thành con kia nóng trông thống khoái chơi bùa hồ yêu di niệm. Từ đó rút ra đến một môn ngự phong gia tốc phụ trợ thuật pháp lực phong. Mà từ một cái khác hồ yêu trên người, thì thu được tính công kích cực mạnh phong hệ thuật pháp liệt phong loạn. Nhưng thu hoạch nhiều nhất vẫn là Thính Vũ lâu nhất mạch thuật pháp. Lấy chân nguyên ngưng ti thành lưới, hóa mưa là nhận, hoặc dày đặc như châm, hoặc giữ dằn như thác nước. Chọn vẹn 7 loại riêng có Thính Vũ lâu đặc sắc sát phạt thuật pháp, tuần tự bị hắn đạt được. Những thứ này thuật pháp cùng Tế Vũ Tật Phong kiếm trường tâm Thính Vi Thiên đặc tính cực kỳ phù hợp. Bây giờ Lê Niệm đưa tay ở giữa đã có thể thuần phát Thính Vũ lâu thuật pháp, chân nguyên khống chế chi tinh vi tinh tế tỉ mỉ, xa không phải nửa tháng trước có thể so sánh. Chương 98, tập giết 3 bảng chương 98, tập giết 3 bảng bây giờ trên đời này, sợ là không có ai so với ta càng hiểu Thính Vũ huyền tâm đạo này chỉ huy. Lê Niệm âm thầm suy nghĩ, cho dù tu vi còn kém nhất tuyến mới có thể đột phá đến khai nguyên hậu kỳ, đơn thuần thuật pháp thành tựu cùng dự trữ, ta cũng đủ để gọi thuật pháp mọi người. Tầm thường khai nguyên trung kỳ tu sĩ, cho dù ngày đêm khổ tu, sợ là nhiều nhất chỉ có thể tinh thục 3 năm đạo thuật pháp. Thính Vũ lâu hủy diệt, mặt ngoài nhìn xem là yêu ma ti đoạt lại đại lượng tài nguyên bảo dược, thu nhận sử dụng rất nhiều điện tịch thuật pháp. Nhưng theo Lê Niệm, chính mình lần này âm thầm thu hoạch đoạt được chưa hẳn đều ít. Bất quá, gần đây xác nhận di niệm một chuyện, sợ là dừng ở đây rồi. Vừa đến, này nửa tháng ở giữa nơi đó đạt thi hải đã cơ bản xử lý hoàn tất. Thứ hai, người chết đa số Thính Vũ lâu đệ tử, năng lực rút ra kỹ nghệ vốn là đồng nguyên gần. Mấy ngày trước đây hắn thậm chí liên tiếp mấy lần rút ra đến tái diễn Tế Vũ Tật Phong kiếm không công hao phí thời gian tinh lực đi hoàn thành chấp nghiệm, lại không mới bổ ích. Lúc này, Lê Niệm tại bảng thông báo trước ngừng chân, ẩn vào đám người nghị luận ở mỹ sau đó, dương mắt nhìn lên. Thính Vũ lâu thực sự là tự chịu diệt vong a. Kia đại diễn đạo quán lại cũng cùng yêu vật cấu kết với. Lúc trước không trả rêu giao dạy dỗ không phân biệt loại người, nói là không hỏi xuất thân đều có thể chuyển pháp sao? Hấp dẫn thành nội bao nhiêu người sôi nổi mạo hiểm truy tìm. Ôi, dạy dỗ không phân biệt loại người, yêu vật không phải cũng ở chỗ nào không loại trong. Đáng tiếc kia liệt dương môn địch giật phi, lẻ loi một mình lấy tính mệnh bóc Thính Vũ lâu nội tình. Như thật để bọn hắn tại Tê Hà Sơn trang nuôi ra như vậy một đoàn yêu vật, các tộc nhóm sinh sôi phát triển đứng lên, Yến Dương thành sợ là không có ngày yên ổn. Bất quá ta ngược lại là nghe nói, Thính Vũ lâu việc này, phía sau còn có người âm thầm thôi động. Mặt kia cao tới hơn trượng huyền thiết bảng thông báo, tại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn u quang. Bài trên mặt, tầng tầng lớp lớp dán đầy đóng dấu chồng lấy yêu ma tim màu son quan ấn truy nã văn thư, cũ mới trung điệp, bút tích cùng màu son hỗn tạp. Mới nhất vài chương bút tích còn ở bước, vẽ nước cờ bước chân dung, đều là Thính Vũ lâu đang lẩn trốn đệ tử. Trong đó một bức, đầu bút lông phát họa ra một tấm lạnh lùng thanh niên khuôn mặt, chính là Đoàn Vũ Phong. Chân dung bên cạnh, một nhóm thiết họa ngân câu chữ nhỏ lộ ra sơ sát tiêu điều, Đoàn Vũ Phong, khai nguyên hậu kỳ, thân thiện yêu vận, cầm linh khu dị bảo huyền tâm niệm kiếm giết chết không cần luận tội. Thưởng thức bảo dược 10 cây. Tạm liệt kiến Dương Trung lịch bảng, thứ 57 vị. Đoàn Vũ Phong thành công chạy trốn thông tin, Lê Niệm đã sớm biết, lúc này sợ là đã sớm tiến nhập đại diễn đạo quán. Hắn ánh mắt rời xuống, hàng thứ hai dán mấy tờ văn thư đã ố vàng, nhưng cũng không có chân dung, không còn nghi ngờ gì nữa đã gián tiếp đã lâu. Âm Bất Đạo, tế tiểu dịch linh su cảnh tiền kỳ, tương truyền bá dịch bệnh, độc chết vào người. Âm Bất Đạo, tế tiểu kê. Hàng thứ ba thì là Thanh Châu Châu phủ còn tại truy tìm trọng phạm, phần lớn là Châu phủ yêu ma ti phản bội chạy trốn người hoặc là mắc người. Trong cùng nhất, dán một tấm cũ nát cáo thị, cạnh góc của lại, giống như nhiều năm chưa từng thay đổi. Trên đó chữ viết mặc dù đã tối nhạt, lại vẫn lộ ra một cố vượt qua năm tháng rét lạnh, đồ lòng thị, giết không tha. Đứng hàng đại huyền trung lịch bảng thủ vị, ký tên là Tỏa Long Thành ba chữ. Này đồ long một thị, mấy trăm năm qua vẫn luôn chiếm cư tại đại huyền trung lịch bảng đứng đầu bảng, bị coi là rất ngoan cố, nguy hiểm nhất, vương triều phản địch. Tương truyền 70-80 năm trước, liền từng có một vị đồ long thị tộc nhân, tại bên ngoài Kiến Dương thành kéo cờ hiệu, sáng lập một cái tên là Trạm Long các thế lực, đưa thân biến thành ngoại thành ba tà hàng ngũ, thanh thế có phần trắng. Lúc đó, Kiến Dương thành yêu ma ti hai vị ti đầu từng hiếm thấy liên thủ ra khỏi thành, tự mình xuất bộ tiêu diệt toàn bộ. Trận chiến kia về sau, Trạm Long các danh hào từ đó liền dần dần mai danh nhận tích. Cái này đã từ ngoài thành ba tà một trong, hôm nay là có hay không còn có cho tàn còn xuất lại, sớm đã không muốn người biết. Tại đại huyền cương vực bên trong, đối nhân gian gây ra mối đe dọa tồn tại, theo hắn bản nguyên bị chỉnh lý là ba loại, đều có bảng danh sách rằng ra, theo hắn nguy hại sâu cạn sắp xếp định thứ tự. Yêu bảng, ghi chép thiên hạ hung tàn đại yêu. Ma lục, chờ chấp niệm không hết ma vật. Chu nghi bảng, thì truy bắt nhân tộc phản nghiệt. Các châu phủ trọng thành cũng có đối ứng địa vực bảng danh sách. Như này Đoàn Vũ Phong, bây giờ liền bị liệt ra tại Kiến Dương Chu nghịch bảng thứ 57 vị bên trên. Nay đại huyền cương vực trong, hung hiểm khó lường vật, cuối cùng vẫn là quá nhiều rồi. Lê Niệm ánh mắt đảo qua bảng thông báo thượng những kia loang lộ tên cùng treo thưởng, trong lòng điểm này bởi vì thực lực tinh tiến mà thành gợn sóng, nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Không thể tự mãn. Hắn đối với mình nói nhỏ, vẫn cần an an ổn ổn mà tăng cao tu vi. Một chút lướt qua, hắn không còn lưu lại, quay người tụ hợp vào đường phố dòng người, trở về Bạch phủ. Bạch phủ bên trong, ngược lại là có chút tĩnh mịch. Thính Vũ lâu cùng Hồ Yêu Thi Hải đã xử trí hoàn tất, Liễm Thi Sở khó được thanh rảnh rỗi, Lê Niệm hôm nay dứt khoát liền chưa đi. Lê Niệm rời trương ghế bành đến trong viện, an an ổn ổn nằm xuống, mặc cho hơi lạnh ánh nắng rơi ở trên mặt. Bạch đại nhân, ngài quay về. Tô Giao âm thanh khinh khinh vang lên. Nàng bưng lấy một đĩa rửa sạch bồ đào, bước chân thả cực nhẹ, đi tới gần, cung cung kính kính đem đĩa để ở một bên trên bàn nhỏ. Nàng có hơi mấp máy mũi thở, dường như ngửi được cái gì, sắc mặt mấy không thể xem xét mà biến đổi, đáy mắt điểm này mơ hồ mừng rỡ nhanh chóng ảm đạm đi. Ngón tay vô thức rảo lấy góc áo, nàng rủ mi mắt xuống, giống như nâng lên lớn lao rũ ký, âm thanh ép tới trầm thấp, mang theo thận trọng thăm dò, Bạch đại nhân. Thế nhưng Tô Giao có chỗ nào làm được không tốt? Thiếu nữ này hàng loạt động tác tinh tế cùng phản ứng, Lê Niệm tự nhiên thu hết vào mắt. Hắn hôm nay mới từ Di Hồng viện trở về, trên người sát thực còn dính lấy không ít son phân khí, cũng không tận lực thanh lý. Cô nương này cái mũi, ngược lại là linh cực kỳ. Trên danh nghĩa thân làm tiếp thất, có thể Lê Niệm đến nay chưa từng chạm qua nàng. Giờ phút này thiếu nữ hơn phân nửa là cho là hắn thà rằng đi chỗ đó phong nguyện nơi, cũng không muốn cùng nàng thân cận, trong lòng sợ hãi, sợ chính mình lại gặp ghét bỏ, thậm chí bị ném bỏ. Về phần nàng vì sao năng lực phân biệt ra cái mùi này? Trước đây nếu không phải Bạch Nguyên Khâu ngẫu nhiên gặp được, nàng đã bị thân sinh phụ thần bán vào loại địa phương kia. Tô Giao có thể biết được mùi vị kia, lại không quá tự nhiên. Lê Niệm nhưng cũng chưa giải thích, chỉ nói khẽ, đến, thay ta xoa xoa bay. Tô Giao nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, tiến đụng vào cặp kia bình tĩnh trong ánh mắt. Chẳng biết tại sao, trong lòng thấp thỏm lại lặng yên tản đi hơn phân nửa. Nàng vội vàng đáp một tiếng, chuyển tới ghế về sau, một đôi mềm mại lại mang theo mỏng kén tay nhẹ nhàng ấn lên Lê Niệm vai gáy, lực đạo vừa phải mà nắn bóp. Lê Niệm đóng lại mắt, trong lòng của hắn đồng thời không có bao nhiêu tình yêu chi niệm. Tại đây yêu ma hoành hành thế đạo, chỉ có đặt chân chỗ càng cao hơn, chấp trưởng càng dồi dào lực lượng, mới là lập thân gốc dễ. Tu hành nhất đạo, mong muốn cướp lấy thiên địa vĩ lực, đăng lâm tuyệt đỉnh, bên cạnh người nào không phải vội vàng khách qua đường. Về phần bên người có hay không có người phụ dưỡng, Lê Niệm cũng không kháng cự, nhưng cũng sẽ không chân chính để ở trong lòng. Chỉ là, bây giờ treo lên, trung quy là khác một gương mặt ra. Không biết tấm mặt nạ này, muốn đeo lên khi nào. Ho 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 chương 99, vô diện khách. Chương 99, vô diện khách. Lại là vội vàng một tháng đi qua. Liễm Thi Sở trong ngược lại là gió êm sóng lặng tốt một thời gian. Tại những kia tầm thường lại viên cùng ế công mà nói, thời gian thanh nhàn thản nhiên không ít. Đúng không Lê Niệm mà nói, chuyện này ý nghĩa là đã có hồi lâu chưa từng tiếp xúc đến mới di niệm. Sáng sớm hôm đó, Bạch phủ trong viện, Lê Niệm chậm rãi đánh xong một bộ trường pháp. Chiêu thức lên xuống ở giữa kình phong mơ hồ, đợi cho cuối cùng tu thế, một ngụm kéo dài khí tức từ hắn giữa ngực bụng phun ra, tại hơi lạnh trong không khí ngưng tụ thành nhàn nhạt sương trắng. Bộ này hạ phẩm trường pháp. Lê Niệm thầm nghĩ, cho dù ta bây giờ đã có rất nhiều ngoại luyện võ học viên mãn, võ học thượng nhãn giới kiến thức cao hơn nhiều trước kia, chí ít cũng còn cần hơn tháng công phu, phương có thể đem luyện tới tiểu thành. Sau đó đại thành, viên mãn, một bước so một bước gian nan. Nếu chỉ dựa vào bản thân khổ tu, nghĩ luyện viên mãn mấy môn võ học, đột phá tới khai nguyên hậu kỳ, sợ là muốn hao phí 2-3 năm thời gian. Về phần khai nguyên cảnh viên mãn, có thể phải dùng 10 năm mài nước công phu chậm rãi đi mài. Lê Niệm chật chật lưỡi, cảm thấy tự dễ ước, bây giờ nhìn tới ta thân thể này cốt, không thể nói là không có thiên phú, nhưng cũng vẹn vẹn tại bình thường không có gì đặc biệt. Suy nghĩ chuyển thôi, Lê Niệm cũng không nghĩ nhiều nữa. Lại đi liễm thi sở đi một lần, nhìn một cái hôm nay có không mới đến thi thể. Vừa đến chỗ cửa, liền thấy Hạ Khải Nguyên dẫn mấy tên hế công theo bên ngoài bên cạnh quay về. Mấy người đẩy trên xe ba gác, thình lình nằm ngửa một bộ che vải trắng thi thể. Vải trắng dưới, phần bụng vị trí thẩm thấu ra một mảng lớn chói mắt đỏ sậm, vết máu như mới. Từ vải trắng khía cạnh không bị che kín góc áo, năng lực nhìn ra trên người người này mặc chính là yêu ma ti chế thức màu đen chế phục. Hạ đại nhân, Lê Niệm mấy bước liên tiếp, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua trên xe ba gác che vải trắng hình dáng, hướng Hạ Khải Nguyên gật đầu một cái. Hắn hơi nhíu mày, theo miệng hỏi, tuần thú vệ ra khỏi thành săn yêu, lại có hao tổn. Đang khi nói chuyện, một tay đã chạm như vô tình mà khoác lên vải trắng hạ con kia lạnh băng tay cứng ngắc cổ tay. Hạ Khải Nguyên lại đem thân thể xích lại gần chút ít, âm thanh ép tới lại thấp vừa trầm, không phải vậy. Đây là canh tự kỳ một vị trấn ngục vệ hắn hướng xe ba gác chép miệng, đêm qua trong thành tuần trị, đi đến Lê Hoa ngõ hẻm phụ cận, không biết bị ai cho tập sát. Chấp trưởng canh tự kỳ vị kia giáo úy chính căm tức cực kỳ, dưới mắt còn đang ở điều tra nghiêm ngặt hung thủ. Lê Niệm nghe vậy, lông mày khóa càng chặt hơn, bây giờ lại có người dám trực tiếp đối với đang trực yêu ma vệ hạ thủ. Sát nhân đơn giản thủ, tại, tình. Có lẽ là đồng nghiệp oán hận chất chứa, lại có lẽ là đắc tội nhà ai con em thế gia. Hạ Khải Nguyên giọng nói bình thản, chẳng qua lão hủ nhìn, vụ án này, sợ là không dễ điều tra rõ. Hắn dừng một chút, đáy mắt lướt qua một tia ý vị thâm trường, vị đại nhân này, khi còn sống dư luận, có thể thực không coi là tốt. Ngày bình thường bàn tay được trưởng, bạc coi trọng, ai ngờ là ngăn cản ai nói, hay là sở soạn không nên sở phòng tay tiền. Hạ Khải Nguyên phất tay ra hiệu hế công đem thi thể nhất vào đỉnh thi bên cạnh tòa, chính mình thì ngừng chân trong viện, cùng Lê Niệm bắt đầu nói chuyện phiếm. Vừa nhắc tới bực này thành nội bí mật, lao đầu cặp kia đôi mắt giản mua bận đục trong giống như lóe ra ánh sáng. Lê Niệm thủ đã theo kia tay lạnh như băng cổ tay bên trên rời đi, ngay tại vừa rồi đụng vào trước mắt, hai hàng quen thuộc chữ viết đã hiện lên ở hắn trong tầm mắt, người chết, Cụ Trường Phong, khai nguyên cảnh tiền kỳ. Di Niệm, không cam lòng ngủ mạng, cho báo thủ. Cụ Trường Phong, thế mà còn là người quen. Lê Niệm tự nhiên còn nhớ người này, cái đó nhất là tham tài, thực tế yêu mượn chức vụ chi tiện bắt chẹt chút ít ngân lượng trấn mục vệ. Trước đây chui vào Tê Hà Sơn Trang, hắn còn từng mượn dùng qua bộ mặt của người nọ. Chẳng trách Hạ Khải Nguyên nói hắn dư luận không được tốt lắm, sợ là đắc tội không nên đắc tội người, mới đưa tới này họa sát thân. Lại nhìn xem có thể hay không hoàn thành a. Lê Niệm dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, tiếp nhận. Như hung thủ kia thật chứ địa vị quá lớn, đến lúc đó bỏ cuộc là được. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, này chấp niệm tự sẽ tiêu tán. Ngay lập tức, mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu, đêm đó, Cụ Trường Phong chính theo thường lệ tuần kinh Lê Hoa ngõ hẻm. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có hắn tiếng bước chân của mình tại đường lát đá lần trước vang. Đột nhiên, Cụ Trường Phong phần bụng truyền đến một hồi bén nhọn đau đớn, phản phất có băng truy từ trong đến ngoài đột nhiên đâm xuyên. Hắn vô thức cúi đầu, lại chỉ nhìn thấy màu đen chế phục thượng nhanh chóng nhân khai một mảnh sâu ám. Đúng lúc này, hai mắt truyền đến tiêu đốt loại kịch liệt đau nhức, tầm mắt đông nhiên lâm vào đèn nhánh. Bên hai cuối cùng bắt được, là nhất đạo bình tĩnh đến gần như lạnh lùng giọng nam, mang theo một tia cực kỳ nhạt, xác nhận loại giọng điệu cũng không phải là người này. Vừa dứt lời, ý thức liền như nến tàn trong gió, đông nhiên giật tắt. Ra tay như vậy quả quyết tàn nhẫn, ngược lại là không có lưu lại quá nhiều manh mối, chí ít cũng là khai nguyên chu kỳ. Lê Niệm thầm nghĩ, chỉ là kia thanh âm nam tử, mơ hồ có mấy phần quân hay. Lê Niệm cẩn thận hồi tưởng một phen, nhất thời lại không có hồi tưởng lại là người phương nào. Hắn tạm đem điểm ấy điểm khả nghi đè xuống, lưu lại chờ ngày sau nghiên cứu chi tiết. Lúc này, Hạ Khải Nguyên hứng thú nói chuyện chính đồng, cùng Lê Niệm chia sẻ lấy gần đây thành nội đủ loại mới mẻ kiến thức, càng nói càng là mặt mày hớn hở. Lê Niệm ngẫu nhiên truy vấn một câu, vừa đúng mà toát ra mấy phần kinh ngạc, nhường lao đầu càng là hơn hưởng thụ. Lúc trước Lê Niệm còn cần chính mình đi tiểu quán trà lâu thám thính thông tin, bây giờ lại phát hiện, này Hạ Khải Nguyên đơn giản chính là một tòa hành tàu tin tức kho. Bất luận là võ quán phân tranh, thế gia bí mật, hay là môn phái động tĩnh, hắn luôn có thể cầm tới mới nhất, nhỏ nhất phế liệu. Lao đầu thích rượu, thường lấy tiệc rượu bạn, lại cùng không ít tông môn đệ tử thậm chí tạp dịch đều hôn đến quen mặt. Thêm nữa đang ở yêu ma thì, nguồn tin tức càng là hơn rườm rà mà thông thấu. Nghe nói năm nay kia chín phái săn yêu. À đúng rồi, bây giờ nên gọi bát phái. Hạ Khải Nguyên hạ giọng, trong mắt lóe ánh sáng. Bát phái đệ tử trẻ tuổi liên hợp săn yêu thí luyện, muốn trước giờ cử hành. Theo lão hủ nhìn xem, đây cũng là các phái hướng yêu ma thì, hướng thế nhân biểu lộ cùng yêu vật thế bất lưỡng lập tư thế à. Hắn chép miệng một cái, tiếp tục nói, thời gian đều định tại sau 3 tháng. Năm nay sẽ là kia chuyên tu sát phạt thất sát tông, hay là rèn luyện thể phách long tượng phái năng lực bạt đắc đầu chủ. Lão hủ hiểu rõ mấy chỗ đến lúc đó biết lái giá mặc cả ngầm, thế nào, bạch đại nhân có thể có hứng thú theo lão hủ đi nhìn một cái hướng gió. Lê Niệm cười cười, vị trí có thể, đến lúc đó lại nói. Hạ Khải Nguyên không để ý hắn qua loa, phối hợp dừng một chút, chuyện lại là nhất chuyện, nói đến tính vũ lâu, gần đây thành nội ngược lại là chuyển lên một cọc chuyện lạ. Bạch đại nhân có từng nghe thấy? Lê Niệm nhíu mày, thế nhưng chỉ tính vũ lâu hủy diệt một chuyện, phía sau có khác đẩy tay. Bịa đặt đồn nhảm ngược lại là nghe qua vài câu, chưa từng truy đến cùng. Chính là việc này. Hạ Khải Nguyên ngáy mắt tinh quang hơi lộ ra, âm thanh lại đè thấp mấy phần. Thế nhân tất cả tán kia địch giật phi là Kiến Dương Thành anh hùng, bằng sức một mình vì ta Kiến Dương Thành quét dọn yêu vật thai hoàng ẩm. Nhưng ai lại nói rõ được, đêm hôm ấy Tê Hà Sơn trăng tròng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn duỗi ra ngón tay khô gầy, một cái dựng thẳng ngón tay, Địch Dật Phi là như thế nào từ thủ vệ xâm nghiêm bên trong điền trang độc thân chỗ tới. Hắn một cái liệt dương môn đệ tử, vì sao lại tại chín phái nghị sự đêm trước, một mình chui vào Tê Hà Sơn Trang. Chương 100, Thiệu Vũ Trạch khốn cảnh chương 100, Thiệu Vũ Trạch khốn cảnh theo liệt dương môn đồng môn lời nói, Địch Dật Phi một ngày trước còn tất cả như thường, ngày kế tiếp chợt tại mọi người không biết được tình huống dưới, âm thầm đi đến Sơn Trang. Bản thân cái này liền lộ ra kỳ quặc. Càng có trước giờ trốn về Kiến Dương thành Tính Vũ lâu đệ tử âm thầm lộ ra, đêm hôm ấy, từng có người xuất thủ cứu Địch Dật Phi. Vốn nên chặn đường Địch Dật Phi Tính Vũ lâu Mai trưởng lão, cuối cùng lại chết bởi Tính Vũ lâu nhà mình thuật pháp phía dưới. Hạ Khải Nguyên ngồi dậy, gàn từng chữ, này từng cọc, từng kiện chuyện kỳ quái xuyên kết hợp lại, phía sau rõ ràng có khắc một tay tại thôi động, có người mượn Địch Dật Phi chi nhãn, nhìn ra Tê Hà Sơn Trang bí mật, lại mượn yêu ma ti lực lượng, diệt trừ tất cả Tính Vũ lâu. Trong thành đối với người này thân phận suy đoán sôi nổi, lại vô định luận, dứt khoát liền cho cái hồn hào, Hạ Khải Nguyên nết nết miệng, phun ra ba chữ, vô diện khách. Lê Niệm trong lòng đống nhiên run lên, này vô diện khách nói không phải là hắn sao? Trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ làm do dự hình, một lát sau mới giật mình loại khẽ gật đầu, ồ. Như vậy suy đoán, đạo sát thực có mấy phần đạo lý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khải Nguyên, giọng nói tầm thường, nhưng có người đoán ra này vô diện khách đến tuột cùng có thể là thần thánh phương nào. Hạ Khải Nguyên nghe vậy, lại chỉ là cười hắc, lắc đầu, này liền không người biết được. Hắn luốt luốt thưa thất hàm râu, phòng đoán nói, lấy người này năng lực thấy rõ Tê Hà Sơn Trang bí ẩn, lại sẽ Tính Vũ lâu thuật pháp đến xem, có thể là một vị nào đó mưu phản Tính Vũ lâu đệ tử, không thể nào tiếp thu được cùng yêu vật cùng tồn tại lý niệm, cho nên âm thầm làm việc. Lê Niệm nghe vậy, khẽ gật đầu. Lần này suy đoán, ngược lại cũng tính toán hợp tình hợp lý. Cũng là trải qua này nhấc lên, hắn cuối cùng nhớ ra cụ trưởng phong trước khi chết nghe được âm thanh kia, vì sao quên hay, Tính Vũ lâu đại đệ tử, Đoàn Vũ Phong. Người này lại chưa đảo hướng đại diễn đạo quán, ngược lại chẳng biết lúc nào đã thì thầm lén về Kiến Dương thành. Càng tại đêm qua ra tay tập sát cụ trưởng phong, sư môn đã diệt, sư muội Ô Tuệ lại tù tại giám trong lao, bây giờ xem như cửa nát nhà tan, không có gì cả. Này Đoàn Vũ Phong trong lòng chỗ nghi ngờ, chỉ sợ tràn đầy hận ý này Đoàn Vũ Phong nhất định là biết được Tính Vũ lâu họa, đều do kia Tính Vũ lâu phản đồ vô diện khách một tay dẫn động, sợ là đã xem cả nhà hủy diệt cứu hận đều quy tội trên người này. Lần này về thành vô cùng có khả năng chính là tới tìm thủ yêu ma Ti La Tân Nôn, hắn tạm thời còn không phải là đối thủ, nhưng này giấu đầu lộ đôi vô diện khách ở tại nhìn tới, có thể chính là duy nhất có thể tiết này hận ý ngập trời mục tiêu. Lê Niệm ánh mắt hơi trầm xuống. May mắn, hiện nay còn không người biết được này vô diện khách chính là chính mình. Hắn chính âm thầm cân nhắc Đoàn Vũ Phong có thể mang tới uy hiếp, một tên trông coi cửa sân huế công đội vàng đi tới, không người bẩm, Bạch đại nhân, chỗ ngoài có vị võ tốt đại nhân, nói muốn tìm ngài. Võ tốt? Lê Niệm ngẩng đầu nhìn, có biết tính danh. Kia huế công gãi đầu một cái, cố gắng nghĩ lại, hình như là họ Thiệu. Thiệu Vũ Trạch. Lê Niệm trong đầu ngay lập tức hiện ra cái đó tại Liễm Thi sở kết bạn chất phát thiếu niên. Hai người từng cùng nhau xử lý qua không ít yêu vật thi hải, giúp đỡ lẫn nhau sấn, cũng coi như có không cạn tình nghĩa. Nói đến, Lê Niệm vẫn còn thiếu niên này một lựa bạn. Đó là hai người hợp lực tiêu diệt một đầu dương yêu hậu phân tiền thường lúc, Lê Niệm nhất thời tính sai, thiếu cho hắn một hai. Vốn nghĩ lần sau gặp mặt liền bổ sung, ai ngờ sau đó liên tiếp cuốn vào Triệu Hành cùng Minh Hạo Phong gấp mắc, âm cốt đạo tống binh âm mưu, thậm chí chính mình không thể không thay thế Bạch Nguyên Khô thân phận ẩn nấp làm việc. Liên tiếp biến cố phía dưới, càng lại chưa có cơ hội cùng Thiệu Vũ Trạch chạm mặt. Mà Thiệu Vũ Trạch thì tại Triệu Hành xảy ra chuyện trước liền được an bài vào Vũ Tốt Doanh trong tu hành ma luyện. Triệu Hành còn đặc biệt vì hắn chuẩn bị hạ một phần phong phú vũ phu tam quan thuốc bổ tài nguyên, nghĩ đến đoạn này thời gian hắn tu hành nên có chút trôi chảy, nhường hắn vào đi. Lê Niệm gật đầu. Không bao lâu, nhất đạo so trong trí nhớ chắc địch không ít thân ảnh tự đứng ngoài viện đi tới, vẫn như cũng là kia gương mặt đoan chính, nhưng hai đầu lông mày rút đi mấy phần thiếu niên ngày thoát, nhiều chút ít trầm ổn màu lót, giống như thật mãi tâm tính, đi lại ở giữa mơ hồ mang theo một cỗ hòa hợp khí kình. Lê Niệm ánh mắt ngưng lại, đã nhìn ra thiếu niên này không ngờ có quán thông kỳ viên mãn tu vi. Tiểu tử này thiên phú thật chứ không tầm thường, vừa mới qua đi bao lâu. Thiệu Vũ Trạch, bái kiến Bạch đại nhân. Thiệu Vũ Trạch đi tới gần, cung kính chắp tay hành lễ, tư thế đã vô cùng có mấy phần võ tốt lưu loát. Không cần đa lễ, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Lê Niệm hỏi. Thiệu Vũ Trạch hơi chút dừng lại, âm thanh trầm thấp mấy phần, Bạch đại nhân, bây giờ chỗ bên trong cùng Triệu đại nhân từng có cũ nghị, chỉ sợ chỉ còn ngài một người. Tại hạ mạo muội tới trước, mong rằng đại nhân chớ trách. Hắn dương mắt, đáy mắt mang theo một loại gần như cố chấp nghiêm túc, ngày xưa Triệu đại nhân đối với ta ân trọng, dịu dắt, ban thuốc, sắp đặt tiền đồ, ta lại chưa từng có cơ hội hồi báo nửa phần. Hôm nay tới trước, chỉ nghĩ hướng đại nhân nghe ngóng một câu, ngài có biết Triệu đại nhân nhưng còn có thân thuộc gia quyến tại thế. Ta mặc dù lực mỏng, nhưng cũng nguyện dùng hết khả năng chăm sóc một hai. Ngày xưa Liễm Thi sở trong, thuộc về Triệu Hành một phái kia hệ người, bây giờ lại là chỉ còn Bạch Nguyên Cô. Lê Niệm nghe vậy, hơi chút do dự, phương mới mở miệng, Triệu đại nhân cũng không thế thiếp, trong nhà chỉ có một vị lão mẫu còn tại. Hắn giọng nói bình thản, lại mang theo một tia khuyên bảo hứng thú, chẳng qua Triệu đại nhân khi còn sống đã là lao mâu sắp xếp xong xuôi dưỡng lao sự tình. Lao nhân ra là tầm thường phạm nhân, hay là chớ có tiến đến quấy rầy cho thỏa đáng. Như vô tình ở giữa đưa nàng cuốn vào Triệu đại nhân khi còn sống ân oán gút mắt trong, ngược lại không ổn. Thiệu Vũ Trạch nghe, nao nao, lập tức túi đầu nói, thuộc hạ đã hiểu. Hắn đứng yên một lát, dường như do dự một chút, mới lại thấp giọng mở miệng, tại hạ còn có một chuyện. Ta từng có một vị hảo hữu, tên là Lê Niệm, nguyên là chỗ trong Nguyệt Công, đối với ta có nhiều trông nom. Nhưng ta sau đó nhiều mặt tìm kiếm, cũng rốt cuộc chưa từng thấy qua hắn. Không biết Bạch đại nhân có thể từng nghe tới người này, tiểu tử này. Lê Niệm trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng trách trước đây Sầm Cẩm Xuyên, Triệu Hành đám người tất cả đối với hắn nhìn với con mắt khác, phần này hoài cựu trọng tình tâm tính, tại thế đạo này trong, sắp thực thuộc khó được. Nhưng trên mặt, Lê Niệm chỉ là thần sắc chưa biến, nhẹ nhàng trả lời, chỉ là một cái nơi công, ta chưa từng lưu ý qua. Đa tạ đại nhân giải thích nghi hoặc. Triệu Vũ Trạch nấy mắt lướt qua vẻ thất vọng, không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay thi lễ, liền quay người lui ra ngoài, cho đến thân ảnh biến mất tại bên ngoài liệm thi sở cửa sân hành lang chỗ. Này bó tốt, là Triệu Vũ Trạch. Trước đây Triệu Hành Triệu đại nhân hết lòng vào trong tiểu tử kia. Chẳng biết lúc nào, Hạ Khải Nguyên đã dạo bước đến Lê Niệm bên cạnh thân, nhìn qua Triệu Vũ Trạch rời đi phương hướng, trong mắt lóe ra mấy phần hiểu rõ ánh sáng. Lê Niệm ghé mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo thật sâu kinh ngạc, người đây cũng hiểu biết. Hạ Khải Nguyên cười hắc hắc, hơi có chút tự đắc mà bước hẳn dâu, lão hủ lấy tiệc rượu bạn, từ trước đến giờ bất luận thân phận quý tiện, cho tới tông môn tạp dịch, đầu đường vũ phu, từ khai nguyên hậu kỳ yêu ma vệ đại nhân, bao nhiêu đều có mấy phần trên bàn rượu giao tình. Này vũ tốt doanh trong sự việc, tự nhiên cũng có thể nghe được chút ít tiếng gió. Hắn dừng một chút, thấp giọng, này Triệu Vũ Trạch gần đây tại trong doanh, ngược lại cũng tính toán thanh danh vang dội. Thiên phú là thật tốt, chịu khổ, tiến cảnh tu vi cũng nhanh, không ít giáo đầu đều xem trọng hắn. Chẳng qua nha Hạ Khải Nguyên lời nói xoay chuyển, chật chật lưỡi, tiểu tử này gần đây thời gian, sợ là không tốt lắm a. Lê Niệm ánh mắt ngưng lại, thuận thế hỏi, nói thế nào? Chương 101, mối họa chương 101, mối họa Liễm Thi sở trong. Kỳ thực việc này nói rất dài dòng, như trước kia vị kia Triệu Hành Triệu đại nhân ân oán, cũng có chút liên lụy. Theo Hạ Khải Nguyên thấp giọng, đem các mấu chốt trong đó nói từng cái, Lê Niệm hiểu Triệu Vũ Trạch bây giờ tình cảnh chân tướng. Trước đây Triệu Hành là lấy trấn mục ti giáo úy trừ hành an quan hệ, tự mình giới thiệu, đem Triệu Vũ Trạch đưa vào Vũ Tốt Doanh. Triệu Vũ Trạch là Triệu Hành coi trọng người, điểm này trong yêu ma ti không tính là gì bí mật. Triệu Vũ Trạch vào doanh về sau, tu hành tiên phú sát thực dương lộ ra, tiến cảnh có phần nhanh, thêm nữa Triệu Hành chuẩn bị cho hắn thượng phẩm công thể vốn là uy năng bất phàm, trong lúc nhất thời xem như bộc lộ tài năng. Có thể nói cho cùng, hắn cuối cùng còn chưa đột phá khai nguyên cảnh, chẳng qua là cái võ tốt thôi. Vị kia trừ hành an giáo úy đem người sắp đặt sau khi tiến vào, liền không có lại quan tâm quá nhiều. Cho dù thật có thiên phú, nhưng hắn là linh su cảnh giáo úy, dưới trướng trấn ngục vệ cái nào thất lễ theo võ tốt thời kỳ thiên tài trong giết ra tới. Cái nào thất lễ khai nguyên cảnh hảo thủ, một cái chưa chân chính bước vào khai nguyên cảnh thiếu niên, còn không đáng được trừ hành an hao tâm tổn trí quan tâm quá nhiều. Nhưng Triệu Vũ Trạch cùng Triệu Hành giao hảo, Triệu Hành lại từng cùng Minh Hạo Phong kết qua không nhỏ cửu án. Bên ngoài, Minh Hạo Phong là chết bởi âm cốt đạo tống binh âm mưu, cùng Triệu Hành cũng không trực tiếp liên quan. Huống hồ, cha hắn Minh Sơn Nhạc Thân làm chấp trưởng nhất kỳ trấn ngục vệ linh su cảnh đại nhân, cũng không trở thành có thủ tất báo đến đi tìm một người đã chết giới thiệu nho nhỏ võ tốt đến báo thủ. Này Minh Sơn Nhạc tại nhi tử sau khi chết, ngược lại là khám phá một chỗ tâm cảnh bình cảnh, thành công đột phá đến linh su cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, tại bên trong Vũ Tốt Doanh, sự việc lại không đơn giản như vậy. Luôn có nhiều như vậy ra đời, tâm tư sống võ tốt, cảm thấy đó là một lấy lòng Minh Sơn Nhạc cơ hội. Bọn hắn chưa hẳn thực sự minh ra hiệu, lại cảm thấy làm khó Thiệu Vũ Trạch chính là một phần thuận nước dòng thuyền. Thế là tự động cho Thiệu Vũ Trạch chơi ngang chân, làm khó dễ, thường xuyên liên hợp lại lớn hắn tuổi trẻ, thế đơn. Hết lần này tới lần khác Thiệu Vũ Trạch lại là cái xương cốt cứng rắn, không chịu thua cảnh thẳng tính. Hắn một người liền cùng ngoài ra mấy vị phía sau hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ võ tốt náo loạn đến vô cùng cường, không ngừng xung đột, động thủ cũng là chuyện thường xảy ra. Có thể tiểu tử này tu vi nhảy lên được nhanh, căn cơ công phu cũng vững chắc, thật đánh nhau, ngược lại không ăn nhiều ít thua thiệt. Lê Niệm nghe xong, chậm rãi gật đầu một cái. Nghe tới chẳng qua là vũ tốt doanh trong tầm thường mâu thuẫn, cũng không thể coi là cái gì trở ngại. Lê Niệm mở miệng nói, ta xem hắn khí tức mà, đã đạt quán thông kỳ viên mãn, sợ là không được bao lâu liền sẽ đến thử phá cảnh khai nguyên, tấn thăng điêu ma bệ. Theo Lê Niệm, thế gian phân tranh nói chung có thể phân hai loại. Một loại chỉ là bên ngoài khập khiễng, ngày bình thường quan hệ không thân, phần lớn là bởi vì một chút lợi ích gút mắt hoặc đánh nhau vì thể diện. Như chỉ giới hạn ở vũ tốt doanh trong, náo liền náo đi, chỉ cần không e ngại tu hành, ngược lại năng lực ma luyện tâm tính, đợi thực lực bản thân nâng lên, những thứ này vụn vặt gút mắt, tự nhiên tan thành mây khói. Về phần một loại khác, thì là triệt để không để mặt mũi, hoặc là liên lụy tới không cách nào nhượng bộ lợi ích cơ bản, thậm chí đến không chết không thôi tình trạng. Hạ Khải Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút Lê Niệm, dường như từ hắn trong giọng nói nghe được mấy phần đối với thiếu niên kia lưu ý lao đầu dừng một chút, âm thanh đệ thấp mấy phần, bây giờ à, này xấu chính là ở chỗ, này Thiệu Vũ Trạch tiến cảnh thực sự quá nhanh, trước đó vài ngày càng là hơn tại võ tốt thi đấu trong đoạt lấy một viên phá cảnh bảo dược. Lời kế tiếp, chẳng qua là lão hủ một người phỏng đoán, Bạch đại nhân nghe một chút liền thôi. Ngài nói, mấy cái kia cùng hắn trở mặt đã lâu, lại tại trong doanh có chút căn cơ lão hủ tốt, sẽ trơ mắt nhìn hắn cất bảo dược, thuận thuận lợi lợi mà đột phá khai nguyên cảnh sao? Lê Niệm nghe vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Một lát sau, trên mặt hắn lại lần nữa hiện lên ý cười. Hướng Hạ Khải Nguyên gật đầu một cái, lao hạ, đa tạ. Lần sau mời ngươi uống đàn tốt. Hạ Khải Nguyên vội vàng chất lên nụ cười, luôn miệng nói, tốt, tốt. Thanh tây, một cái yên lặng nói nhỏ cuối cùng. Một cái cũ kỹ một cửa đóng chặt, trên ván cửa sơn bong ra từ màng, lộ ra phía dưới sám trắng chất gỗ. Vòng cửa vết gỉ loang lổ, trong khe cửa thấu không ra mảy may sáng ngời. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Thiệu Vũ Trạch xách hai bao dùng giấy dầu cẩn thận gói kỹ điểm tâm, hướng phía cánh cửa này đi tới. Hắn ở trước cửa đứng vững, vừa rồi đưa tay, khinh khinh gõ vang lên cánh cửa. Soạt, cốc cốc. Trong môn yên lặng một lát, lập tức truyền đến nhỏ xíu xê dịch thanh. Khe cửa lặng yên mở ra nhất tuyến, một đôi sáng ngời lại tràn ngập cảnh giác mắt to từ trong khe nước hướng ra phía ngoài nhìn trộm, ánh mắt rất nhanh đảo qua ngõ nhỏ, cuối cùng mới rơi vào Thiệu Vũ Trạch trên mặt. Thấy rõ người tới về sau, trong cặp mắt kia đề phòng cùng bất an mới rút đi. "Ca, người quay về." Cửa bị nhanh chóng kéo ra, một thiếu nữ xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng ước chừng 14-15 tuổi tuổi tác, ngày thường thanh tú, sắc mặt lại có chút tái nhợt, giờ phút này trong mắt đựng đầy chưa tan thần sắc lo lắng. "Đây là Thiệu Vũ Trạch muội muội, Thiệu Văn Tích." Thiệu Vũ Trạch trên mặt ngay lập tức tách ra một cái nụ cười, đem trong tay giấy dầu bao nhấc lên quơ, nhìn xem, "Ta mang cho ngươi cái gì?" "Là bánh quế a." Thiệu Văn Tích nỗ lực cong lên khóe miệng, lộ ra một vòng ý cười, nhưng nụ cười kia rất nhanh lại bị càng sâu sầu lo bao trùm. Nàng cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói, "Ca, ta lúc ra cửa, trông thấy đầu đường lại tới lui mấy cái sinh mặt lưu manh, hướng chúng ta chỗ này nhìn rất lâu." Thiệu Vũ Trạch nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức trầm xuống, "Bọn hắn đối với ngươi làm cái gì?" Thiệu Văn Tích liền vội vàng lắc đầu, "Kia thật không có, nhưng bọn hắn vẫn chằm chằm vào chúng ta nhìn bên này, ánh mắt gọi người run rẩy." "Chết tiệt." Thiệu Vũ Trạch từ trong hàm răng gạt ra một câu, nắm đấm bóp khanh khách rung động, "Lại là mấy cái kia tạp toái dùng tiền mướn người. Trước mấy ngày vừa đánh chạy một nhóm, không dứt." Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh một chút, "Đừng sợ, Văn Tích. Bọn hắn không dám thật làm cái gì, chính là dùng tiền thuê chút ít dù côn đến làm người buồn nôn, muốn cho ta phân tâm." "Như thực có can đảm một tuyến." Thiệu Vũ Trạch đáy mắt lướt qua một tia cùng tuổi của hắn không hợp mắt lệ, "Ta không ngại khiến cái này tạp toái nhìn một chút chân huyết." "Đỗ Thành, là giữ trí. Mấy cái này vô liêm sỉ, chính là hướng tới ta. Bọn hắn nhưng thật ra là sợ sệt, sợ ta tìm thấy cơ hội, dơ lên đột phá khai nguyên cảnh." "Đỗ Thành, La Dữ Trí, chính là Vũ Tốt Doanh Trong, cùng Thiệu Vũ Trạch oán hận chất chứa sâu nhất những người kia. Hai người này tại Quán Thông Kỳ đã dừng lại nhiều năm, vẫn luôn chưa thể phá cảnh, riêng phần mình lại kết giao không trẻ mang quen yêu ma vệ, tại trong doanh rất có vài phần rắc rối khó gỡ quan hệ. Bây giờ bọn hắn đang dùng tận các loại thủ đoạn, gắt gao tiếp cận Thiệu Vũ Trạch. Sợ cái này kẻ đến sau tìm thấy trong lúc, dơ lên đột phá tầng kia bọn hắn chưa thể vượt qua hàng rào." Thiệu Vũ Trạch bây giờ bảo dược nơi tay, Vũ Phu Tam Quan Tu Vi cũng đã mài viên mãn, phá cảnh cần thiết điều kiện tất cả đã đầy đủ. Hắn thiếu hụt chỉ là một cái an ổn, không bị quá yếu nhiễu cơ hội. Ho ho ho, chương 102, Đỗ Thành chương 102, Đỗ Thành nhưng này cơ hội, hắn lại chậm chạp không dám đi được vào. Đột phá khai nguyên cảnh, ngắn thì cần 1-2 canh giờ tâm thần ngưng tụ, lâu là càng lâu. Mà những người kia, không gần như chỉ ở bốn phía, thậm chí tại hắn ngày thường sinh hoạt đường phố trong, đều bày ra như có như không nhãn tuyến. Thực tế trong Vũ Tốt Doanh, gần đây tìm cớ sinh sự đặc biệt tấp nập. Ngôn ngữ khiêu khích đã là chuyện thường ngày, càng thường xuyên gây hấn động thủ, xô đẩy, chơi ngáng chân. Thậm chí đang diễn võ đối luyện lúc mất có chừng có mực ra tay lại chọc lại âm. Một sáng Thiệu Vũ Trạch đóng cửa nếm thử phá cảnh, ai có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không tình cờ nghe hỏi mà đến, gây hấn gây chuyện, thậm chí trực tiếp ra tay quấy nhiễu. Huống chi, tại dạng này bị người âm thầm dính mò, liên lụy muội muội đều không được an bình tâm cảnh phía dưới, Thiệu Vũ Trạch thật có thể bài trừ tạp niệm, tâm không tạp niệm mà xung kích cửa ải kia lại sao? Ca Thiệu Văn Tích nhìn hắn chân mày nhíu chặt, trong thanh âm tràn đầy lo lắng, ngươi cũng không thể một mực như thế chờ đợi nha. Bằng không, đi cầu cầu vị kia trừ đại nhân. Không cần. Thiệu Vũ Trạch lắc đầu, ánh mắt lại dần dần chậm chạm, ta đã có số đo. Hắn đáy mắt lướt qua một tia quyết đoán mũi nhọn. Ngay tại tối nay, Vũ Tốt Doanh giáo đầu đẩy trực đêm. Vừa lúc Thiệu Vũ Trạch cùng Đỗ Thành hai người một tổ. Thiệu Vũ Trạch năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, cô kia một mực quấn quanh lấy hắn ác ý, đã kéo căng đến cực hạn. Đỗ Thành những người kia, chỉ sợ là rốt cuộc kìm nén không được, muốn tại đây tuần tra ban đêm trong khi thời cơ, đối với hắn làm chút gì đó. Đương nhiên, Thiệu Vũ Trạch nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay có hơi trắng bệnh. Hắn cũng giống vậy, kiềm chế không được. Ban ngày huyên náo rất nhanh rút đi. Ánh chiều tà le lói, đến tuần tra ban đêm điểm danh canh giờ. Một vị thân mang màu đen yêu ma vệ chế phục nam tử, dẫn một đội võ tốt trang phục nhân viên, tại tập hợp chỗ trầm giọng phân phó, hai người một tổ, các tuần một cái đường phố. Nếu có yêu ma tung tích, hoặc thấy bất luận cái gì dị đoan làm việc, lập tức báo cáo, không được đến trễ. "Đúng, Chu đại nhân." Võ tốt nhóm cùng kêu lên đồng ý, lập tức tứ tán ra, chui vào Kiến Dương thành răng khắp nơi trong ngõ phố. Tên này là Chu Thừa Tông yêu ma vệ đánh một cái thật giải nát, có vẻ vô cùng buồn chán, tùy ý run rẩy mấy bước. Dấu tay của hắn lấy trong ngực một túi vật cứng. Đó là hôm qua, Đỗ Thành âm thầm kín đáo cho hắn một túi nhỏ chịu nặng nén bạc, nắm hắn giúp một việc nhỏ. Lập tức, Chu Thừa Tông không do dự nữa, điều chỉnh bước chân, nhìn như tùy ý, kỳ thực tinh chuẩn hướng phía một phương hướng nào đó, không nhanh không chậm đi theo. Thiệu Vũ Trạch cùng Đỗ Thành bị phân tại một tổ, sóng vai đi tại chỉ định tuần tra ban đêm lộ tuyến bên trên. Giữa hai người bầu không khí ngưng trệ, một đường không nói chuyện. Đỗ Thành mọc lên hai phiết thưa thất diễm mép, khóe mắt sương mù, vành mắt biến thành màu đen, một đôi mắt vẫn như là chưa tỉnh ngủ loại rũ cục lấy, nhưng lại thỉnh thoảng từ trong khe nứt lộ ra mấy phần thâm trầm ánh sáng. Bọn hắn phụ trách là một cái đặc biệt yên lặng nó sau, hai bên là cao ngất tường viện, đã cách trở nguyệt quang, chỉ tại mặt đất thả xuống một cái hẹp dài mà nồng đậm ấm ảnh. Hai người liền đi tại đây đạo trong bóng tối, bước chân thả cực trì hoãn, ánh mắt cảnh giác mà quét mắt chân tường cùng chỗ rẽ. Chẳng biết lúc nào, Đỗ Thành bước chân dần dần chậm lại. Thiệu Vũ Trạch giống như không phát ra gì, vẫn như cũ duy trì thì ra là tốc độ, đi về phía trước. Thân ảnh của hai người một trước một sau lặng yên dịch ra, một trước một sau, bị nguyệt quang lôi ra lưỡng đạo dài nhỏ mà bận bèo ảnh tử. Trong lúc nhất thời, chỉ có tiếng bước chân đang vang vọng. Thiệu Vũ Trạch bước chân chìm mà ổn, mà Đỗ Thành bước chân thì chậm một nhịp, không nhanh không chậm suýt ở phía sau. Ngay tại bóng ma này dày đặc nhất, ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, Đỗ Thành kia mang theo vài phần dinh dính giọng nói, ung dung mà vang lên, "Võ Trạch lao đệ à, ngươi này thiên phú, làm thực là không tồi. Vật khí, càng là hơn tốt để cho người đỏ mắt. Từ này quán thông kỳ viên mãn đến phá khai nguyên cảnh, nhìn như một bước, kỳ thực là đạo thiên hố. Lao ca ta tại môn hạm này trước, thế nhưng đợi chừng 2 năm, còn không lấy được một viên thích hợp phá cảnh bảo dược. Không có bảo dược bảo vệ, lão ca ta thực sự không dám tùy tiện xung kích, sợ sơ sẩy một cái, phí công nhọc sức, ngược lại đả thương căn cơ." Đỗ Thành thở dài, "Có thể lão đệ ngươi không giống nhau à, thứ nhất vũ tốt doanh, liền có thể tại võ tốt thi đấu trong đoạt thêm một viên tiếp theo bảo dược. Chật, thực sự là tiện sát người bên ngoài." Thiệu Vũ Trạch không quay đầu lại, cũng không có lên tiếng, chỉ là nắm chặt bên hông bội đao. Hắn không rõ Đỗ Thành vì sao đột nhiên nói những thứ này, cảm thấy cảnh giác, trầm mặc như trước đối mặt. Đỗ Thành lại cũng không thèm để ý, phối hợp nói tiếp, "Chúng ta trước đó là có chút mâu thuẫn xung đột, kỳ thực nha, cũng đều là nhất thời khí phách, không coi là thâm cửu đại hận gì. Không bằng như vậy hòa giải, làm sao?" Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, giọng nói trở nên ngạo lớn, "Ta nghe nói, ngươi có một muội muội, hình dạng ngày thường rất là không tệ, nghĩ đến mùi vị tất nhiên mỹ diệu. Không như thế gả cho ta, về sau ngươi ta trở thành người một nhà, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Đến lúc đó, ta có phải hay không cái kia gọi ngươi một tiếng đại cứu ca?" Dứt lời, hắn lại làm bộ mà duỗi ra hai tay, trong hư không chơi bẩn mà bắt bóp hai lần, còn lẹ lưỡi liếm môi một cái, phát ra một hồi không che giấu chút nào dâm tiếng cười gian. Nay Đỗ Thành tham thật đẹp sắc, tại quán thông kỳ võ chúng gió thanh danh sớm đã vô dụng đấu. Ỷ vào tu vi cùng mấy phần quan hệ, không ít khi nhục dân chúng tầm thường nhà nữ tử. Chỉ là khổ chủ thường thường đều là bình dân, thế đơn lập bạc, không người muốn cho ra mà thôi. Thiệu Vũ Trạch đã sớm đối với người này căm thù đến tận xương thủy, giờ phút này nghe hắn dám mở miệng vũ nhục muội muội của mình, trong lồng ngực lửa giận cũng không còn cách nào áp chế, nghiêm nghị quát, "Ngươi dám?" Dường như tại hắn quát mắng lên tiếng cùng một sát na, Đỗ Thành đã rút ra bên hông phối đao. Đỗ Thành trong mắt âm trầm qua mang, nhếch miệng nhe răng cười, nhìn tới đại cứu ca không thế nào bằng lòng a. "Không sao, chờ ngươi chết. Ngươi kia hảo muội muội giống nhau là ta. Ngươi viên kia phá cảnh bảo dược, tự nhiên cũng về ta." Thiệu Vũ Trạch, "Ngươi chớ có quá tự cho là đúng. Thật coi mình là cái gì thiên tiêu? Lao tử tu, đồng dạng là thượng phẩm công thể." Bên kia, Thiệu Vũ Trạch cũng đã manh xoay người, bên hông bội đao như nhất đạo sáng như tuyết hàn quang bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Lại không cần nửa câu nói nhảm, hai thân ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau, lưỡi đao giao nhau, chém giết lẫn nhau. Thiệu Vũ Trạch đang cùng Đỗ Thành sinh tử tương bác, đao quang lui tới ở giữa, Thiệu Vũ Trạch trong lúc nhất thời lại bị Đỗ Thành bước đến từng bước lui lại, có vẻ hơi đỡ trái hở phải. Mà ở cách đó không xa một cái âm u chỗ ngoặt về sau, Khai Nguyên Tiền Kỳ trấn ngục vệ Chu Thừa Tông chính lười biếng nghiêng dựa vào chân tường trong bóng tối, hai tay ôm ngực, có nhiều hứng thú mà xem xét trận này chém giết. Như Đỗ Thành có thể thắng, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ coi tối nay tất cả như thường, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết. Thiệu Vũ Trạch thi thể tự có Đỗ Thành đi xử lý sạch sẽ, sau đó lại theo cái mất tích hoặc phản bội chạy trốn ra khỏi thành danh mục báo cáo là được. Hán Chu Thừa Tông chỉ cần làm từng bước, viết một phần không quan hệ đau khổ tuần tra ban đêm ghi chép, bạc liền coi như an ổn bỏ vào túi. Ho 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 chương 103, Tê Phượng Sơn chương 103, Tê Phượng Sơn Đỗ Thành vì giết Thiệu Vũ Trạch, đánh điểm sắp đặt được xác thực chu toàn. Hán Chu Thừa Tông, chẳng qua là ván này bên trong một cái chuẩn bị ở sau. Giả sử Đỗ Thành thật chứ không tốt, bị Thiệu Vũ Trạch chế, vậy hắn Chu Thừa Tông liền có thể lập tức hiện thân, lấy tập sát đồng nghiệp, mưu đồ bất chính tội danh, tại chỗ giết chết Thiệu Vũ Trạch. Thân làm Khai Nguyên cảnh trấn ngục vệ, điểm ấy gặp thời quyết đoán quyền lực, hắn vẫn phải có. Đương nhiên, đó chính là một cái khác cọc mua bán, một phần khác giá tiền. Hôm qua Đỗ Thành cho kia túi nén bạc, chỉ sợ còn phải thêm nữa thượng không ít. Ngay tại Chu Thừa Tông hết sức chăm chú tại phía trước chiến cuộc, tính toán được mất lúc, phía sau hắn càng thầm trầm trong bóng tối, Lê Niệm sớm đã lặng yên không một tiếng động đứng ở đó. Quả nhiên là tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Lê Niệm vốn chỉ là dự định tối nay thuận đường đến tìm hiểu Thiệu Vũ Trạch tình trạng, chưa từng nghĩ liền bắt gặp một màn này. Hắn dương mắt nhìn lên, ngõ hẻm trong hai người chính giết đến khó phân thắng bại. Đỗ Thành, tu tập thượng phẩm công thể Xích Dương Chân Phách công thể Đỗ Thành. Không ngờ là người quen. Trước đây Lê Niệm muốn nhu cầu một môn thượng phẩm công thể lúc, Triệu Hành từng vì hắn tìm tới người này tình báo. Lê Niệm lúc đó xác thực từng đối với người này động đậy tâm tư, tính toán trước lấy hắn tính mệnh, lại tiếp nhận hắn người chết di niệm, đem môn này Xích Dương Chân Phách công thể hạch tâm kỹ nghệ rút đi ra. Rốt cuộc người này phẩm tính ti tiện, có tiếng xấu, cho dù giết người này cũng coi là yêu ma ti trừ hại. Chỉ là sau đó cơ duyên xảo hợp, hắn được đấu sát thắng vương công thể việc này liền gác lại. Thiệu Vũ Trạch đột phá quán thông kỳ thời gian cuối cùng quá ngắn, hai người thực lực gần, nhưng Đỗ Thành chém giết kinh nghiệm không còn nghi ngờ gì nữa càng lao lạc hơn. Giờ phút này hắn chiêu thức ngon độc, đao đao thẳng đến yếu hại, không chút nào dây dưa dài dòng, một đôi thâm trầm con mắt tại trong hắc ám giống như hiện ra u quang. Trong miệng càng là hơn không dừng lại phun ra các loại âu ngôn ngữ, đều là làm nhục kỳ mọi mọi Thiệu Văn Tích ác độc chi tử, tận lực đảo loạn Thiệu Vũ Trạch tâm thần. Thiệu Vũ Trạch hai mắt đỏ bừng, hô hấp dần dần nặng, hiển nhiên là nỗi lòng đã loạn, chiêu thức ở giữa lộ ra mấy phần nóng nảy. Đang, Đỗ Thành lầm tưởng một sơ hở, một đao vừa nhanh vừa mạnh mà đánh xuống, càng đem Thiệu Vũ Trạch chấn động đến lảo đảo rút lui, dưới chân không vững, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Mắt thấy Thiệu Vũ Trạch dần dần chống đỡ hết nổi, trung quy là liều mạng tranh đấu kinh nghiệm thiếu chút. Lê Niệm ở trong bóng tối khẽ lắc đầu, chậm rãi bước về phía trước một bước, tay phải ngũ chỉ đã lặng yên khép lại, chân nguyên tại đầu ngón tay lưu chuyển ngưng tụ, đang muốn ra tay can thiệp. Lại tại lúc này, chỉ thấy kia quỳ một gối xuống trên mặt đất Thiệu Vũ Trạch, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái xám bột màu trắng, hướng phía nào tới trước mặt Đỗ Thành đối diện dương lên. Phúc! Một mảnh trắng xóa bụi mù trong nháy mắt oanh tạc, đem Đỗ Thành quay đầu bao phủ. A a a, con mắt của ta! Đỗ Thành vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trường đao trong tay loạn vùng, tay kia gắt gao bưng kín bị vôi đốt bị thương hai mắt. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Thiệu Vũ Trạch đã như là báo đi săn bắn người mà lên, trường đao trong tay mượn thế sông, hung hăng chém về phía Đỗ Thành bởi vì kịch liệt đau nhức mà không môn mở rộng vai gáy. Phốc phốc, lưỡi đao vào thịt, máu bắn tứ tung. Đỗ Thành kêu thảm lảo đảo rút lui, đầu vai đã là máu thịt bé bét. Phế vật. Phía trước góc rẽ, chính quan chiến Chu Thừa Tông thấy thế, sầm mặt lại, thầm mắng một tiếng, liền muốn cất bước tiến lên dọn dẹp tàn cuộc. Hắn vừa bước ra hai bước, lại đột nhiên cảm thấy bả vai, cánh tay truyền đến kể ra bén nhọn đau đớn, giống như đụng phải vô số nhìn không thấy sắc bén mà nhận. Chu Thừa Tông vội vàng dừng bước, cúi đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, này mới nhìn rõ, trước người mình chẳng biết lúc nào không ngờ hiện đầy lít nha lít nhít, gần như trong suốt chân nguyên sợi tơ, chúng nó giăng khắp nơi, như là một tấm tỉ mỉ bệnh mạng nệ, vô thanh vô tức phong kín con đường phía trước. Hắn vừa rồi, đúng là thẳng tắp va vào cái lưới này trong. Chỉ một thoáng, sắc bén như lao chân nguyên sợi tơ đã xem bả vai hắn, cánh tay vải áo tính cả da thịt cắt kể ra tinh mịn vết thương, tiên huyết nhanh chóng chảy ra, nhuộm đỏ áo bào. Ai? Chu Thừa Tông vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị hét lớn, ánh mắt như điện quét hướng bóng tối bốn phía. Hắn phản ứng cực nhanh, một mặt nhanh chóng tối lui, một mặt thúc đẩy công thể. Chỉ thấy hắn trần trụi làn da mặt ngoài nhanh chóng bị kín một tầng quỷ dị màu lam nhạt, quanh mình không khí giống như cũng theo đó chợt hạ xuống vài lần, hơi lạnh tỏa ra. Nhưng mà, Lê Niệm cũng không cho hắn quá nhiều cơ hội thở dốc. Trong bóng tối, kia cấu kết lấy đẩy trời chân nguyên sợi tơ ngũ chỉ là khinh khinh kéo một cái, lắc một cái. Hiu. Nguyên bản đứng im sợi tơ chỉ võng, bằng tốc độ kinh người buộc chặt, giao thoa, cắt chém, như là vô số đạo nhỏ bé lại chí mạng lưu quang, hướng phía Chu Thừa Tông quanh thân bao phủ tới. Chu Thừa Tông giận quát một tiếng, quanh thân chân nguyên ẩm vàng vùng lên, màu lam nhạt hàn khí nương theo lấy song khí oanh tạc, lập tức cắt nát cuốn quanh gần đây vài gốc chân nguyên sợi tơ. Thừa này khoảng cách, hắn cuối cùng rút ra bên hông bội đao, lưới đao cuốn theo lấm liệt hàn khí, hướng phía còn thừa sợi tơ hung hăng chém tới. Trong bóng tối, Lê Niệm năm ngón tay trái chỉ là khinh khinh xoay tròn, hướng vào phía trong khẽ trụ. Kia đẩy trời sợi tơ giống như trong nháy mắt được trao cho nào đó quỷ quyệt linh tính, không còn thẳng tới thẳng lui, mà là giống như rắn độc vật mèo, quẹo cua, thậm chí qua lại quấn dao, tránh đi bén nhọn nhất lưới đao. Bạch, bù bù. Kể ra sợi tơ bị Chu Thừa Tông chặt đứt, hóa thành tràn lan chân nguyên, nhưng vẫn có một cái mảnh như sợi tóc, lại cứng cỏi vô cùng tuyến, như độc xà dán thân đao bốn lượn mà lên, ở tại chỗ cổ tay đột nhiên khẽ quấn, ngay lập tức hung hăng buộc chặt, cắt chém. A a a! Chu Thừa Tông chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi rú thảm, cánh tay trái đứt từ cổ tay, mang theo nắm chắc trường đao, lạch cạch một tiếng nện rơi xuống đất. Mà Lên Niệm tay phải sớm đã ở trong bóng tối kết ấn hoàn tất. Thính Vũ lâu thuật pháp, Thiên Tỷ Vũ, mấy trăm đạo ngưng luyện như châm chân nguyên tơ mỏng, tại cực ở cự ly gần đống nhiên bắn ra. Vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến mức để người không thể nào phản ứng. Trong nháy mắt chui vào Chu Thừa Tông bởi vì tay cụt kịch liệt đau nhức mà môn hộ mở rộng được bụng, cổ họng, mi tâm. Gần như đồng thời, Lê Niệm năm ngón tay trái hung hăng xoắn một phát. Xoẹt. Dẫn người cắt chém thanh dày đặc văng lên. Này khai nguyên cảnh tiền kỳ trấn ngục vệ, thân thể tại răng khắp nơi sợi tơ cắt xuống, trong khoảnh khắc hóa thành một chỗ huyết khối, co quắp tán tại lạnh băng phiến đá trên mặt đất. Thính Vũ lâu thuật pháp, dùng tốt là dùng tốt, Lê Niệm rủ xuống mắt thấy mình tay, đầu ngón tay chân nguyên chậm rãi tàn đi. Chính là thu thập. Có chút phiền phức. Lê Niệm lắc đầu, thấp giọng tự nói, thôi, ngày mai xin phép, nhường trong sở những người khác tới thu thập a. Dứt lời, hắn đi lên trước, đưa bàn tay khinh khinh bao trùm ở trong đó một khối thân thể tàn phế. Hai hàng chữ viết tùy theo hiện hiện, người chết, Chu Thừa Tông, khai nguyên cảnh tiền kỳ. Di Niệm, 10 năm trước yêu hòa chồng, tại Tê Phượng Sơn Trồng, là tự vệ khí hạ ấu đệ một mình chạy trốn. Em trai Chu Thừa Nghiệp từ đó mất tích, sống chết không rõ. Cha ra tâm tích của hắn, như sinh thì cứu ra, mà chết cũng cần tìm được hài cốt hoặc xác thực chứng. Chương 104, gắp lửa bỏ tay người. Chương 104, gắp lửa bỏ tay người nguyên lai, này Chu Thừa Tông trong lòng sâu nhất chấp niệm ở đây. 10 năm trước trận kia quét sạch Kiến Dương thành ngoại yếu hỏa ngoại thành thôn xóm dường như hủy hết, ngay cả Kiến Dương thành trong đều một lần bị linh xu cảnh bầy yêu xâm nhập, thương vong thảm thiết. Vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, thân nhân ly tán. Chu Thừa Tông đệ đệ, chính là tại vụ hai nạn kia trong, bị hắn lưu tại Tê Phượng Sơn trong, từ đó bật vô âm tín. Bây giờ nhìn tới, yêu ma ti những năm này đối ngoại gần như điên cuồng tiêu diệt toàn bộ cùng săn yêu, thay vì nói khai thác, không bằng nói là tại từng chút một đoạt lại, thanh lý kia phiến 10 năm trước bị yêu ma trà đạp thành đất khô cằn nhân tộc chốn cũ. Thành tây kia phiến được gọi chung là Đại Tang Sơn yêu ma chiếm cứ nơi, cũng không phải là đơn chỉ một ngọn núi, mà là liên miên trăm ngàn dặm hiểm ác dãy núi. Trong đó hang sâu u cốc vô số, từ không có người có thể xuyên qua hắn khu vực trung tâm, càng không người biết được kia nặng nghề sơn ảnh sau đó, đến tuột cùng cất giấu cỡ nào quỷ quật thiên địa. Tê Phượng Sơn chính là mảnh này ngoài quần sơn vây một tòa có sát thực tên đỉnh núi. Nhân tộc phải lớn mạnh, cần linh điền, bảo dược, khoáng mạch, cần liên tục không ngừng tài nguyên cùng cương thổ. Đây hết thảy đều chỉ năng lực hướng ra phía ngoài, từ yêu trong ma thủ một tấc mà đoạt lại. Kia Tê Phượng Sơn, tại 10 năm trước từng là một chỗ xây dựng lưng bằng núi, tự cấp tự túc xa xôi thôn xóm. Yêu họa qua đi, đã sớm bị một cái không biết tên yêu vật tộc đàn triệt để chiếm cứ, hóa thành xào huyệt. Năm nay bắt phái săn yêu, hàng đầu mục tiêu chính là muốn đánh hạ nơi đây, lại lần nữa chen vào nhân tộc cờ xí. Sau 3 tháng chính là bắt phái săn yêu. ngược lại cũng không phải không thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lê Niệm trong lòng thầm nghĩ, lập tức mặc niệm, tiếp nhận. Người trung quy là phức tạp. Nay Chu Thừa Tông hôm nay lạm dụng chức quyền, đối giáo cho rằng, Lê Niệm giết hắn, không chút do dự cùng ấy nấy. Có thể trong lòng của hắn đối với 10 năm trước cái đó bị chính mình bỏ xuống đệ đệ, kia phần năm này tháng nọ đúng lúc này. Lưỡng đạo tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, đột nhiên sát tại cửa ngõ. Tới là hai cái trẻ tuổi võ tốt, nghe tiếng chạy đến. Vừa rồi Chu Thừa Tông kia thanh ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng không thể hoàn toàn nuốt hết ở trong màn đêm, kinh động đến phụ cận tuần sát cái khác đường phố võ tốt. Hai người trừng to mắt, ánh mắt đầu tiên là rơi vào đạo kia quay lưng về phía họ lạ lẫm thân ảnh bên trên, lập tức xuống dưới. Nhìn thấy trên mặt đất bãi kia còn ấm áp, không còn ra hình dạng huyết đục khối, cùng với lăn xuống một bên tay cụt cùng bội đao. Chu đại nhân, bị giết. Cực độ kinh ngạc nhường một người trong đó môi không bị khống chế run rẩy lên, âm thanh khô khốc khàn giọng, dường như không thành điệu. Đúng lúc này, đạo thân ảnh kia chậm rãi quay lại. Nguyệt quang chiếu sáng gương mặt kia, lại không phải Lê Niệm, cũng không phải Bạch Nguyên Cô, là một tấm cực kỳ tuấn lãng nam tử khuôn mặt. Hai cái trẻ tuổi võ tốt đồng tử bỗng nhiên co vào. Gương mặt này, bọn hắn nhận ra. Ngay tại hôm nay, còn ở trong thành bảng thông báo thượng gặp qua. Chân dung bên cạnh vậy được lệnh băng chữ nhỏ trong nháy mắt nhập vào trong óc, Kiến Dương Trung Lịch bảng thứ 57 vị, Thính Vũ Lâu Dương Nghiệt, Đoàn Vũ Phong. Giờ phút này, tấm này thuộc về Đoàn Vũ Phong trên mặt, chính hiện ra một loại lạnh băng mà vui sướng ý cười. Lê Niệm dùng kiếm ý để thấp, thay đổi mấy phần âm sắc giọng nói, chậm rãi mở miệng, trở về nói cho Yêu Ma Ti, vị sư môn ta, đồ ta đồng môn, thù này không đội trời chung, để bọn hắn tạm chờ lấy ta hồi báo. Vừa dứt lời trong nháy mắt, hai tên võ tốt như bị địa giật, dường như không chút nghĩ ngợi, quay người co cẳng liền chạy, tiếng bước chân hốt hoảng lộn xộn, nhanh chóng biến mất tại ngõ nhỏ một đầu khác trong bóng tối. Mãi đến khi lại cũng không nghe thấy tiếng động, Lê Niệm khỏe miệng kia xóa lạnh băng ý cười mới chậm rãi bình phục, khôi phục thành một mảnh bình tĩnh. Giết một cái yêu ma vệ, chung quy là chuyện phiền toái. Mỗi một cái năng lực bước qua quán thông kỳ cánh cửa, bước vào khai nguyên cảnh tu hành giả, tại yêu ma ti đều treo danh hảo, có hắn phân lượng. Bực này nhân vật đột tử, tất nhiên sẽ dẫn tới hắn lệ thuộc trực tiếp linh su cảnh giáo uy ánh mắt truy tra. Tất nhiên kia Đoàn Vũ Phong đã lặng yên lẻn về trong thành, tập sát Cụ Trường Phong, thậm chí rất có thể chính âm thầm truy tìm vô diện khách tung tích. Cho dù hắn nhất thời tra không được Lê Niệm trên đầu, Lê Niệm cũng cần phòng bị người này có thể không có dấu hiệu nào điên cuồng trả thù. Liễm Thi sở thực lực yếu nhất, lại là bắt sống Ô Tuyệt chỗ, rất dễ biến thành cho hạ giận mục tiêu. Và cả ngày đề phòng, không bằng đem họa thủy đông dẫn, đem người này cái chết sạch sẽ mà chồng đến Đoàn Vũ Phong trên đầu. Nhường yêu ma ti truy tra lực lượng đều chút xuống đến vị này chân chính Thính Vũ Lâu Dương Nghiệt trên người. Như thế, vừa trừ ra trước mắt sát nhân trí mắc, lại mượn lực quét sạch tiềm ẩn uy hiếp. Hai hoàng ẩm, tự nhiên chặn tại chưa nhiên. Thừa dịp kia hai tên võ tốt kinh hoàng chạy trốn, chưa dẫn tới càng nhiều yêu ma ti nhân mã khoảng cách, Lê Niệm đã cất bước chuyển ra đầu này tràn ngập máu tanh hẻm nhỏ. Khác một bên, Thiệu Vũ Trạch cùng Đỗ Thành chém giết cũng đã đến hồi cuối. Đỗ Thành ngã trên mặt đất, một cánh tay từ khuỷu tay bị tận gốc chặt đứt, trên người trải rộng vết đao, tiên huyết thẩm thấu quần áo, bộ dáng thê thảm vô cùng. Hắn còn sót lại kia con mắt gắt gao trợn mắt nhìn Thiệu Vũ Trạch, đáy mắt thâm độc dường như yếu dần xuất lai, trong miệng vẫn khàn giọng uy hiếp, ngươi thực có can đảm giết ta? Là giữ trí, sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ làm cho ngươi minh ngộ. Thiệu Vũ Trạch trên mặt không có chút nào gợn sóng, càng không có nửa phần do dự. Cổ tay hắn trầm xuống, lưỡi đao xuống dưới, phốc phốc. Tại Đỗ Thành đống nhiên trợn lên, tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin trong đôi mắt, trường đao thật sâu xuyên vào hắn lồng ngực, cho đến không có trôi. Đỗ Thành thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức ngã hoạt, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Thiệu Vũ Trạch lúc này mới nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng thân thể hơi khẽ lung lay một cái. Trên người hắn đồng dạng mang theo thương thế, vai, trôi đùi tất cả có một đạo không cạn vết đao, đều là vừa rồi giữa làn danh sinh tử liều mạng lưu lại ấn ký. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy ngõ nhỏ chỗ sâu bãi kia thảm thiết hơn huyết đủ, cùng với chính hướng bên này đi tới, treo lên Đoàn Vũ Phong gương mặt khai nguyên cảnh tu sĩ. Thiệu Vũ Trạch lập tức giáng chống đỡ lấy đứng thẳng người, rút ra nhuốm máu trường đao, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Khai nguyên cảnh tu sĩ mang tới cảm giác gáp bách như thực chất loại bao phủ bốn phía. Hắn hiểu rõ, tại khoảng cách này dưới, đối phương nếu muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ sợ chỉ là đưa tay nhất đạo thuật phát chuyện. Nhưng mà Thiệu Vũ Trạch cũng không từ trên người nọ cảm nhận được nhắm vào mình địch ý, ánh mắt đảo qua Chu Thừa Tông cố kia tàn phá thi thể, một cái ý niệm trong đầu mơ hồ hiện, người này không phải là đến giúp mình. Đúng lúc này, kia treo lên Đoàn Vũ Phong khuôn mặt nam tử đã chậm rãi đi tới trước mặt hắn vài thước chỗ, dừng lại, bốn mắt nhìn nhau. Thiệu Vũ Trạch đè xuống khí huyết sôi trào cùng lo nghĩ, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, thử thăm dò nói, ngươi không phải Đoàn Vũ Phong, vì sao giúp ta? Lê Niệm đón lấy hắn ánh mắt, bình thản lên tiếng nói, chẳng qua là nhận ủy thác của người. Không giống nhau, Thiệu Vũ Trạch suy nghĩ tỉ mỉ trong lời nói hứng thú, Lê Niệm câu chuyện đã nhất chuyển, ngươi dự định khi nào đột phá khai nguyên cảnh? Thiệu Vũ Trạch trong lòng run lên, đối phương lại ngay cả mình người mang phá cảnh bảo dược, gấp đón đỡ đột phá đều biết. Chương 105, Đỗ gia nhân quả khai nguyên hậu kỳ. Chương 105, Đỗ gia nhân quả khai nguyên hậu kỳ. Thiệu Vũ Trạch đè xuống kinh nghi, cân nhắc một cái trước mắt, cuối cùng chi tiết đáp, tối ngày mốt, giờ tuất ba khắc, thành tây trong nhà. Lê Niệm gật đầu một cái, tối ngày mốt, ngươi an tâm đột phá là đủ. Ta bảo đảm, không có bất luận kẻ nào quấy nhiễu ngươi. Hắn hơi chút dừng lại, nói thêm, đương nhiên, ngươi cũng không phát hiện được ta tồn tại. Hiện tại Lê Niệm âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chuẩn bị kỹ càng, Thiệu Vũ Trạch trong lòng đống nhiên run lên. Chỉ thấy Lê Niệm ngón trỏ tay phải nhỏ không thể thấy mà bắn ra. Xuy, Nhất đạo nhỏ bé lại duệ sắc vô cùng chân nguyên sợi tơ, như là vô hình roi, trong nháy mắt phá không mà tới, tại Triệu Vũ Trạch đầu vai không hề phòng bị mà cắt chém mà qua. Quần áo vỡ tan, da rách thịt nát, nhất đạo tươi mới vết máu đống nhiên hiện hiện, tiên huyết nhanh chóng chảy ra. Từ trong tay của ta đào mệnh đi. Giọng lên niệm lúc này mới hoàn chỉnh rơi xuống. Triệu Vũ Trạch trong nháy mắt lĩnh hội ý đồ của hắn. Đây là muốn chế tạo một hồi đoàn vũ phong tập sát trấn ngục vệ về sau, lại truy sát võ tốt không có kết quả hiện trường. Hắn không chút do dự, quay người liền hướng phía ngõ nhỏ một đầu khác sâu trong bóng tối toàn lực bỏ chạy. Tiếng bước chân nhanh chóng đi xa, cuối cùng dung nhập bóng đêm, không có tung tích gì nữa. Đưa mắt nhìn Triệu Vũ Trạch thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt cuối cùng, Lê Niệm không lại chỉ hoãn. Hắn mới bước đi đến đô thành thi thể bên cạnh, túi người đục vào, cảm giác hắn di niệm sau. Lập tức đưa tay, đầu ngón tay chân nguyên lưu chuyển, kể ra bén nhọn như dao chân nguyên sợi tờ bắn ra, rơi vào đô thành thi thể bên trên. Xuy suy vài tiếng nhẹ vang lên, thi thể càng biến đổi thêm phá thành mảnh nhỏ, vết thương lộn xộn giao thoa, tận lực xóa đi Triệu Vũ Trạch đao pháp bộ phận đặc thù. Làm xong đây hết thảy, Lê Niệm không còn lưu lại, thân ảnh nhoáng một cái, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Ước chừng một nén nhang sau, lộn xộn mà tiếng bước chân dồn dập lần nữa phá vỡ nơi đầy tĩnh mịch. Nhất đạo thân mang màu đen yêu ma vệ chế phục thân ảnh đi đầu đi tới, khí tức trầm hồn mãnh liệt, rõ ràng là khai nguyên hậu kỳ tu vi. Sau người, đi theo một hàng nét mặt căng cứng, cầm trong tay binh khí võ tốt. Phùng đại nhân, chính là chỗ này. Một tên dẫn đường võ tốt thấp giọng nói. Được xưng Phùng đại nhân yêu ma vệ bước chân chưa ngừng, ánh mắt đã đảo qua tất cả hiện trường, đầy đất bừa bộn vết máu, cùng với vết tường, trên mặt đất lưu lại từng đạo sắc bén vết chém. Hắn khẽ gật đầu, vết cắt tinh mịn sắc bén, thật là Thính Vũ lâu thuật pháp con đường không thể nghi ngờ. Kia đoàn vũ phong, thật chứ dám quay về. Còn như thế trắng trợn tập sát ta ti người, quả nhiên là tự tìm đường chết. Tuy nói vậy, Phùng đại nhân ngáy mắt chỗ sâu, lại lướt qua một tia khó mà phát giác tham lam. Linh khu dị bảo, huyền tâm nhập kiếm. Như kia đoàn vũ phong thật sự mang theo bảo vật này về thành, rõ ràng là đưa đến trước mắt hắn, cơ duyên to lớn. Người chết, Đỗ Thành, quan thông kỳ viên mãn. Di niệm, giúp đệ Đỗ Tín bỏ bài bạc, nhường hắn trở về chính đồ, an ổn sống qua ngày. Đỗ Thành lưu lại mảnh vỡ ký ức tại Lê Niệm thức hải bên trong hiện lên, ngắn ngủi hình tượng cùng tâm tình xung kích, nhường Lê Niệm đều hơi sững sờ. Ta cùng với này Đỗ gia, đạo thật đúng là có mấy phần duyên phận ở trên người. Lê Niệm chật chật lưỡi, hơi cảm thấy mấy phần hoang đường. Trong trí nhớ, Đỗ gia phụ mẫu chết sớm, chỉ còn lại Đỗ Thành, Đỗ Tín hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau nằm kéo lớn lên. Hai người tình cảm cực sâu, gần như sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó, Đỗ Thành triển lộ ra tu hành thiên phú, một đường sở soạn lần mò vào vũ tốt doanh, chịu khổ đến quán tông kỳ, coi như là có sống yên phận tiền vốn. Đệ đệ Đỗ Tín lại chỉ là cái võ cốt bình thường phổ thông người. Đỗ Thành tự giác hổ thẹn, đối với đệ đệ dường như hữu cầu tất ứng, trên sinh hoạt càng là hơn cực điểm nung chiều, luôn muốn chính mình tiền đồ, nhất định phải nhường đệ đệ được sống cuộc sống tốt. Thời gian vốn nên càng ngày càng tốt, có thể Đỗ Tín lại chẳng biết lúc nào nhiễm lên nghiện cờ bạc. Huynh đệ tình thâm, tại lúc này trở thành lớn nhất dung túng. Đỗ Thành lần lượt giúp đệ đệ trả nợ, lần lượt răn dạy lại mềm lòng, không những không có nhường Đỗ Tín quay đầu, phản làm hắn càng ngày càng có chỗ dựa không sợ, làm trầm trọng thêm. Về phần này đệ đệ Đỗ Tín là ai? Chính là lúc trước cái đó ỷ vào huynh trưởng có tu vi chỗ dựa, cùng Trương Đồ hộ thê tử âm thầm thông đồng Đỗ gia hắn tử. Mà kia đang thương Trương Đồ hộ, sau đó liền bất hạnh bị một đầu dương yêu đâm chết, trở thành lên niệm sơ nhập liễm thi sơ lúc, tiếp nhận phần thứ nhất di niệm. Quanh đi còn lại, nhân quả lại ở chỗ này đánh một cái kết. Này anh em nhà họ Đỗ hai, ngược lại là tại háo sắc về điểm này, cùng một mạch. Bất quá, chỉ là giới đánh cược, đảo cũng không tính là khó làm. Lê Niệm niết niết miệng, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lùng. Ngày kế tiếp về sau, Đỗ phủ, Đỗ Thành linh đường vừa mới bố trí tốt, trắng thuần màn che tại gió lụa trong hơi rung nhẹ. Đỗ Tín một mình quỳ gối linh bài trước, khuôn mặt tiểu thụy, hốc mắt sưng đỏ. Đau thương phía dưới, càng sâu chính là mở mịt cùng sợ hãi. Thân làm phàm nhân hắn, về sau nên như thế nào tại đây Kiến Dương Thành ở trong có chỗ đứng? Đang lo sợ không yên ở giữa, hắn đột nhiên liếc thấy trên mặt đất cái bóng của mình bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều nhất đạo hẹp dài, yên tĩnh bóng người. Đỗ Tín toàn thân cứng đờ, phía sau cổ lông tóc dựng đứng. Hắn vừa muốn quay đầu, một cỗ nặng nề như núi cảm giác gáp bách liền ầm vang giáng lâm, giống như bốn phía không khí trong nháy mắt ngưng kết, huyết dịch đều muốn đình chỉ lưu động. Khai nguyên cảnh, mồ hôi lạnh phút chốc từ thái dương trượt xuống, hắn biết hầu nhấp nô, cưỡng chế lấy run rẩy, chắt chát thanh mở miệng: các hạ người nào, có gì sở cầu? Sau lưng người kia cũng không trả lời, chỉ là lấy đầu ngón tay khinh khinh điểm vào hắn sau gáy trên da. Đỗ Tín còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy kia chỗ đầu ngón tay truyền đến một hồi bén nhọn đau đớn, phảng phất có việc gì vật thật nhỏ lạnh băng theo kia một điểm chỗ thủng chui rách ra ra, chui vào cơ thể, một đường hướng về xương sống chỗ sâu chui vào. Đúng lúc này, nhất đạo đệ thấp thanh âm khàn khàn yếu ớt vang lên: ngươi huynh trưởng trước khi chết phó thác lão hủ bảo ngươi chớ lại cược. Vừa dứt lời trong mấy mắt ách không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức tại Đỗ Tín thể nội ẩm vang oanh tạc, kia đồ vật ở trong cơ thể hắn điên cuồng cắn ướt xé rách, giống vạn kiến đốt thân, lại như đao cùn cạo xương. Hắn nghĩ tê thảm, nghĩ quay cuồng, muốn xin tha, tiết hầu lại bị một đầu kìm sắt loại thủ gắt gao bóp chặt, chỉ có thể phát ra ôi ôi nghẹn thở thành. Đỗ Tín chỉ có thể như một cái cá rời khỏi nước, trừng lớn sung huyết hai mắt, thân thể không bị khống chế co rút, co gắp, thừa nhận này không phải người thống khổ. Nếu ngươi còn dám đặt chân sòng bạc một lần, kia thanh âm khàn khàn còn đang ở gần từng chữ nói xong, như vậy mùi vị, lão hủ không chỉ để ngươi lại nếm thượng một canh giờ, còn có thể chặt đứt ngươi hai tay. Nếu ngươi dám đem chuyện hôm nay tiết lộ nửa chữ, lão hủ liền để ngươi chết so với thống khổ này gấp trăm lần tra tấn. Độ dây như năm, phản phất đang địa ngục trong lộn vô số luân hồi, kia thể nội điên cuồng cắn nuốt kịch liệt đau nhức, mới giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Mà sau lưng kia làm cho người áp lực hít thở không thông cùng chặn hầu chi thủ, cũng lặng yên biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua.
Ôi,
Đỗ Tín sủi lơ trên mặt đất, như một bãi bùn não, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều mang sống sót sau tai nạn run rẩy. Đến tột cùng là ai? Đỗ Tín âm thanh khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở. Liên Bỉ, nhường hắn bỏ bài bạc. Hoang đường, quả thực hoang đường vô song. Không cá cược, ta không cá cược còn không được à? Đỗ Tín tự mình lẩm bẩm. Kia ác mộng loại thống khổ, hắn đời này kiếp này tuyệt đối không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Bỏ bài bạc, có thể tính gì chứ việc khó. Lê Niệm tại thầm nghĩ trong lòng. Theo đối với Đỗ Thành di niệm song thành, một cỗ hoàn toàn khác biệt, thường ngực mà cứng cỏi võ học chân ý, từ trong cõi u minh bị rút lấy mà ra, tụ hợp vào trong đầu của hắn. Đó là thuộc về Đỗ Thành thượng phẩm ngoại luyện võ học, Xích Dương Đoán Cốt Thiên. Cỗ này võ học chân ý cũng không dừng lại, mà là như là trăm sông đổ về một biển, nhanh chóng bị hắn công thể thu nạp, đúc nóng. Xích Dương Đoán Cốt Thiên xí dương cương mãnh lực lượng, cùng hắn nguyên bản công trong cơ thể bén nhọn sắc bén, tinh tế tỉ mỉ cảm giác bắt đầu giao hòa. Giống như băng cùng hỏa tại nào đó phương diện cao hơn quy tắc truyền đạt mệnh lệnh thành cân bằng, cương nhu cùng tồn tại, âm dương tương sinh. Ông Lê Niệm khí tức quanh người bỗng nhiên ngưng tụ, giống như vô hình xiềng xích bị ngang nhiên xông phá. Nguyên bản bình ổn chạy xuôi chân nguyên, giờ phút này như là sông lớn trào lên, tại núi rộng không chỉ gấp đôi trong kinh mạch gào thét vận chuyển, một cỗ xa so trước đó bằng bạc, ngưng luyện, khống chế tùy tâm lực lượng cảm giác, trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Khai nguyên cảnh, hậu kỳ, nước chảy thành sông. Chương 106, trả tiền chương 106, trả tiền. Lê Niệm rời đi đỗ phủ trước, tận lực chậm dần bước chân, ánh mắt đảo qua tòa này vừa xong xuôi tang sự, nhưng như cũng lộ ra mấy phần ngày xưa phủ hoa trạch viện. Phía trước hành lang dưới vẫn có thể thoáng nhìn mấy người mặc mang chú ý, cắm kim mang ngân cô gái trẻ tuổi thân ảnh, trích thanh mơ hồ, người hầu xuyên toa. Ánh mắt của hắn chưa làm dừng lại, chuyển hướng càng thêm yên lặng hậu viện. Lướt qua chất đống tạp vật góc, cuối cùng, tại lân cận phòng bếp một chỗ đơn sơ thiên phòng ngoại, hắn nhìn thấy tấm kia thuộc về Trương Đồ hộ trong trí nhớ, đã từng quen thuộc mặt. Đó là một vẫn có mấy phần tư sắc trung niên phụ nhân, bên cạnh tựa sát một cái ước chừng 2 tuổi ngây thơ hài đồng. Chỉ là giờ phút này, trên người nàng xuyên chẳng qua là vải thô quần áo, hai tay ngâm tại lạnh băng trong chậu gỗ, đang dùng lực chà sát giặt quần áo. Đốt ngón tay chỗ có thể thấy được lao động mỏng kén, nét mặt chết lặng mà mệt mỏi. Phụ nhân này chính là Trương Đồ hộ đã từng thê tử. Bây giờ nhìn tới, Đỗ Tín mới mẹ kình sớm đã đi qua. Chẳng qua mấy tháng trôi qua, phụ nhân này liền ngay cả cùng hài tử, nhanh chóng từ tân hoan biến thành này trong trạch viện tít ngoài rìa nô bộc, thậm chí có thể tình cảnh càng hỏng bét. Lê Niệm chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, quay người rời đi nơi đây. Nhân tâm dịch biến, hoan tình bạc béo. Sắc đẹp thứ này, dễ dàng nhất nhằm chán. Liễm Thi Sở, kia Thính Vũ lâu Dương Nghiệt, Đoàn Vũ Phong, mấy ngày trước đây vụng trộm tiệm trở về thành. Hạ Khải Nguyên âm thanh ép tới không cao, lại đầy đủ nhường bên cạnh mấy người nghe rõ. Đêm trước, lại có một vị trấn ngục vệ gặp độc thủ. Hứa Cách nghe được biến sắc, ngay lập tức tiếp lời nói, người này điên rồi hay sao? Thật coi mình là thần chiếu cảnh tu vi, năng lực tại bên trong kiến dương thành tới lui tự nhiên. Hạ Khải Nguyên chật chật lưỡi, trên mặt lộ ra mấy phần không đành lòng vẻ hối ức, hôm qua ta tận mắt nhìn lão Hụy bọn hắn nhặt xác quay về. Chật, bị chết gọi là một cái thảm, thất linh bất lạc, liều đều liều không trở về cái hình người. Hắn dừng một chút, âm thanh thấp hơn chút ít, ngày hôm nay canh tự kỳ giáo úy đại nhân tự mình khôi phục nghiệm lúc trước kia cụ trưởng phòng thi thể. Mặc dù dấu vết bị tận lực xử lý qua, nhưng lưu lại vết thương đặc thù. Không thể gạt được người trong nghề, quả thật là Thính Vũ lâu thuật pháp tác phẩm. Hứa Cách sắc mặt chìm xuống, gia hỏa này, sợ là chuyên về đến báo thù. Hứa lao đệ, ngươi nhưng phải tỉnh táo lấy điểm. Hạ Khải Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, thoại trong mang theo nhắc nhở, nói không chừng. Cái kế tiếp hữu sung lấy ngươi tới. Rốt cuộc, kia ô tuệ là ngươi tự tay phế đi kinh mạch, áp tiến nhà giam. Người nào không biết, này đôi sư huynh muội tình cảm không cạn. Hứa Cách nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vô thức sờ lên bên hông bội đao, thấp giọng cô, không đến mức à? Chẳng qua ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Hạ Khải Nguyên lời nói xoay chuyển, trấn an nói, dưới mắt không riêng gì chúng ta yêu ma ti đang truy tra, còn lại mấy đại môn phái cũng đều trong bóng tối tung lưới. Rốt cuộc kia Đoàn Vũ Phong trong tay cầm huyền tâm niệm kiếm là Thính Vũ lâu trấn lâu chi bảo, hàng thật giá thật linh su cảnh dị bảo. Ai trước bắt được cái đuôi của hắn, bảo bối này chỉ sợ cũng về người nào. Lê Niệm đứng ở một bên, lúc này mới tiếp một câu, chỉ mong truy tra người tay chân nhanh nhẹn, năng lực nhanh chóng đem kẻ này tru sát. Vậy nhưng khó mà nói. Hạ Khải Nguyên lắc đầu, kia huyền tâm niệm kiếm tuy không sát phạt chi uy, nhưng ở cảm giác che đậy, khí tức gần nấp thượng lại có thần hiệu. Nghe nói, tại cực khoảng cách gần dưới, thậm chí năng lực nhất thời lừa qua linh su cảnh giáo ý tâm niệm cảm giác. Có bực này dị bảo kề bên người, hắn nghĩ giấu, có thể không dễ dàng như vậy tìm. Lao đầu nói xong, đột nhiên hạ giọng cười nói, tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta mấy cái, âm thầm đoán xem, bảo bối này cuối cùng sẽ rơi xuống nhà ai trong tay. Nho nhỏ bác cái tặng thưởng. Lê Niệm lông mày mấy không thể xem xét mà nhữ một chút. Có một người như thế, mang theo như thế quỷ quyệt dị bảo, giống như rắn độc cần nó ở kiến dương thành trong. Cuối cùng để người khó mà hoàn toàn an tâm. Liễm Thi Sở một ngày việc cần làm rất nhanh kết thúc. Giờ tuất ba khắc, bóng đêm đã đồng. Lê Niệm thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thiệu Vũ Trạch Trô ở phụ cận trong bóng tối, khí tức liễm tại không dấu vết. Ánh mắt của hắn như chuẩn, chậm rãi đảo qua quanh mình ngõ hẻm làm, đầu tường cùng chỗ tối. Có lẽ là Đỗ Thành cùng Chu Thừa Tông đột tử mang tới chấn động quá lớn, tối nay vùng này đặc biệt yên tĩnh, đồng thời chưa phát hiện bất luận cái gì rình mò hoặc dị thường khí tức. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua. Mấy canh giờ về sau, từ cái này đóng chặt cửa nẻo bên trong, truyền đến một hồi mơ hồ lại ổn định chân nguyên ba động, dần dần kéo lên đến nào đó điểm giới hạn, sau đó, chậm rãi thu lại, lắng đọng, quy về một mảnh càng thêm âm thầm nội liễm. Xong rồi, Lê Niệm cảm thấy hiểu rõ, Thiệu Vũ Trạch đã thành công phá quan, bước vào khai nguyên cảnh. Hắn không còn lưu lại, thân ảnh như dung nhập bóng đêm một tích, khinh khinh nhoáng một cái, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chưa lưu lại mảy may dấu vết. Kia một lượng bạc nợ, tối nay coi như là trả. Từ đây nhân quả đã xong, về sau liền đều có con đường phía trước, hữu duyên còn gặp lại. Lê Niệm tự nhiên sẽ hiểu, cùng Thiệu Vũ Trạch kết thủ kết toán xa không chỉ Đỗ Thành một người. Kia võ tốt La Dữ Trí, thậm chí cùng mấy người kia lợi ích cấu kết có chút yêu ma bệ, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng bây giờ, Thiệu Vũ Trạch đã là khai nguyên cảnh, đã có bảo hộ thực lực của mình. Những thứ này dây dưa không ngớt ân đoán, vốn là một cái tu hành giả trên thế gian đặt chân nhất định phải lội qua trong gai. Lộ, cuối cùng muốn chính hắn đi đi. Lê Niệm không muốn quá độ can thiệp người khác nhân quả quỹ đạo. Càng không khả năng, cũng không cần thiết, đi che chở ai một đời. Người đều có lộ, không phải người bên ngoài có khả năng thay thế giải quyết. Nguyên nhân thì tụ, duyên tận thì tán, như thế mà thôi. Lê Niệm có khi sẽ cảm thấy trong xương mình lộ ra một loại gần như lãnh đạm lạnh như băng, dường như thiếu chút ân tình mùi vị. Có thể nghĩ lại, lại cảm thấy chưa hẳn thực sự là thiên tính bạc lương. Có thể, chỉ là chính mình quá mức cảnh giác, không muốn tùy tiện thua thiệt người khác nhân quả, cho nên cố ý tránh ra quá nhiều có thể sinh ra ràng buộc liên lụy. Hoàn thành di niệm càng nhiều, nhìn thấy chấp niệm mảnh vỡ cũng càng nhiều. Đối với trong nhân thế này màu lót nhận thức, liền càng là rõ ràng, lạnh lẽo cứng rắn. Những kia theo sinh tử mà ngưng kết chấp niệm, lật qua lật lại, tuyệt đại đa số, quên đi còn lại, đều trốn không thoát những vật này. Cái gọi là người với người ràng buộc cùng lo lắng, thân tình, hữu tình, thái dụng, đủ loại liên hệ, dệt thành từng chương hoặc ôn hòa hoặc sền sệt lưới. Chúng nó không định một người mục tiêu, tố thành hắn cách sống, cho hắn động lực, cũng thường thường biến thành hắn không được tự do xiềng xích. Cuộc đời một người, bị này rất nhiều hỗn loạn quân thân, trói chân trói tay, nói thế nào tự tại. Lê Niệm ở kiếp trước chính là như thế. Từ nhỏ gánh vác lấy phụ mẫu người nhà kỳ vọng, vùi đầu tại quyển sách, sau đó làm từng bước mà thành ra, lập nghiệp. Làm thê nhi bốn ba, vì cha mẹ lo lắng, tại trách nhiệm cùng kỳ vọng trên quỹ đạo, bận rộn nửa đời, bất hạnh tốt nhiên mà qua. Những kia ràng buộc, hắn chưa bao giờ động đậy bỏ qua suy nghĩ. Nhưng bây giờ, sống lại một đời. Thân này từ thanh tịnh trong đến, tự nhiên thanh tịnh mà đi. Một thế này, Lê Niệm tại một mảnh vắng lặng trong, đối với mình rõ ràng lên niệm. Duy nguyện đăng lâm tuyệt đỉnh, nhìn một chút này phương thiên địa, chí cao chỗ phong cảnh. Thiên địa một lữ quán, người nào không phải vội vàng khách qua đường. Ho ho ho.